Chương 465, Bát Vương gặp mặt. Chương 465, Bát Vương gặp mặt. Tô đạo hữu người tới là khách, có thể tuyển một tòa tiền sơn làm chỗ ở. Cố Bình híp mắt mở miệng, hắn rất ít đem chính mình thổ hào một mặt bạo lộ ra, nhưng là đối mặt đồng dạng hào khí Tô Vãn Đường, từ không gì không thể. Tô Vãn Đường ở trên trăm tòa trên tiên sơn nhìn sang, đột nhiên có chút trầm mặc, lớn như vậy địa phương, có thể nuôi bao nhiêu cái đỉnh lô a? Cố Bình lắc đầu bật cười, nhiều người thời điểm khẳng định sẽ thông chi một đường, đến lúc đó, còn muốn cho ngươi tới nơi này mở một cái chân bảo lâu. Nữ tử mỉm cười, ý cười không ngừng. Sau đó hơn 10 vị thiếu nữ đến đây nên đón hai người đến, Cố Bình phất phất tay, để các nàng tất cả lui ra, có khách tại, hắn khó thực hiện hưởng thụ niềm vui gia đình. Sau đó, Bạch Lộc đem hai người đưa đến một chỗ trạch viện, đây là Cố Bình ở chỗ này chỗ ở trong đêm tối sự tình còn có cần nghiên cứu thêm số lượng, dạ yến không phải hoàn toàn không có đại giới, muốn từ đó cầm tới vô căn chi thủy cũng không đơn giản, nếu quả thật muốn tham gia dạ yến cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, tâm tư huyền chuyển. Hắn đối với bình đất đám kia sinh linh còn nghi vấn, quá mạnh, duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy chí tôn cấp nhân vật, hắn cảm thấy là không thể nào, mà lại tình trạng của bọn họ quá kỳ quái. Tô Vãn Đường không tham gia được, Cố Bình liền phải xuất ra bảo bối của mình đi tham gia. Có lẽ trên thực tế cũng là bởi vì trên người hắn có một loại bảo vật nào đó, cho nên hắn có thể có tư cách tham gia. Vô căn chỉ thủy cũng không phải hắn muốn, giá quá lớn, mà lại bình đất đám kia tồn tại, thực sự quá thần bí, hắn cảm giác chính mình tao ngộ mỹ nhân kế, cần trước hoán một chút. Tiểu thế giới sự tình quá lớn, không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu là bị bình đất để mắt tới đằng sau, lần thứ hai đêm tối gặp lại, đối phương chuẩn bị đầy đủ xuất thủ cũng có nói. Vậy trước tiên không cùng trong bóng tối tồn tại tiếp xúc, cùng mặt khác tám người đụng chút đầu lại nói. Tô Vãn Đường có chút bội phục Cố Bình. Đối mặt mỹ nhân kế đều có thể nhìn xuống. Cái này rất khó, nhưng hắn làm được. Cố Bình cho nàng rót một chén trà nước, hy vọng tám người kia trên người có thể cầm lên dạ yến bảo vật, nếu không. Dù gì, có thể cho bọn hắn đi trước tham gia dạ yến, ai đi cầm tới vô căn chi thủy đều được. Tô Vãn Đường nhìn qua, tâm thật đen. Không có cách nào, bọn hắn không có ta cơ duyên như vậy, chỉ có thể giúp bọn hắn một chút. Đúng rồi, trưởng quỹ, trong bóng tối cái kia mấy thứ đồ vật, tại ngoại giới có thể có lưu truyền. Nghe cái kia bình đất mở miệng, tóc kia tiền bối còn tại thế gian có lưu đạo thống đâu. Thiếu nữ để ly xuống, ngươi thật đúng là muốn đi cưới mấy cái thánh nhân a. Hiểu lầm rồi, ta chính là muốn điều tra thêm những người này nền móng. Nàng lắc đầu, loại chuyện này từ nơi nào đi thăm dò, dị vãng chân bảo lâu người tiến vào đều không có gặp được quái sự như vậy. Trong đêm tối sinh linh vậy mà biết ăn nói, có ý thức. Hỏi ta cũng là hỏi không, tóc kia tiền bối còn không có lộ tay, đạo thống đương nhiên không được biết. Về phần cái kia bình đất nàng mím môi cười một tiếng, ta cũng không biết, nhưng nhất định là cùng Hắc Ám đại đạo có liên quan. Chơi chơi sáng đi. Cố Bình để cho người ta mang Tô Vãn Đường đi nghỉ ngơi, hắn thì là thừa dịp ban đêm bắt đầu tu hành, hóa thân ba tầng sắp đến, không thể coi thường. Khương Tĩnh Thư, tại tiến đến, cùng ta cộng tu, mặc tối nay trắng hồng sắc cái yếm. Tuân mệnh. Thần thoại mật địa trung bộ khu vực. Bóng đêm như đậm đặc mực, chiếu nặng đặt ở thần thoại bí cảnh mảnh này trên thổ địa cổ lão. Một tòa miếu thờ hình dáng, tựa như ẩn nút cự thú, đêm tối đảo qua. Miếu thờ nguyên lai là một tòa trải qua vô tận tuế nguyệt tàn phá đạo quán. Phi Diêm đấu cùng sớm đã tại thời gian ăn mòn bên dưới băng liệt không trọn vẹn, bao trùm lấy thật dày, không biết tên ám sắc rêu, tàn mát ra ở mức khí tức mục nát. Pha tạp trên bức tường, lờ mờ có thể thấy được sớm đã phai màu mơ hồ bích họa, miêu tả lấy khó mà nhận ra phù văn cổ lão cùng thần ma chi tượng, đường cong thu kịch mà dữ tợn, lộ ra một loại nguyên thủy uy áp cùng thê lương. Cả tòa miếu thờ không có một tia lửa đèn, lại quỷ dị bị một tầng cực kỳ nhạt, mông lung tiên khí chỗ quanh quẩn. Tiên khí này chẳng những không có mang đến quang minh cùng tường hòa, ngược lại tại đậm đặc trong hắc ám tăng thêm mấy phần thần bí khó lường cùng nặng nề kiềm chế, tựa hồ đã bị đêm tối đồng hóa. Bá, 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 rất nhỏ tiếng xé gió liên tiếp vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Mấy bóng người tuần tự rơi vào tòa này tàn phá miếu thờ phía trước không lớn trên đất trống. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hàn huyên tiếng vang lên. Bác vực, chân bảo lâu, vân cung. Trước tiên mở miệng nữ tử dáng người dị thường cao gầy, thậm chí so rất nhiều nam tử còn muốn thẳng tắp. Nàng mặc một thân cắt xén hợp thể ám trầm da thú kình trang, phát họa ra tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong. Khuôn mặt đường cong rõ ràng như là băng điêu, ánh mắt sắc bén. Bên người nàng đứng đấy một cái như là giống như thiết tháp thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo một thanh cơ hồ cùng hắn các loại cao to lớn tốt đao, bắp vực sổ lòng, Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong khẽ bước cằm, ánh mắt liếc nhìn một phía, không che giấu chút nào nó tính xâm lược. Tây vực, chân bảo lâu, Diệu Âm. Nói tiếp nữ tử dáng người biển chuyển, thân mang thanh lịch tăng y xanh nhạt, khí chất không linh xuất trần, tựa như dưới ánh trăng thanh liên. Nàng mi tâm một chút đỏ bừng chu sa nốt rồi ở trong hắc ám phảng phất một chút yếu ớt huyết quang. Chắp tay trước ngực, thanh âm như thanh tuyển chảy thạch, linh hoạt kỳ hảo êm tai. Nàng bên cạnh là một vị cầm trong tay ngọc cốt chiếc phiến tuổi trẻ công tử, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, dáng tươi cười ôn nhuận như ngọc, tây vực thế hệ trẻ tuổi cường giả, ngọc diện thư sinh Liễu Vô Ngân. Liễu Vô Ngân quả xếp nhẹ lay động, dáng tươi cười vừa đúng, đối với đám người từng cái chắp tay, tư thái ưu nhã. Nam vực, chân bảo lâu, Giao Tâm. Lên tiếng nữ tử dáng người xinh xắn lanh lợi, lại cho người ta một loại không thể phá vỡ cứng cỏi cảm giác. Thân thể cũng tinh tế thon dài, bên hông treo một dải hình thái kỳ lạ công cụ, hàn quang nội liễm. Tiếng nói thanh thúy. Phía sau nàng đứng đấy một vị trầm mặc như núi thanh niên. Toàn thân bao phủ tại một bộ kín không kẽ hở màu đen trong lân giáp, ngay cả bộ mặt đều giấu ở giữa tận hình thú mặt nạ phía dưới, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào ba động đôi mắt, nam vực sổ long huyền giáp vệ. Hắn vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, liền tản mát ra một loại người sống chớ gần kim loại băng lãnh khí tức. Trung Châu, chân bảo lâu, mặc chi bạch. Cuối cùng mở miệng là một vị mặc tắm đến trắng bệnh màu xám nho sam, khuôn mặt thanh nhã tú lệ thiếu nữ, khí độ trầm tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng tuế nguyệt lắng đọng. Nàng khẽ không người, tư thái thong dong, mà ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị mặc chi bạch bên cạnh thân ảnh một mực hấp dẫn. Cái kia tựa hồ là một vị gần tiên tồn tại, trên mặt bao trùm lấy một tấm băng lãnh màu ám kim mặt nạ, che khuất hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra đường cong ưu mỹ lại môi mím chặt cánh cùng một đôi trầm tĩnh đôi mắt. Nàng quanh thân khí tức thu liễm đến gần như hoàn mỹ, nhưng lại lộ ra cao quý cùng hờ hững. Khinh thường tại mở miệng, nàng không có báo ra danh hiệu, mặc chi bạch cũng chưa giới thiệu. Như Cố Bình ở đây, cặp kia độc nhất vô nhị đôi mắt cùng sâu tận xương tủy quý khí, nhất định có thể để hắn trong nháy mắt nhận ra. Đây chính là tiên triều thiếu niên thiên tử, Bát Quái cung chủ nhân, Tiêu Ly. Đơn giản thân phận sau khi giới thiệu, giữa sân lâm vào một loại càng thêm ngưng trọng vi diệu yên lặng. Bốn vị tuổi trẻ trưởng quý cũng riêng phần mình đứng tại nhà mình sổ long bên người hoặc hơi trước, ánh mắt giao thoa ở giữa tràn đầy xem kỹ cùng vô hình phong bị, trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra ngăn cách khí tức. Cái gọi là gặp mặt càng giống là một trận lẫn nhau xác định giới hạn, ước định đối thủ thực lực y mắng chiến trường. Dù sao, chuyến này có lẽ có người sẽ chết. Vô căn chi thủy chỉ có một phương người có thể được đến. Đông bực hai vị kia, Tô trưởng quý cùng vị kia danh chấn ngũ vực Cố Bình, chẳng lẽ là mê thất tại cái này vĩnh dạ bên trong. Chương 466, khắc dấu đạo thứ nhất đạo văn. Chương 466, khắc dấu đạo thứ nhất đạo văn. Tây vực trưởng quý Diệu Âm sư thái thanh âm không linh phá vỡ trầm mặc. Ánh mắt của nàng đảo qua còn lại ba vị nữ trưởng quý, một mình hành động. Bí cảnh này đêm tối, ngay cả thần thức đều có thể thôn vệ chôn bụi, cũng không phải cái gì đất lành. Bác vực trưởng quý Vân cung mở miệng, tùy tiện thoát ly, sợ không phải bị người địa phương lôi vào sâu trong bóng tối. Tô Vãn Đường là mắt vàng kỳ nhân, lần này mang sổ lòng, tựa hồ có chút quá tự phụ, giữ nhiều lành ít. Nam vực trưởng quỹ giao tâm lời ít mà ý nhiều, đêm tối là khu vực săn bắn, con mồi không phân địa vực. Sau lưng nàng huyền giáp vệ che giáp đầu lâu nhỏ không thể thấy địa điểm một chút, kim loại mặt nạ phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, biểu thị tán đồng. Lời của mọi người đề một cách tự nhiên, không thể tránh khỏi tập trung đến cái kia duy nhất vắng mặt đội ngũ. Đông vực chân bảo lâu trưởng quỹ Tô Vãn Đường cùng nàng mang tới truyền kỳ sổ lòng. Đông vực sổ lòng nhân tuyển, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn sẽ chỉ cho rằng là Cố Bình. Cố Bình Tây vực sổ long Liễu Vô Ngân đùng một tiếng khép lại trong tay quạt xếp, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa rốt cục thu liễm, hiện lộ ra một kia rõ ràng mà sắc bén nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mặt khác sổ long, đặc biệt là Thác Bạt Phong cùng Huyền Giáp Vệ. Vị này tên tuổi quả nhiên là như sấm bên tai, vang vọng ngũ vực, muốn giả bộ như chưa từng nghe qua cũng khó khăn. A Đông Vương phụ dễ hiền, vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp quang cổ tuyệt kim lợi, nội đạo bia trước khô tỏa hai tháng dẫn động thiên địa dị tượng. Chật chật, thung thung kiệt kiện, đều có thể xưng truyền kỳ. Hán đại hôn lúc xuất ra xính lễ, ngay cả thánh nhân đều muốn hít vào khí lạnh. Liêu Vô Ngân lời nói đem Cố Bình hình tượng đẩy hướng cực hạn, chư vị đồng đạo, chắc hẳn những này công tích vĩ đại cũng đều như sấm bên tai đi. Truyền kỳ. Bác vực số Long Thác Bạt Phong đống nhiên mở hai mắt ra, sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng Hắc Ám hư không vô tận. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, chưa tự tay ước lượng, ai quản nó là thật là giả, là rồng hay là giun, đánh qua mới biết được. Vô luận như thế nào, ta Thác Bạt Phong cái thứ nhất muốn thử một chút vị này Đông Vực Thiên Kiêu số một xương cốt, đến cùng có hay không trong truyền thuyết cứng như vậy. Xem hắn máu, có phải hay không nóng? Không sai. Nam Vực Huyền Giáp Vệ cái kia ngột ngạt thanh âm băng lãnh lần thứ nhất rõ ràng xuyên thấu qua giữ tận hình thú mặt nạ truyền ra. Dưới cái thanh danh vang dội, là anh hùng hay là báo cỏ, duy chiến có thể nghiệm. Vô căn chi thủy cố là trong lầu trách nhiệm, nhưng có thể cùng bực này nhân vật truyền kỳ buông tay đánh cược một lần, xác minh đạo của ta, đá mại phong mang, phương không phụ bí cảnh này một nhóm. Lời của hắn ngắn gọn hữu lực, mỗi một chữ đều như là băng lãnh khối sắt đập xuống, tràn ngập quyết tâm. Giao Tâm cùng Vân Cung liếc nhau một cái, hai người rất rõ ràng có thể mời đến cường đại như vậy sổ long, chính là các nàng cáo chi chuyến này gặp được Cố Bình, hai vị cường đại thiên kiêu mới có thể đồng ý đến đây. Hai người này chính là muốn đến cùng Cố Bình ba bảo. Tiêu Ly trầm mặc như vực sâu, đôi mắt rất nhỏ ba động. Liêu Vô Ngân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quạt xếp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, Thác Bạt Minh hào khí bật mây, Huyền Giáp Minh lời nói càng là rất được tâm ta. Tìm kiếm vô căn chi thủy tất nhiên là chỗ chức trách, nhưng trên con đường tu hành, có thể cùng thế hệ đỉnh phong nhân vật buông tay một trận chiến, xác minh sở học, đá mài đạo tâm, ma luyện thần phong, mới là chân chính vô thượng cơ duyên. Cố Bình người này, nghe đồn cao minh như vậy, quái ngũ vực phong vân, nếu không thể tự tay thử phong mang của nó, ước lượng nó hư thực cân lượng, chẳng lẽ không phải thành chúng ta chuyến này tiếc nuối lớn nhất? Chính là lý do này. Thác Bạt Phong trên người chiến ý sôi trào. Liêu Vô Ngân ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc Trung Châu sổ Long Tiêu Ly, dáng tươi cười không thay đổi, đáy mắt lại mang theo không che giấu chút nào thăm dò, vị đạo hữu này, ý như thế nào? Hẳn là đối với cái kia quái phong vân Cố Bình, không có chút hứng thú nào. Mặt nạ chậm rãi chuyển hướng Liêu Vô Ngân. Có thể, vẹn vẹn một chữ, mang theo đạm mạc. Vân Cung, Diệu Âm, Giao Tâm ba vị tuổi trẻ trưởng quỹ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Sổ Long ở giữa tranh phong, vốn là chân bảo lâu tuyển chọn bồi dưỡng trong quá trình phải có chi nghĩa, là rèn luyện phong nhận tốt nhất đá mài đao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tìm kiếm vô căn chi thủy cái này nhiệm vụ hệ tâm, các nàng vui thấy kỳ thành. Thú hồ, các nàng làm sao không muốn tận mắt nhìn cái kia quái đông được phong vân, để Tô Vãn Đường coi trọng như thế Cố Bình, đến cùng là vàng thật không sợ lửa, hay là có tiếng không có miếng? Hắn tồn tại đối với riêng phần mình sổ long là ma luyện hay là uy hiếp? Tốt, thống quái. Liêu Vô Ngân vỗ tay cười khẽ, quạt xếp bá một tiếng triển khai, động tác ưu nhã nhẹ nhàng lay động. Vậy liền định như vậy. Đợi Đông Bực Cố Bình khoan thai tới chậm, đặt chân nơi đây, chúng ta lợi dụng Sắc Minh đạo pháp giao lưu luận bản tên, thay phiên hướng hắn vị này danh chấn ngũ vực quang cổ tuyệt kim người lĩnh giáo một phen. Cố Bình hai người chưa tới, lại cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Trong tiểu thế giới, trong tẩm cung không gian có chút vặn mèo, ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động. Một tấm ôn ngọc điêu khắc thành to lớn vân sàng tản ra ánh sáng dịu dịu choáng cùng ấm áp, chính là song tu ngộ đạo tuyệt hảo chỗ. Cố Bình quanh chân ngồi tại bên trên giường mây, đối diện thì là Khương Tĩnh Thư. Hai người khí tức giao hòa, hình thành một cái vi diệu tuần hoàn. Tĩnh Xu vận chuyển âm dương giao thái bí điện theo tà tâm thần. Cố Bình thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ dẫn đạo lực. Khương Tĩnh Thư vầng trán điểm nhẹ, đôi mắt đẹp khép hờ, quanh thân tản mát ra nguyên anh định phong tu sĩ đặc thù thuần hậu linh lực, cùng Cố Bình tận lực áp chế hùng hồn khí tức chậm rãi chạm nhau. Tu hành tăng thêm bội số, tám dưới mắt hai người cũng không phải là truy cầu tu vi kéo lên, mà là thiên về tại đạo pháp giao hòa cùng hòa hợp. Khí tức vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng nước sữa hòa nhau. Âm dương nhị khí tại giữa hai người lưu chuyển lặp đi lặp lại, mới đầu phân biệt rõ ràng, như là hai đầu dòng sông lao nhanh, sau đó tại bí điển huyền diệu tác dụng dưới, bắt đầu từng kia từng sợi quấn quanh, thẩm đấu, dung hợp. Cố Bình tâm thần chìm vào trong đó, thế chí nhập vi cảm thụ được mỗi một lần linh lực va chạm, giao hòa sinh ra biến hóa rất nhỏ. Xâm nhập đằng sau, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh do thuần túy đạo tắc tạo thành hải dương, những cái kia ngày bình thường khó mà nắm lấy đạo pháp quy tích, tại âm dương nhị khí điều hòa cùng va chạm bên dưới, trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Khương Tĩnh Thư tiểu đạo bình thản, tuy có gợn sóng, nhưng tổng thể mà nói rất là ôn nhuận, thích hợp tìm kiếm thuần túy đạo tắc. Hắn đối với song tu cái này một đại đạo lý giải, như là bắt vân kiến nhật, sáng tỏ thông suốt. Loại này cấp độ sâu lĩnh ngộ, để Cố Bình linh lực trong cơ thể vận chuyển càng thêm trôi chảy tự nhiên, động tác thiếu đi mấy phần tận lực điêu khắc vết tích, nhiều hơn mấy phần tự nhiên mà thành bất bị. Đạo pháp trở nên càng thêm mượt mà không tì vết. Ngay tại song tu đạt tới một cái vi diệu điểm thăng bằng, âm dương nhị khí giao hòa thích nhất, tầm bổ đầy đủ nhất sát na, Cố Bình tâm thần đỗng nhiên khẽ động. Hắn dựa theo đạo tắc tiên kinh chứa được bí pháp, bắt đầu từ tự thân bản nguyên chỗ sâu rút ra cái kia tinh túy nhất huyết nhục bảo quang. Thủ Cố Bình đem bản nguyên khí tức, nhục thân bảo quang, nghe hoàn cung thanh quang, tâm mạch tinh huyết thần hoa để luyện ra, dưới sự dẫn đường của hắn, ở đan điển trên khí hải chậm rãi hội tụ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến hành điều hòa cùng dung luyện. Trong đan điển phảng phất tại tiến hành một trận vi hình khai thiên tích địa, quang mang xen lẫn, đạo âm tiêu khẽ. Mồ hôi từ Cố Bình thái dương chảy ra, nhưng hắn tâm thần lại độ cao tập trung, không dám có chút lười biếng. Thời gian dần qua, lực đẩy yếu bớt, bốn loại quang mang bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu, dung hợp, ngưng tụ thành một thanh ước trường dài ba tấc, tạo hình phong cách cổ xưa kỳ dị tiểu kiếm đao. Chương 467, một thân đạo pháp tuyên khắc bản thân. Chương 467, một thân đạo pháp tuyên khắc bản thân. Đao khắc bản thân liền là một đoạn đại đạo cụ hiện, là Cố Bình sinh mệnh tinh hoa cùng đạo pháp lý giải trung cực ngưng tụ vật. Đao khắc thành hình, nhẹ nhàng trôi nổi tại Cố Bình trong đan điền, tản ra nhu hòa mà thần bí vầng sáng. Cố Bình hít sâu một hơi, biết thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đao khắc liền từ đan điền dâng lên, dọc theo kinh mạch du tẩu, xuất hiện tại Cố Bình đầu ngón tay. Hắn cầm đao khắc, nhẹ nhàng điểm tại cánh tay trái của mình trên da thịt. Mũi đao chạm đến làn da trong ngay mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng nhói nhói, là một loại kỳ dị, sâu tận xương thủy cùng linh hồn khắc họa cảm giác. Là tại đạo cơ của mình, tại sinh mệnh bản nguyên của mình bên trên lưu lại là ấn. Theo đao phong di động, một đạo cực kỳ tinh tế, lại huyền ảo không gì sánh được huyền quang lưu tại trên da thịt của hắn. Tràn đầy đạo pháp tự nhiên thần vận. Phản phất là thiên địa mới sinh lúc liền đã tồn tại hoa văn, lại như là hỗn độn diễn hóa bên trong thai nén tiên thiên đạo tắc, giờ phút này bị Cố Bình lấy tự thân huyết nhục bảo quang làm dẫn, sinh sinh thác ấn tại bên ngoài thân. Mỗi một bút rơi xuống, đều nương theo lấy Cố Bình thể nội rộng lượng song tu linh lực tiêu hao. Vừa mới bởi vì cùng Khương Tĩnh Thư song tu mà thu được âm dương tạo hóa chi lực, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị trôi này đao khắc tham lam hấp thu, rót vào cái kia ngay tại hình thành huyền quang đạo văn bên trong. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, cái kia đạo mảnh khảnh huyền quang đạo văn triệt để thành hình, hoàn mỹ lạc ấn tại Cố Bình trên cánh tay trái lúc, một cú khó nói nên lời cường đại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cảm giác chính mình song tu đạo pháp vận chuyển càng thêm mượt mà không ngại. Hô Cố Bình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này đạo thứ nhất đạo văn đã đem hắn lần này song tu đạt được âm dương tạo hóa chi lực tiêu hao hầu như không còn. Một lần song tu gần đủ trèo chống khắc dấu một đạo Cố Bình trong lòng minh ngộ, đồng thời cũng dâng lên một cô rung động cùng khát vọng. Vẹn vẹn từng đạo văn liền có thể mang đến rõ ràng như thế tăng lên cảm giác. Nếu là trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, thậm chí trăm vạn đạo nhiều, vậy kín toàn thân, vậy hắn nhục thân cùng đạo cơ sẽ kiên cố, cường đại đến loại tình trạng nào? Trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa pháp tắc, có lẽ đúng như đạo tắc tiên kinh châu ám chỉ, có thể lập địa phi thăng cũng không phải nói ngoa. Nhưng mà trăm vạn đạo văn mang ý nghĩa trăm vạn lần như vậy cấp độ sâu, có thể cung cấp đầy đủ tạo hóa chi lực song tu. Cái này không chỉ có là vấn đề thời gian, càng là đối với đạo lữ, đối với tài nguyên, đối tự thân sức thừa nhận to lớn khảo nghiệm. Con đường phía trước từ từ đạo ngăn lại dài, hắn đỉnh lô giờ phút này lộ ra quá ít một chút. Cố Bình ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía sắc mặt tường đỏ Khương Tĩnh Thư. Thời khắc này nàng tại trong lúc song tu cũng thu hoạch không ít. Tĩnh Xu tiếp tục, Cố Bình thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Khương Tĩnh Thư nên tiếp ánh mắt của hắn, không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa ngồi xuống lên. Trong tĩnh thất, âm dương nhị khí lần nữa sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cố Bình bình tĩnh lại tâm thần, chuẩn bị khắc xuống con đường thứ hai văn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Một đêm thời gian, tại y mắng đạo vận lưu chuyển cùng đao khắc khắc dấu bên trong lặng yên trôi qua. Khi thần hy luồng thứ nhất ánh sáng nhạt xuyên tấu qua tinh thất cấm chế khe hở sái nhập lúc, Cố Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, phảng phất tận chứa vô tận tinh hà. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, lồng ngực, cái này bảy đạo đạo văn chính là hắn một đêm thành quả. Cố Bình tâm niệm vừa động, cũng không vận dụng linh lực, chỉ là ý niệm tập trung ở trên cánh tay trong đó từng đạo văn, nhẹ nhàng nâng tay vung về phía trước một cái. Ông. Trên cánh tay đạo văn đống nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, một cỗ vô hình lại tràn trề lực lượng trong nháy mắt bừng bừng phân chấn. Bành. Tinh thất phía trước hơn một trượng chỗ không khí, như là bị vô hình cự truy đập trúng, đống nhiên phát ra một tiếng trầm muộn nổ đùng. Không khí bị áp xúc, nổ tung, hình thành một vòng có thể thấy rõ ràng hình khuyên khí lãng khuyết tán ra đến, đục vào tinh thất trên cấm chế, dẫn tới màn sáng một trận kịch liệt gợn sóng ba động. Uy năng đã có thể trong nháy mắt chém giết luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Cố Bình nhìn xem cái kia chậm rãi bình phục không khí gợn sóng, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Cái này đạo thể minh văn phi tiên hành quyết sơ bộ đến thử, hiệu quả nổi bật. Mặc dù khoảng cách trăm vạn đạo văn to lớn mục tiêu còn xa không thể chạm, nhưng đây không thể nghi ngờ là một đầu thông hướng vô thượng đại đạo thông thiên chi kính. Thần thoại bí cảnh chi hành, hắn lại nhiều một tấm cường đại át chủ bài. Đến lúc cuối cùng một đạo huyền ảo đạo văn màu vàng tại dưới làn da biến mất, Cố Bình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân lỗ chân lông thư giãn. Bảy đạo đạo văn như là vật sống giống như tại hắn kinh lạc trong huyết mạch du đầu. Mỗi một lần lưu chuyển đều dẫn động ngoại giới linh khí điên cuồng chảy ngược. Loại lực lượng kia tại huyết nhục xương cốt ở giữa trào lên, tầng tầng tiến dần lên thoải mái cảm giác, để hắn nhịn không được siết chặt nắm đấm. Lúc nhỏ yếu, hắn chỉ là muốn tìm một bạn cùng mình thể chất tương quan công pháp liền gian nan đến cực điểm. Thái Dương giáo liệt dương chân quyết để hắn phí sức tâm tư, bước lên phong hiểm cực lớn. Bây giờ hai bộ tiên kinh nơi tay, đoạn đường này đi tới long đong khó khăn chắc trở, bây giờ chỉ làm cho hắn ngừng thở dài. Con đường phía trước bằng thẳng, lại không trở ngại. Giờ phút này, Cố Bình có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đối với thiên địa linh khí thân hòa độ tăng vọt. Một thân âm dương pháp trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa uy năng viễn siêu lúc trước. Tu hành đến nay, trên người hắn thuật pháp càng ngày càng nhiều. Mỗi một bộ đều uy năng không tầm thường. Từ ban đầu Hàn Mai Tam Lộng kiếm pháp, đến Chân Long luyện thể quyết bên trong Chân Long Bát Thiên thuật, Thái Ất Thiên thực kinh bên trong Cường Đại Ba thức, Cửu giai độ thuật, Dương Linh sinh tức, siêu thoát, bao trùm, Thái Âm Thái Dương kiếm pháp, Âm Dương tạo hóa thần công, Lục Tiên phá thiên quyền, Đại kích pháp, Huyền Minh tịch diệt điện ba thức, Vô Danh tối pháp, Đạo Văn Tiên kinh ba thức. Thuật pháp nhiều để cho người ta thán phục. Một trận tử đấu có lẽ cũng không thể để hắn từng cái đem những này đại sát chiêu biểu diễn ra. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, loại này tuyên khắc đạo văn liền có thể mắt trần có thể thấy mà trở nên mạnh mẽ thủ đoạn, quả thực là cho hắn lượng thân định chế. Tuyên khắc một thân đạo pháp đạo văn tại sinh mệnh bản nguyên phía trên, vừa ra tay liền toàn bộ uy năng, trong đó cường đại, bây giờ hắn đã có thể đoán được. Đại hắn toàn bộ tuyên khắc hoàn tất, có lẽ trong cùng giai, đối mặt đại đế cường giả cũng không cần hắn sử xuất hỗn độn quang. Mãnh liệt thu hoạch được cảm giác giống như nước thủy triều cọ rửa tâm thần của hắn. Nếu có thể một mực đợi tại bên trong thế giới nhỏ này, cùng các nàng ngày đêm song tu, hấp thu nữ âm, dung luyện âm dương, vận chuyển bí pháp, không ngừng khắc họa đạo văn mới, Cố Bình trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất thấy được chính mình toàn thân đạo văn sáng chói, giơ tay nhấc chân có thể dung chuyển tinh hà cường đại tương lai. Hắn cơ hồ xa vào tại loại này, chỉ cần bỏ ra cố gắng liền có thể ổn định, nhanh chóng mạnh lên trong tưởng tượng, thậm chí sinh ra như vậy bế quan tại tiểu thế giới, không hỏi thế sự xúc động. Hắn hết lòng tin theo, bằng vào cái này công pháp nghịch thiên cùng trong tiểu thế giới nuôi nốt mỹ nhân, đợi một thời gian, một thân đạo văn đại thành, nhất định có thể cường đại vô địch, hoành ép cùng thế hệ. Đáng tiếc, sắc trời tảng sáng, đêm tối vội vàng kết thúc, tiểu thế giới bên ngoài lá sáng rõ sắc trời. Gần như đồng thời, Cố Bình lưu tại ngoài mật thất cấm chế bị xúc động, Tô Vãn Đường song truyền âm chứng minh nàng đã đợi đợi đã lâu. Huyết tưởng như là bọt biển giống như bị đâm thủng. Cố Bình hai đầu lông mày lướt qua một tia khó mà che giấu tiếc nuối. Đã sớm sáng tỏ, liền có việc vặt quân thân. Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua trong tiểu thế giới tiên vụ lượn lờ, giai nhân lặng chờ dãy cung điện, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng khát vọng. Tâm niệm vừa động, gợn sóng không gian nổi lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa tại ngoại giới mảnh kia sâu thẳm trong rừng rậm. Tô Vãn Đường một thân thanh lịch quần trang, nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, cảm nhận được trên người hắn tựa hồ lại mạnh mẽ không ít uy thế, không khỏi kinh hãi. Đi thôi. Cố Bình yên lặng đuổi theo. Hai người đều là hạng người tu vi cao thâm, thân pháp triển khai, rừng rậm phi tốc lùi lại. Bọn hắn rốt cục hoàn toàn đi ra vùng rừng rậm kia khu vực. Không bao lâu, một đầu linh lực dị thường dư thừa sông lớn bắt ngang trước mắt. Chương 468, thượng cổ nơi phong ấn. Chương 468, thượng cổ nơi phong ấn. Mặt sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành hơi nước tràn ngập trên mặt sông. Bên bờ kỳ hoa dị thảo sinh trưởng đến đặc biệt tươi tốt, hít một hơi đều cảm giác thần thanh khí sảng. Vô căn chi thủy, vô hình vô chất, phiêu miểu khó tìm, nhưng đã dính nước chữ, có lẽ cùng bực này linh hà hữu duyên. Tô Vãn Đường nhìn qua trào lên nước sông, trong con ngươi mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Mảnh khảnh dáng người đứng tại trên đại hà như là bọt nước bình thường nhỏ bé, nàng khí độ lại có san bằng dưới chân trường hà tự tin. Cố Bình cũng rất tán thành. Có tiểu thế giới tại, hai người cũng không còn e ngại biến ảo khó lường đêm tối, không cần gấp gáp như vậy đi hướng miếu vũ khu vực, nếu như có thể hai người lúc này dọc theo bờ sông cẩn thận tìm tòi. Thần thức như lưới giống như bung ra, đảo qua mỗi một tấc bờ sông, mỗi một khối đá ngầm, thậm chí xâm nhập chảy xiết đáy sông, tìm kiếm lấy bất luận cái gì một tia dị thường năng lượng ba động hoặc không gian nhăm nheo. Cố Bình càng là thử nghiệm vận chuyển vừa khắc xuống đạo văn, tăng lên cảm giác, ý đồ bắt cái kia trong truyền thuyết không có dễ khí tức. Nhưng mà, hai canh giờ tại chuyên chú tìm kiếm bên trong bay nhanh trôi qua. Mặt trời treo cao, mặt sông sóng nước lấp loáng, tỏa ra hai người nhíu chặt lông mày. trừ nước sông bản thân linh khí nồng nặc cùng đáy sông một chút nước bình thường sinh linh mỏ, lê giai thủy thú, lại không bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Lặp đi lặp lại dò xét không có kết quả gì, đồ hao tổn tâm thần, Cố Bình trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó nói nên lời bất đắc dĩ. Không có chút nào lông mày tìm kiếm, phản phất tụ lực một quyền đánh vào không trung. Tô Vãn Đường sắc mặt cũng càng phát ra lạnh lẽo, hiển nhiên biết được kiên nhẫn sắp hao hết. Ngay tại Cố Bình cơ hồ muốn từ bỏ đoạn này bờ sông, đề nghị đổi chỗ lúc, Tô Vãn Đường ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào giữa sông một chỗ không đáng chú ý vòng xoáy phía dưới. Chỗ kia đáy sông có dị thường. Nàng lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến nhập trong sông. Cố Bình mừng rỡ, theo sát phía sau. Nước sông tại cường đại hộ thể linh quang bên dưới tự động tách ra, lén tới lòng sông chỗ sâu, quả nhiên phát hiện một chỗ bị trận pháp xảo diệu che giấu thần bí cửa vào. Lối vào, mấy trăm đạo to lớn bia đá màu đen sừng sững đứng vững, như là trầm mặc vệ sĩ. Những bia đá này chất liệu không phải vàng không phải đá, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít, hình thái khác nhau hoa, chim, cá, sâu chiến văn. Văn tự cổ lão mà tối nghĩa, đường cong trôi chảy lại tràn ngập lực lượng, ẩn ẩn lộ ra một cô mênh mông xa xăm khí tức. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền làm cho tâm thần người chợt trợn. Phản phất tại đọc một bộ thất lạc thái cổ sử thi. Hai người dừng chân tại bia đá ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bi lâm khe hở tiến lên. Mỗi một bước đều đạp ở trầm tích không biết bao nhiêu vạn năm mềm mại bùn sông bên trên, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có dòng nước tại bia đá ở giữa xuyên thẳng qua khe đều, bầu không khí lộ ra đặc biệt kiềm chế mà thần bí. Đoạn trước nhất bia đá thấp bé, giống như là phụ phục tại trong rừng bia binh sĩ, Cố Bình ở trên đó cảm nhận được cường đại phong ấn chi lực, không biết những bia đá này ngày xưa phong ấn cái gì, bên trên điều trùng chiếm ăn, đã không cách nào nhận ra. Bộ phận này thấp bé trên tấm bia đá có thánh nhân khí tức. Tô Vãn Đường mở miệng, Cố Bình cũng gật đầu tán thành, nhưng cái này lại phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhiều như vậy thấp bé trên tấm bia đá đều có thánh nhân khí tức, lại không hề giống nhau, đến cùng có bao nhiêu vị thánh nhân ở chỗ này lưu lại bia đá? Hoặc là tấm bia đá này vì sao phong ấn nhiều như thế thánh nhân khí tức? Nơi này thấp bé bia đá ít nhất có hơn 3000. Càng làm cho hai người giật mình là, thấp bé bia đá phía sau còn có cao hơn bia đá. Hai người từng cái đi qua. Thánh vương cảnh bia đá có thể có mấy trăm đạo. Mỗi một đạo đều để trong lòng người rung động, thánh vương cảnh bia đá cũng có nhiều như vậy sao? Hai người như cùng ở tại thần đạo trước từng bước bái yết, nếu như không có đoán sai, kế tiếp là đại thánh cảnh bia đá. Quả nhiên, cao hơn tấm bia to, có hơn 100 tòa, cao ngất dưới đáy nước, trên đó văn tự lít nha lít nhít. Sau đó có chuẩn đế bia đá. Chuẩn đế đằng sau, có 9 tòa cao lớn nhất bia đá màu đen, chỉ tiếc, cái này 9 tòa bia đá bị người chặn ngang chặt đứt, Cố Bình hãi nhiên, tấm bia đá này chất liệu cực kỳ cứng rắn, hắn toàn lực xuất thủ cũng vô pháp lưu lại vết tích. Người nào đang xuất thủ? Đi hồi lâu, phản phất xuyên qua đường hầm không thời gian, rốt cục đi tới bi lâm cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cánh to lớn vô cùng, cùng đáy sông vách đá liền thành một khối cửa ngầm. Cửa ngầm cửa trên đầu viết, cửa trước khóa suối máu, vĩnh cố tiên cơ trừng phạt lịch sương, thiên hình chấn tu tặc, khó thoát vạn kiếp lục tà tâm. Cửa ngầm bên trên này tâm câu đối để Cố Bình tê cả da đầu. Không biết là người nào ở chỗ này lưu lại như thế ngôn luận. Trừng phạt lịch sương, chấn tu tặc, người nào phạm vào đại nghịch bất đạo sự tình, muốn bị vĩnh viễn cấm nơi này, khó mà đào thoát vạn tái sát kiếp. Hắn nhớ tới sau lưng những cái kia bao hàm phong cấm chi lực bia đá, đại đế cảnh giới tu sĩ đều bị phong cấm ở trong đó. Chẳng lẽ hạ xuống như vậy thiên phạt chính là trời bên trên nhân vật sao? Thôi một suy nghĩ sâu xa cũng là người ta kinh hồn táng đảm, không dám có chủ tâm đi phỏng đoán. Tu tặc. Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm hai chữ này, ngày hôm trước, chúng ta cùng cái kia bảy vị trong đêm tối tồn tại giao lưu thời điểm, có một vị tiền bối nói bọn hắn là tặc. Phải chăng cùng nơi này tu tặc đối ứng? Thiếu nữ ở chỗ này đáy nước không có nước chỗ văng lên, nhất là linh hoạt kỳ hảo. Cố Bình lắc đầu, hắn cảm thấy sẽ không, những tiền bối kia tựa hồ cũng trên thế gian có đạo thống, làm sao lại là tặc đâu. Sau khi nói xong hắn liền trầm mặc. Hắn nói bọn họ có phải hay không tặc không tính, nếu thật là trên trời người hạ xuống pháp chỉ, phải hay không phải đã không trọng yếu. Nơi này nhất định phát sinh rất nhiều sự tình, cửa ngầm phía sau hẳn là suối máu. Đạo này cửa ngầm, không biết là bực nào chất liệu rèn đúc, xúc tu lạnh buốt thấu xương, phía trên đồng dạng che kín huyền ảo phù văn, cùng trên tấm bia đá triện văn ẩn ẩn hô ứng. Cửa ngầm kín kẽ khảm vào vách đá, đem cửa sau không gian cùng lao nhanh nước sông triệt để ngăn cách ra. Tô Vãn Đường dẫn đầu tiến lên, tay ngọc đặt tại trên cánh cửa, thể nội hùng hậu linh lực mãnh liệt mà ra. Nhưng mà, cái kia nặng nề vô cùng cửa ngầm chỉ là khẽ run lên, không nhúc nhích tí nào. Cố Bình thấy thế, cũng tới trước một bước, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết sôi trào, bảy đạo mới khắc đạo văn tại dưới làn da ẩn ẩn phát sáng, bộc phát ra viễn siêu nguyên anh cảnh giới lực lượng kinh khủng, đột nhiên đặt tại trên cửa. Ầm ầm, cửa đá phát ra trầm muộn tiếng vang, chấn động đến đáy sông bùn cắt cuộn, nhưng như cũng chỉ bị đẩy ra một tia nhỏ không thể thấy khe hở, lập tức lại chậm rãi khép lại. Hai người liên thủ, lại cũng không làm gì được cánh cửa này. Nơi này có chữ. Cố Bình tiến tới nhìn, một khối bằng phẳng trên tảng đá tuyên khắc lấy bọn hắn biết chữ. Trung Châu chân bảo lâu gã sai vặt, trên đường đi qua nơi đây, đáng tiếc lấy ta hai người hóa thần chi lực không cách nào đẩy ra cửa này, cùng cơ duyên vô duyên, đáng tiếc ta đã giết còn lại 8 người, không cách nào mở ra cửa này, khó dòm tiên bí. Kẻ đến sau có thể đoàn kết thập vương chi lực chung đẩy cửa này, nhìn thấy thần bí. Không biết là năm nào thay mặt chân bảo lâu trưởng quỹ, mang theo sổ lòng cũng từng tới nơi đây. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự trao đổi tiểu thế giới. Linh quang liên tục chớp động, cái này đến cái khác quyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại u ám đáy sông. 28 vị mỹ nhân hiện thân. Các nàng thân mang các loại cung trang, mặc dù thân ở đáy nước, nhưng phong thái vô hạn. Trong đó không chỉ có 3-4 vị nguyên anh tu sĩ, còn có mấy vị độ kiếp tu sĩ, một vị đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này đi ra tiểu thế giới, hành động không ngại. Các nàng vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía Cố Bình, chờ đợi chỉ lệnh. Hợp lực đẩy ra cửa này. Cố Bình trầm giọng hạ lệnh. Chương 469, Lâm trận điểm tướng chương 469, Lâm trận điểm tướng giờ phút này Cố Bình nhân thủ đầy đủ, không có sử thượng người lưu danh tiếng với. 30 người cùng nhau xuất lực. Từ trúc đại thừa đỉnh phong tu vi tại lúc này như là thần chủ, thon dài mảnh tay cùng những người khác cùng nhau xuất thủ. Bàng bạc linh lực tại đáy sông khuấy động, hoặc bấm niệm pháp quyết thi pháp, hoặc trực tiếp lấy ngọc trưởng chống đỡ cửa, đủ mọi màu sắc linh quang hội tụ thành một cố cường đại lực lượng dòng lũ, hung hăng trùng kích tại nặng nghề cửa ngầm phía trên. Lên. Cố Bình một tiếng gầm nhẹ, cũng buộc phát ra toàn lực. Hợp lực bên dưới, cái kia phiến phảng phất tuyên cổ không động cửa ngầm rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang cùng đáy sông rung động dữ dội, nặng nghề cửa đá bị ngạnh sinh sinh đẩy ra một đạo đầy đủ mấy người song hành khe hở. Ngay tại khe cửa mở ra trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung hương thơm đông nhiên từ trong môn mãnh liệt mà ra. Mùi thơm này không phải hoa không phải quả, mang theo một loại cổ lão, thuần túy, trực tấu linh hồn mùi thơm ngát, trong nháy mắt xua tán đi nước sông mùi tanh, tràn ngập ra, làm cho người nghe ngóng tinh thần đại chấn, phảng phất ngay cả thần hồn đều bị gột rửa một lần. Cố Bình dẫn đầu lách mình mà vào, Tô Vãn Đường theo sát phía sau, 26 vị nữ tu cũng nối đuôi nhau mà vào. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng động quật hắc ám, mà là một đầu đốn lượn hướng phía dưới thông đạo. Trong thông đạo, một đầu tinh tế lại dị thường rõ ràng dòng suối nhỏ, chính dọc theo máng bằng đá chậm rãi chảy xuôi. Nhưng mà, làm cho người hoảng sợ là, trong suối chảy xuôi cũng không phải là thanh tịnh nước sông, mà là xiển xệt, tản ra đỏ sẫm quang trạch huyết thủy. Huyết thủy như là có được sinh mệnh giống như, phát ra trầm thấp của cục âm thanh, chậm rãi hướng về phía trước lưu động. Nó cũng không tản mát ra huyết tinh hôi thối, ngược lại cùng lúc trước cái tia hương thơm dung hợp, hình thành một loại càng thêm phức tạp, càng thêm khí tức thần thánh. Trong huyết thủy ẩn chứa khó có thể tưởng tượng linh tính, điểm điểm nhỏ không thể thấy điểm sáng màu vàng nóng tại sền sệt huyết tương bên trong chìm nổi sáng tắt. Cố Bình chỉ là tới gần bên dòng suối, liền có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó, bàng bạc làm cho người khác run sợ sinh cơ. Quanh thân huyết nhục tựa hồ cũng tại sinh trưởng, cường độ nhục thân giống như tại tăng lên. Đến cùng là cấp độ gì huyết dịch? Nguồn sinh cơ này chi thịnh vượng, phản phất đến từ một loại nào đó trí cao vô thượng viễn cổ thánh linh, vẹn vẹn chảy xuôi, liền làm chung quanh vách đá đều ẩn ẩn có sinh ra linh thảo xu thế. Nơi đây Cố Bình hít sâu một hơi, cái kia ẩn chứa sinh cơ khí tức tràn vào phế phủ, lại để hắn mới khắc đạo văn cũng hơi phát nhiệt, phảng phất đạt được tầm bổ. Trong mắt của hắn bộc phát ra quang mang, không gì sánh được chắc chắn dưới đất thâm ngữ, quả nhiên là hiếm có tu hành bảo điện. Cái này thần bí huyết khê, nó giá trị chỉ sợ viễn siêu bọn hắn tìm kiếm vô căn chi thủy. Còn có còn nghi vấn? Cố Bình cùng Tô Vãn Đường cùng tồn tại bên khe suối, hai người linh giác tham lam hấp thu bảng bạc sinh cơ. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, không cần tận lực vận chuyển công pháp, Cố Bình liền cảm giác được thể nội đạo thể minh văn phi tiên hành quyết gần đây khắc xuống bảy đạo chân ý đạo văn tại có chút nóng lên, cùng ngoại giới năng lượng tinh thuần sinh ra lấy kỳ diệu cộng minh. Đây là rèn luyện huyết mạch vô thượng bảo huyết, nếu có thể đem nó hấp thu luyện hóa, nào chỉ là tu vi tinh tiến, nhục thân chắc chắn phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Tô Vãn Đường con người thanh lãnh kia đồng dạng sáng đến kinh người, cùng Cố Bình liếc nhau một cái. Nơi đây tạo hóa, tựa hồ đã vượt qua vô căn chi thủy. Đầu ngón tay vô ý thức run nhẹ lên, đó là sâu trong thân thể đối với lực lượng cường đại khát vọng được triệt để nhóm lửa. Hướng nơi xa nhìn lại, đầu này huyết khê phảng phất không có cuối cùng, tiếng nước chảy một đường kéo dài, xâm nhập lòng đất càng u ám chỗ, cuối cùng biến mất tại hai người thính giác cực hạn chỗ, chỉ để lại một mảnh làm cho người mơ màng yên tĩnh. Cái kia không biết chỗ sâu, tất nhiên ẩn giấu đi cái này bảo huyết chân chính đầu nguồn, có lẽ phải chăng còn có càng kinh thế hơn hãi tục bí mật. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, không cần ngôn ngữ, lẫn nhau đều đọc hiểu trong mắt đối phương cái kia nóng bỏng quyết tâm. Nơi đây cơ duyên, nhất định phải cầm xuống. Nhưng mà, lý trí cấp tốc đè xuống sôi trào khát vọng. Cố Bình lông mày cau lại, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp mà thận trọng, một đường, mặt khác bốn vực chân bảo lâu trưởng quỹ, có thể từng gặp người chân dung. Tô Vãn Đường bầm trán nhẹ lay động, ngữ khí chắc chắn, chưa từng. Ngũ vực chân bảo lâu mặc dù đồng khí liên trì, nhưng các vực trưởng quỹ thân phận bí ẩn, giữa lẫn nhau làm không gặp nhau, cũng chưa từng hiện lộ qua chân thực hình dạng. Bọn hắn chỉ nhận tín vật, không biết một thân đúng nhiên, nàng minh bạch Cố Bình vấn đề này dụng ý tốt. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt có quyết đoán, chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, liền tới cái thay mận đổi đạo. Để cho ta trong đỉnh lô, chọn lựa hai vị thực lực khí chất đều tốt thượng cổ nhân kiệt nữ tử, giả trang thành đông vực chân bảo lâu trưởng quỹ cùng đông vực sổ long tiến đến cùng với những cái khác bốn vực người tụ hợp, cùng nhau tìm kiếm cái kia đáng chết vô căn chi thủy. Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, ngữ tốc tăng tốc, không lo được Tô Vãn Đường sắc mặt biến hóa, để các nàng đánh lấy đông vực cờ hiệu tham dự hành động, nghe nhìn lẫn lộn. Đợi các nàng cùng với những cái khác bốn vực hợp lực, chân chính tìm được vô căn chi thủy hạ là lúc, chúng ta lại đi hiện thân, ngư ông đắc lợi. Kể từ đó, đã có thể tránh khỏi quá sớm bại lộ hành tung của chúng ta cùng mục đích, cũng có thể mức độ lớn nhất lợi dụng mặt khác bốn vực lực lượng thay chúng ta dò đường, chia sẻ phong hiểm. Trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể có đầy đủ thời gian đến làm bản thân lớn mạnh. Ngựa khí của hắn thâm trầm đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường. Thiếu nữ sắc mặt chấn định, ngón tay lại rào cùng một chỗ, giờ này khắc này nàng cũng không cách nào bình tĩnh nội tâm của mình. Đối mặt Cố Bình ánh mắt, nàng không cách nào bảo trì thản nhiên. Cơ duyên đang ở trước mắt, nên như thế nào nắm chắc? Đạo huynh, vô căn chi thủy với ta mà nói nhất là trọng yếu, ta nhất định phải trân trọng lần này truyền thuyết chi địa nhiệm vụ. Ánh mắt của nàng sáng rực, nói thẳng cáo chi. Cố Bình cũng nhìn chằm chằm nàng, tại dưới đất này u ám trong không gian, tại huyết khê bờ nước, vô luận vô căn chi thủy đối với ngươi thì sao trọng dụng, lần này ta đều sẽ giúp ngươi đạt được, mà trước mắt, cơ duyên to lớn này ta cũng không hy vọng ngươi từ bỏ, cái này không quan hệ chân bảo lâu nhiệm vụ, là ta đối với ngươi lo lắng, con đường trường sinh từ từ, cơ duyên phía trước, không thể không có hảo hảo nắm chắc những lời này để Tô Vãn Đường động dung. Không biết làm tại sao, giờ này khắc này, Cố Bình lời nói để nàng muốn đi tin phục. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nhân tuyển cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể là người tầm thường, nhất định phải đủ cường đại, đầy đủ nhạy bén, có thể chấn được chẳng diện, ứng phó được những lao hổ ly kia cùng thiên tiêu thăm dò. Nói xong, Cố Bình tại 26 vị tuyệt sắc tiên tử trên thân đảo qua. Có cùng cường giả đỉnh cao tranh bá chi tâm người có thể tiến lên một bước. Cảm thấy lần này có đầy đủ năng lực, trí tuệ, sách lược làm thành sự tỉnh tiến lên một bước. Cố Bình gật đầu. Những người trước mắt này đúng là không một người lui ra phía sau. Cố Bình ánh mắt như là thực chất, nhanh chóng đảo qua chúng nữ. Thiên Giật Thánh Địa làm đông được thế lực đỉnh cấp, nó bồi dưỡng được thế hệ này hành tẩu, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt trong đó hai người. Không người lui ra phía sau, vậy ta liền điểm tướng. Thanh Ngọc, Thiên Giật, hai người các ngươi đi thôi. Hai người này theo thứ tự là Thiên Giật Thánh Địa 3.700 năm trước thánh nữ cùng 14.000 năm trước thánh nữ, đều có 102 một thời đại, thời khắc này tu vi một người tại hóa thần 4 tầng, một người tại hóa thần 3 tầng, cực mạnh. Là Cố Bình đã sớm lưu ý hai vị. Hai vị này lúc trước nếu không phải rơi vào trong tay của hắn, giờ phút này có lẽ đã tại đông được nổi danh. Là chương 470, người nào huyết mạch. Chương 470, người nào huyết mạch. Tiên Giật thân mang xanh nhạt lưu tiên quần, khí chất thanh lãnh cao ngạo, hai đầu lông mày mang theo một loại sống lâu thượng vị xa cách cảm giác. Thanh Ngọc thì là một thân trang phục màu đen, dáng người mạnh mẽ như báo săn, ánh mắt sắc bén, lộ ra giả dặn cùng quả quyết. Thế nhân đều biết đông được sổ long khả năng rất lớn là Cố Bình, dù sao lúc trước đông được thánh thành trùng trùng điệp điệp sổ long tuyển bạn, bởi vì Đông Vương phủ Tạ Diệu chân chọn rể sự tình bị gác lại. Đông Vương phủ phò mã lại là Cố Bình, rất nhiều người đều cảm thấy Đông Vực Sổ Long chỉ có thể là Cố Bình. Không có người so với hắn tên tuổi càng tăng lên, không có người so với hắn thích hợp hơn, mọi người nếu là Tô Vãn Đường lời nói, nhất định sẽ lựa chọn Cố Bình. Nhưng, chân bảo lâu cho tới bây giờ đều không có công bố ra ngoài Sổ Long thân phận, hết thảy phỏng đoán đều là ngoại giới tu sĩ mong muốn đơn phương mà thôi, mặc dù sẽ đoán ra một thứ đại khái khả năng, nhưng cuối cùng nhân tuyển không đối cũng nằm trong dự liệu. Cùng Đông Vực tu sĩ không biết cái khác địa vực Sổ Long một dạng, dưới mắt Cố Bình đem Sổ Long nhân tuyển đổi, cũng không thể quá trách nhiều. Chỉ là để một ít người không công mong đợi mà thôi. Cố Bình chính mình cũng không phải không ra mặt, mà là tại thời điểm then chốt chủ động xuất kích, hắn chưa hẳn không muốn cùng những nơi khác nhân vật đứng đầu ba bảo. Cố Bình mặt tụ tùy cơ hành động, kỹ càng bàn giao nhiệm vụ. Để Tiên Giật giả trang Đông Bực chân bảo lâu trưởng quỹ Tô Vãn Đường, Thanh Ngọc thì đóng vai Sổ Long. Hai nữ cùng với những cái khác bốn vực lá mặt lá trái, thu hoạch tình báo liền có thể, tận lực tránh cho vô vị xung đột, càng không thể bại lộ thân phận chân thật và cùng hắn quan hệ. Đồng thời, đem Tô Vãn Đường phần kia tàn phá nhân bị địa đồ lạc ấn một phần tại các nàng trong thức hải. Cũng cáo chi chân bảo lâu trưởng quỹ một chút quan thiếu, có thể kéo liền kéo. Tiên Giật nếu nói chính mình là chân bảo lâu Tô Vãn Đường, cũng không có người sẽ hoài nghi, dù sao nơi đây trừ chân bảo lâu bên ngoài, cũng không có ai có thể tiến nhập. Chuyến này can hệ trọng đại, cũng là các ngươi chứng minh giá trị cơ hội. Cố Bình thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta tin các ngươi thân là trời giật thiên tiêu cơ biến cùng năng lực. Như làm được xinh đẹp, tự có hậu thưởng, như ra chỗ sơ xuất câu nói kế tiếp dù chưa nói rõ, nhưng này cô áp lực để hai nữ tâm thần run lên. Định không phụ nhờ bà. Tiên Giật cùng Thanh Ngọc cùng kêu lên đồng ý, trong mắt cũng không đổi sắc, ngược lại giấy lên thuộc về tuyệt đại thiên tiêu nhân vật khí phách. Đây là việc nhỏ ai, có thể được tuyển chọn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy, bản thân tức là một loại tán thành. Giao phó xong, hai nữ từ nơi này rời đi, cấp tốc chạy tới trong địa đồ bộ miếu vũ khu vực. Tô Vãn Đường nhìn xem dần dần đi xa hai cái bị Cố Bình xưng là thượng cổ nhân kiệt đỉnh lô nữ tử, nhất là trên người các nàng cái kia cố thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu tự tin cùng nội liễm phong mang, để trong nội tâm nàng đối với Cố Bình nuôi nốt hành vi bất mãn bị đè xuống mấy phần, chí ít hắn xác thực không có trả đạp nhân tài. Đưa mắt nhìn hai vị thế thân rời đi, Cố Bình cùng Tô Vãn Đường ánh mắt lần nữa nhìn về phía đầu kia thần bí huyết khê, cùng nó kéo dài hướng, càng thâm thúy lòng đất hắc ám. Chúng ta cũng nên hành động. Tô Vãn Đường thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm không biết hưng phấn. Còn có một loại toàn thân gánh nặng đống nhiên chợt nhẹ cảm giác, Cố Bình thiết lập sự tỉnh tới có chút kiên cố, lại trên người hắn tu hành sức mạnh thật làm cho người thán phục. Bất kể đại giới tăng lên chính mình, đây mới là một vị đi tại đại thế hàng trước nhất đại thiên tiêu. Đi. Cố Bình gật đầu, ánh mắt sắc bén, dọc theo đầu này suối, tìm tới nó đầu nguồn. Ta ngược lại muốn xem, là cái gì có thể chạy giang lịch thiên như vậy bảo huyết. Hai người không do dự nữa, thu liễm khí tức quanh người, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí bước lên dọc theo huyết khê xâm nhập con đường. Dưới chân nham thạch trơn nước băng lãnh, trong không khí tràn ngập linh khí càng phát ra nồng đậm sền sệt, cơ hồ muốn ngưng kết thành giọt nước. Nước suối tại hai bên gầy trơ xương giữ tận quái thạch ở giữa xuyên thẳng qua, tiếng nước chảy tại trống trải thế giới dưới đất bị phóng đại, phản phất một loại nào đó sinh linh cổ lão nói nhỏ. Những cái kia quái thạch hình dạng thiên kỳ bách quái, tại nước suối tán phát yêu đất đỏ sẫm bừng sáng chiếu rọi, bỏ ra vặn vẹo lắc lư bóng ma khổng lồ, như là ẩn nút cự thú, tăng thêm mấy phần âm trầm quỷ quyệt khí tức. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng phát ra ảm đạm, chỉ có huyết khê bản thân tản ra cố định, mang theo sinh mệnh vận luật ánh sáng nhạt, trở thành trong hắc ám vô tận này duy nhất chỉ dẫn. Thông đạo khi thì chật hẹp chật trội, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua, khi thì sáng tỏ thông suốt, hình thành động đá vôi dưới mặt đất to lớn, đỉnh động rủ xuống vô số lóe ra ánh sáng nhạt thạch nhũ, tích tích đắp đắp giọt nước rơi vào huyết khê, tóe lên gợn sóng thật nhỏ, không chút nào không có khả năng pha loãng cái kia trong suối nước bàng bạc năng lượng. Trong không khí cái kia cỗ thần thánh cùng sinh cơ sen lẫn khí tức càng nồng đậm, mỗi một lần hô hấp đều phản phất tại phun ra nuốt vào lấy thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên, tư dưỡng cố bình mới khắc đạo văn, cũng làm cho hắn cùng Tô Vãn Đường nhục thân bản năng phát ra khát vọng rung động. Dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo dưới lòng đất, Cố Bình cùng Tô Vãn Đường đã không biết đi tiếp bao lâu. Duy nhất nguồn sáng chính là đầu kia ở bên cạnh họ lặng lặng chảy xuôi, tản ra ánh sáng nhạt cùng kỳ dị hương thơm huyết khê. Mới đầu, cái này huyết khê chỉ dẫn từng để bọn hắn cảm thấy mục tiêu minh xác, nhưng mà thời gian một chút xíu trôi qua, con đường phía trước tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng, tái diễn cảnh tượng không ngừng ở trước mắt trình diễn. Đồng hành ở giữa cũng chỉ còn lại hai người giữa lẫn nhau tiếng hít thở. Bước chân của hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Cao mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm dưới chân đầu này phảng phất có được sinh mệnh giống như nhịp đập huyết khê. Không đối. Cố Bình trước tiên mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong thông đạo lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chúng ta đi lâu như vậy, thông đạo tuy có khúc chiết, nhưng lại thể phương hướng cũng không cải biến. Có thể dòng suối này, nó tốc độ chảy, độ rộng, chiều sâu, thậm chí tán phát khí tức, đều cố định đến đáng sợ, không có chút nào đầu nguồn muốn có biến hóa dấu hiệu. Tô Vãn Đường hít sâu một hơi, nhưng cũng sâu hơn nghi ngờ trong lòng, ta cũng cảm thấy, nó không giống như là có đầu nguồn ở phương xa trào lên hội tụ mà thành, giống như là một loại nào đó tự thành tuần hoàn hệ thống. Nàng ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào ấm áp huyết thủy bên trong, cẩn thận cảm thụ được cái kia tuần trào không ngừng bên trong ẩn chứa vận luật, dòng nước này phun trào, mang theo một loại kỳ lạ quy luật, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Vận luật. Ông. Máu chảy sát thực có vận luật. Một cái lớn mật mà kinh người phỏng đoán đồng thời tại trong lòng hai người hiện hiện. Cố Bình đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thông đạo tiền phương cùng hậu phương, ánh mắt phảng phất xuyên thấu bóng tối vô tận, không có đầu nguồn, không có cuối cùng. Tuần hoàn vận chuyển hắn tự lẩm bẩm, lập tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tựa như nhân thể huyết mạch quanh thân chảy xiết, tự thành thiên địa. Ý nghĩ này để cho hai người trong lòng rung mạnh. Như cái này khổng lồ hạ thể hệ coi là thật mô phỏng sinh linh huyết mạch tuần hoàn, vậy bọn hắn giờ phút này chẳng lẽ không phải hành tẩu tại cái nào đó cự nhân mạch máu bên trong? Đi nghiệm chứng. Tô Vãn Đường quả quyết đạo. Hai người lập tức triển khai thần thức, đem cảm giác lực như là xúc tu giống như cẩn thận thăm dò vào huyết khê chỗ sâu, nếm thử bắt nó lưu động mở đầu cùng kết thúc. Thần thức tại sền sệt mà ẩn chứa năng lượng khổng lồ huyết thủy bên trong ghé qua dị thường gian nan, Cố Bình đem một gốc linh dược khí tức đầu nhập huyết khê bên trong, sau một canh giờ, gốc linh dược này khí tức từ thượng du rơi xuống, nhưng trải qua lặp đi lặp lại dò xét, quay lại, so sánh khác biệt khúc sông rất nhỏ là thủ, cái kia kinh người kết luận càng ngày càng rõ ràng. Cái này huyết khê, quả nhiên là một cái hoàn mỹ bế hoàn. Nó đầu đôi tương liên, tự thành tuần hoàn, như là một đầu chiếm cứ dưới đất màu đỏ tươi cự long, vĩnh viễn không thôi lưu động, từ dưỡng cái này thần bí sinh mạng thể. Đến cùng là người phương nào chi huyết, tuôn trào không ngừng, tuyên cổ như vậy. Càng làm cho Cố Bình kinh hãi chính là, khi hắn đem thần thức chìm vào huyết thủy chỗ sâu, ý đồ phân tích nó bản nguyên lúc, cảm nhận được cũng không phải là một loại nào đó đơn nhất, sinh linh mạnh mẽ khí tức. Tương phản, đó là một loại cực kỳ phức tạp, hỗn tạp tới cực điểm hỗn hợp. Cái này huyết khê bên trong huyết dịch tuyệt không phải đến từ một cái nào đó thể, mà là do không biết bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ tinh huyết, thậm chí có thể là bộ phận bản nguyên, bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cưỡng ép hội tụ, luyện hóa, dung hợp mà thành. Tốt hỗn tạp, tốt bàng bạc huyết nục chi lực. Chương 471, nhục thân thực lực đại tăng. Chương 471, nhục thân thực lực đại tăng. Có bao nhiêu người máu bị hội tụ tại nơi đây? Khó có thể tưởng tượng. Như vậy hỗn tạp năng lượng trực tiếp hấp thu, hai họa ngầm vô tận, hồn bạo năng lượng kỳ dị đủ để xé rách kinh mạch, ô nhiễm đạo cơ. Hắn nhìn về phía Tô Vãn Đường, trầm giọng nói, nơi đây ẩn chứa đại tạo hóa, cũng có đại hung hiểm. Huyết thủy này có thể rèn luyện thân thể, nhưng lực lượng quá hỗn tạp. Ta muốn đi vào thử một lần. Ngươi hắn muốn định nhắc nhở Tô Vãn Đường coi chừng, đã thấy đối phương ánh mắt đồng dạng kiên định. Đã là cơ duyên, tự nhiên cùng đi. Tô Vãn Đường ngữ khí bình thản, nàng đã lựa chọn truy cầu cơ duyên của mình, đương nhiên sẽ không buông tha. Không có dư thừa nói nhảm, hai người biết rõ tại bực này vùng đất kỳ dị, bất luận cái gì ngoại vật đều có thể trở thành trói buộc thậm chí dẫn phát không lường được biến cố. Gần như trong nháy mắt, trên thân hai người quần áo như là như ảo ảnh biến mất, trần truồng tương đối. Trắng muốt như ngọc thân thể luyện chuyển cùng đường cong trôi chạy thân thể bại lộ tại ánh sáng nhạt phía dưới. Kỳ dị là, Cố Bình trong lòng cũng không có chút nào kiểu diễm, chỉ có đối với không biết thăm dò chuyên chú cùng cảnh giác. Huyết khê tán phát khí tức để bọn hắn bản năng cảm thấy thân cận cùng khát vọng, nhưng này hỗn tạp ý niệm lại như cùng trong dòng nước ngầm cây rong, mang theo nguy hiểm lôi kéo cảm giác. Lo lắng còn sẽ có ngoài ý muốn, hai người cách xa nhau bất quá vài thước, Cố Bình thần thức cường đại như là vô hình lưới, thời khắc bao phủ mảnh khu vực này. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, bên cạnh thiếu nữ mỗi một tấc tinh tế tỉ mỉ ra thịt hoa văn, mỗi một đạo duyên dáng đường cong chập trùng, thậm chí là suối nước nóng kia nước trượt tẩy mỡ đông giống như con trạch, đều sẽ rõ ràng rành mạch mà rơi vào cảm giác của hắn. Thiếu nữ sắc mặt không hề bận tâm, chỉ là nội tâm cũng có gợn sóng, Cố Bình chính là hạng người gì, nàng lại quá là rõ ràng, giờ phút này, nàng chỉ nguyện tin tưởng Cố Bình là tuyệt đối chính nhân quân tử. Nhưng mà, giờ phút này tâm thần của hắn đã hoàn toàn bị dưới chân mãnh liệt huyết khê sở chiếm cứ. Phù phù, phù phù. Hai bóng người gần như đồng thời nhảy vào sền sệt huyết thủy bên trong. Ấm áp chất lỏng trong nháy mắt đem hai người bao khỏa, bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng sinh cơ cùng linh tính như là sóng dữ giống như từ quanh thân lỗ chân lông điên cuồng tràn vào. Giống. Cố Bình thể nội phảng phất có chân long tô tỉnh. Chân long luyện thể quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, quanh thân cơ bắp sôi sục, xương cốt phát ra rất nhỏ nổ đùng. Trong huyết thủy bàng bạc năng lượng hóa thành vô số đạo thật nhỏ huyết long, gào thét muốn chui vào tứ chi bách hải của hắn. Nhưng mà, những năng lượng này quá mức hỗn loạn, xen lẫn vô số sinh linh trước khi chết toán niệm, dãy rủa cùng hôn tạp không tinh khiết thuộc tính. Kim Diễm, luyện. Cố Bình khẽ quát một tiếng, trong đan điền, ngọn lửa màu vàng nóng kia bỗng nhiên bay lên. Nó thấu thể mà ra, mà là tại Cố Bình kinh lạc trong huyết mạch cháy hùng hực. Tất cả tràn vào thể nội hỗn tạp huyết khí, tại chạy qua kinh lạc trong nháy mắt, liền bị cái này bá đạo vô địch kim diễm quét sạch, nung khô. Xuy xuy xuy. Phảng phất có vô số tạp chất bị bốc hơi, bị thiêu hủy. Tại kim diễm trước mặt như là băng tuyết tan rã, khác biệt thuộc tính là cớn bị cưỡng ép dung luyện quý nhất. Cuối cùng, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất, bá đạo nhất huyết nục lực lượng bản nguyên, bị Cố Bình hấp thu, dung nhập tự thân gân xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ. Mắt trần có thể thấy, Cố Bình bên ngoài thân nổi lên một tầng nồng đậm huyết quang, dưới làn da cơ bắp giống như là cầu long lúc đích, cường hóa, xương cốt mật độ kịch liệt gia tăng, phát ra ngọc chất giống như con trạch. Cường độ nhục thể của hắn, chính tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu thăng. Thân thể cảnh trung kỳ đỉnh phong bình cảnh, như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuyên phá, trong nháy mắt bước vào hậu kỳ. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, bàng bạc huyết nhục chi lực quần quần không dứt, thôi động nhục thể của hắn hướng phía cảnh giới càng cao hơn khởi xướng trùng kích. Trái lại Tô Văn Đường, mặc dù đồng dạng ngầm tại huyết khê bên trong, đồng dạng thừa nhận bàng bạc năng lượng cọ rửa, hiệu quả nhưng còn xa không bằng Cố Bình rõ rệt. Nàng da thịt trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất tố lục, đó là huyết khí cưỡng ép rót vào biểu hiện. Nàng cắn chặt hàm răng, vận chuyển chính mình cường đại công pháp, kết lực dẫn đạo, luyện hóa những năng lượng này. Hỗn tạp ý niệm đánh thẳng vào nàng thức hải, để nàng lông mày nhíu chặt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sáng trong thân thể có chút run rẩy, đổ mồ hôi lâm ly, rất nhanh lại bị huyết thủy cọ rửa rơi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhục thân tại bị cường hóa, mỗi một tấc máu thịt đều đang hoàn hô nhảy cẫng, nhưng loại này tăng lên tốc độ, so với Cố Bình cái kia mắt trần có thể thấy thủy biến, lộ ra chậm chạp mà gian nan, mà lại nương theo lấy kịch liệt nhói nhói cùng tâm thần bên trên trùng kích. Nàng thiếu khuyết Cố Bình cái kia có thể đủ trực tiếp luyện hóa mọi loại hỗn tạp, chất lọc thuần túy nhất bản nguyên thần bí kim diễm. Anh. Một cỗ cường hành vô địch khí huyết lang yên từ Cố Bình trên thân phóng lên tận trời, đem đỉnh đầu bách đá đều chiếu rọi đến một mảnh xích hồng. Nhục thể của hắn, tại không đến một ngày thời gian bên trong, lại ngạnh sinh sinh từ thần thể cảnh trung kỳ, vượt qua hậu kỳ, ngang nhiên xông vào thần thể cảnh đỉnh phong chi cảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất ẩn chứa có thể tay không xé rách hư không lực lượng. Nhưng mà, đến thần thể cảnh đỉnh phong sau, Cố Bình cảm giác được, nhục thân đối với huyết khê năng lượng hấp thu hiệu suất đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Tầng kia thông hướng cảnh giới cao hơn hư thần cảnh nhục thân đệ lục cảnh, đối ứng luyện hư cảnh giới hàng rào, cứng cỏi dị thường. Dựa vào huyết khê bên trong hỗn tạp năng lượng cọ rửa cùng kim diễm luyện hóa, tựa hồ khó mà trong khoảng thời gian ngắn xung phá. Cố Bình không chút do dự, đống nhiên từ huyết khê bên trong đứng lên. Bóng ánh huyết thủy thuận hắn cường kiện thân thể trở xuống. Hắn vừa xài bước lên bờ, nhất chữ vật quang mang lóe lên, thanh đồng đại đỉnh rơi xuống đất. Ngay sau đó, vô số tại thần thoại mật địa trong rừng rậm hái linh dược chân quý bị hắn như là không cần tiền nhảy vào trong đỉnh. Trong đó không thiếu vạn niên huyết linh chi, long cốt thảo, tinh thần tối thể quả bực này tại ngoại giới đủ để gây nên tinh phong huyết vũ đỉnh cấp luyện thể bảo dược. Những bảo dược này vốn là hắn dùng để luyện chế đỉnh cấp ngộ đạo đan, đỉnh cấp ngộ đạo đan có thể giúp hắn lĩnh hội thiên linh yêu đan, hắn hiện tại có lòng tin, chỉ cần lại luyện chế ra đến như thế đỉnh cấp ngộ đạo đan 20 mai, là hắn có thể lần nữa luyện hóa một viên yêu đan. Chỉ cần bảo dược đủ nhiều, ngộ đạo đan bao no, hắn có lòng tin trong vòng nửa năm đem tất cả thiên linh yêu đan toàn bộ luyện hóa, khi đó 12 dị tượng ra thân, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi cũng. Địch nhân tuy nhiều, ai lại mạnh mẽ địch năng lực. Nhưng giờ phút này, cơ duyên trước mặt, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đem những bảo dược này luyện thành nhục thân bảo đan. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội ngọn lửa màu vàng thấu chỉ mà ra, hóa thành tinh thuần hỏa lực bao trùm dược đỉnh. Thân thức cường đại khống chế mỗi một phần hỏa hầu, tinh chuẩn chắt lọc lấy linh dược tinh hoa. Trong đỉnh dược dịch quay cuồng, hào quang bốn phía, tản mát ra làm cho người thèm nhỏ dãi dị hương, nhưng mùi thơm này rất nhanh lại bị nồng đậm mùi máu tươi che giấu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong đỉnh dược dịch bị nung nấu đến chỉ còn lại có hạch tâm nhất một đoàn sền sệt như dung nham giống như chất lỏng màu vàng nóng. Cố Bình đột nhiên vỗ thân đỉnh, một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân kim hồng, mặt ngoài có chín đạo long văn vờn quanh đan dược phóng lên tận trời, bị hắn một ngụm nuốt vào. Giống đan dược vào bụng, như là nuốt vào một viên mặt trời nhỏ. Kinh khủng nhiệt lực trong nháy mắt nổ tung. Đã sớm bị huyết khê rèn luyện đến cực hạn nội thần, giờ phút này như là khô cạn đại địa gặp cam lâm, điên cuồng hấp thu cái này tinh thuần không gì sánh được dược lực. Giang giác, giang giác. Phản phất có một loại nào đó vô hình gông xiềng tại thể nội đứt đoạn thành từng tấc. Chương 472, tại sao là ngươi? Cố Bình đâu? Chương 472, tại sao là ngươi? Cố Bình đâu? Cố Bình thân thể tách ra kim quang chói mắt, một cô viễn siêu thần thể cảnh khí tức mênh mông như là ngủ say cự thú thức tỉnh giống như bộc phát ra. Không khí chung quanh bị huyết khí đè ép đến phát ra nổ đùng, dưới chân nham thạch cũng hơi hạ xuống. Hư thần cảnh, nhục thân đệ lục cảnh. Thời khắc này Cố Bình chỉ dựa vào nhục thân, liền đủ để đối cứng hóa thần cảnh giới hậu kỳ đại tu sĩ. Một loại nhất lực phá vạn pháp nhục thân bất diệt, vạn kiếp bất diệt niềm tin vô địch, một cách tự nhiên trong lòng hắn sinh sôi, lan tràn. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong bàn tay ẩn chứa đủ để bóp nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Hắn lần nữa nhìn về phía huyết khê, trong mắt tràn đầy mãnh liệt hơn khát vọng. Dĩ nhiên không phải mưu đồ Tô Văn Đường, hư thần cảnh nhục thân hẳn là có thể tiếp nhận càng nhiều, luyện hóa càng nhanh. Không chần chờ chút nào, Cố Bình lần nữa nhảy vào huyết khê bên trong, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, thôi động kim diễm, chuẩn bị nên đón một vòng mới năng lượng cọ rửa. Nhưng mà, lần này tình huống lại ngoài ý muốn. Bàng bạc huyết khí năng lượng vẫn như cũ mãnh liệt mà tràn vào thân thể của hắn, cái kia thần bí kim diễm cũng vẫn tại chăm chỉ không ngừng nung khô lấy tạp chất, tinh thuần huyết nhục lực lượng bản nguyên cũng quả thật đất bị nhục thân hấp thu. Nhưng là, cường độ nhục thân tăng lên tốc độ lại trở nên dị thường chậm chạp, như là ốc xin bỏ sát, cùng lúc trước cái kia báo táp đột tiến tốc độ tạo thành cách biệt một trời. Cố Bình cau mày, cẩn thận nội thị. Rất nhanh, hắn phát hiện chỗ mấu chốt. Tu vi cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại tại hóa thần sơ kỳ, mà nhục thể của hắn giờ phút này đã là hư thần cảnh sơ kỳ. Nhục thân so tu vi cảnh giới dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Nhục thân là gánh chịu lực lượng vật chứa, tu vi cảnh giới thì là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ chiều sâu, quyết định khu động cố này cường đại nhục thân lực lượng chi nguyên. Bây giờ vật chứa đã trở nên vô cùng to lớn cùng kiên cố, nhưng khu động nó vận chuyển động lực lại tương đối nhỏ yếu, không cách nào cung cấp đầy đủ động lực cùng lực khống chế đến hiệu suất cao, lợi dụng huyết khê năng lượng tiến một bước cường hóa cái này đã qua tại khổng lồ vật chứa. Bình cảnh là tu vi theo không kịp nhục thân, Cố Bình bất đắc dĩ thở dài, trong lòng phần kia vừa mới dâng lên, bởi vì nhục thân vô địch mà sinh ra ngạo nghễ, trong nháy mắt bị hiện thực cực hạn chỗ hòa tan. Huyết khê vẫn tại dưới thân chảy xiết, ẩn chứa đủ để cho đại năng đều đỏ mắt bàng bạc lực lượng, nhưng hắn giờ phút này lại chỉ có thể nhìn lấy, không cách nào lại giống trước đó như thế thống khoái mà thôn tính, không cách nào thoải mái thôn vệ, liền mở ra lối riêng. Cố Bình trong mắt kim mang lóe lên, quả quyết từ bỏ cưỡng ép thu nạp huyết khê năng lượng phí công tiến hành. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tại huyết nhục bản nguyên chỗ sâu điên cuồng áp xúc, tạo hình. Suy. Một thanh chỉ có dài 3 tấc, toàn thân chạy xuôi dung kim giống như dịch chất quang trạch vi hình đao khắc, xuất hiện lần nữa. Trên thân đao, rất nhỏ phức tạp đến cực hạn tự nhiên đạo văn như ẩn như hiện, tản mát ra chặt đứt bản nguyên chi khí. Đây là bản nguyên đao khắc. Chân long luyện thể quyết bị vận chuyển tới trước nay chưa có cực hạn. Cố Bình quanh thân cơ bắp từng cục như rồng, dưới làn da phảng phất có ước vạn đầu thật nhỏ kim lân đang điên cuồng du tẩu, gào thét, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Khổng lồ khí huyết chi lực bị cương ép áp xúc, chiết xuất, hóa thành tinh thuần nhất mực cùng lực liên tục không ngừng quán chú đến trôi kia nho nhỏ bản nguyên đao khắc bên trong. Sau một khắc, Cố Bình làm một cái để một bên Tô Vãn Đường đều hoảng sợ cử động. Hắn lại trở tay cầm đao, mũi đao không chút do dự đâm về phía chính mình cường kiện như thần kim đổ bê tông lồng ngực. Ầm. Một trận nhỏ xíu, giận người tiếng vang vang lên. Hư thần cảnh nhục thân sao mà cứng cỏi? Cho dù là Cố Bình chính mình ngưng tụ bản nguyên đao khắc, đâm rách làn da sát na cũng tao nộ kinh khủng lực cản. Mũi đao cùng làn da tiếp xúc chỗ, bộc phát ra chói mắt kim hồng hỏa hoa. Cương đại nhục thân bản năng phản kháng cùng bài xích, là quy tắc đối với cương ép khắc họa kịch liệt đối kháng. Đau nhức kịch liệt như là ngàn vạn cương châm đồng thời đâm vào thần hồn. Cố Bình thái dương nổi gần xanh, mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi lại bị huyết thủy cọ rửa, nhưng hắn ánh mắt lại trầm tĩnh như vực sâu, nắm đao khắc tay vững như bàn thạch. Mũi đao khó khăn đâm rách cứng cỏi làn da, mang theo một loại gần như dã man ý chí, bắt đầu ở lồng ngực huyết nhục phía trên chậm chạp mà kiên định huy động. Đạo thứ nhất, lưỡi đao những nơi đi qua, huyết nhục tân sinh tại trong hủy diệt. Một đầu lóe ra hỗn độn quang trạch, dường ra không gì sánh được đạo văn tại trên lồng ngực hiện hiện. Đạo văn này phảng phất có được sinh mệnh, vừa mới thành hình liền điên cuồng thôn vệ lấy Cố Bình thể nội bị chân long luyện thể quyết thôi phát đến cực hạn huyết nhục tinh nguyên. Vết thương biên giới sợi cơ nhục như là vật sống giống như nhúc đích, xen lẫn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đem đạo này tân sinh đạo văn một mực khảm nạm tiến nhục thân chỗ sâu nhất. Trong toàn bộ quá trình, Cố Bình khí tức như là bị nhen lửa núi lửa, đột nhiên hướng lên nhảy lên thăng một đoạn, quanh thân huyết khê chi thủy cũng vì đó kịch liệt sôi trào. Đạo thứ hai, đao khắc lần nữa rơi xuống, vị trí lân cận đạo thứ nhất. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đao khắc mỗi một lần rơi xuống, đều nương theo lấy kinh tâm động phách huyết vụ phong bạo. Cố Bình thân thể như là một cái sắc bạo tạc lò luyện, kinh khủng khí huyết chi lực cùng hỗn độn chân ý tại thể nội chạy xiết va chạm, trên làn da không ngừng nâng lên dọa người nô ra, lại bị hắn cường đại ý chí cương ép áp chế xuống. Tương đạo lóe ra thần quang, ẩn chứa khó lường vĩ lực đạo văn, như cùng sống lấy thái cổ thần văn, tại hắn màu đồng cổ lồng ngực, trên cánh tay liên tiếp hiện hiện, biến mất. Mỗi một lần khắc họa thành công, cường độ nhục thể của hắn liền tại không tăng lên cảnh giới điều kiện tiên quyết, ngạnh sinh sinh hướng bên trên cất cao một tầng. Đây là một loại đánh vỡ lẽ thường, siêu việt cực hạn điên cuồng rèn luyện. Một bên, Tô Vãn Đường sớm đã thấy hai hùng kết vía, khắp cả người phát lạnh. Cho dù chính nàng cũng tại cái này huyết khê cọ rửa bên dưới, nương tựa theo cường đại nghị lực không ngừng luyện hóa hỗn tạp năng lượng, nhục thân rốt cục khó khăn đột phá thần thể cảnh bậc cửa, đứng yên tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng giờ phút này Cố Bình trên thân phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Cố Bình nhục thân cảnh giới, hư thần cảnh sơ kỳ, cũng không đột phá, nhưng này có nguồn gốc từ huyết nhục chỗ sâu cảm giác áp bách, lại tại lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng tăng vọt. Tựa như là tại một cái sớm đã chứa đầy nước, kiên cố không gì sánh được trong thùng nước, hắn đang dùng man lực, dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, cưỡng ép đem càng nhiều, mật độ cao hơn thủy ngân để ép đi vào. Thân thể kia tản ra ba động, tràn đầy làm cho người bất an bành trướng cảm giác cùng sức mạnh mang tính hủy diệt cảm giác, phản phất một giây sau liền sẽ gánh chịu không được mà triệt để vỡ vụn, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị hắn lấy vô thượng ý chí cùng huyền áo công pháp gắt gao trói buộc, rèn luyện, nền vững chắc. Hắn đến cùng đang tu luyện pháp gì? Tô Vãn Đường trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái kia bản nguyên đao khắc mỗi một lần rơi xuống, đều để nàng thần hồn vì đó rung động. Cái kia không giống như là nhân gian nên có thuật pháp. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, khi Cố Bình hoàn thành toàn thân đạo văn khắc họa một khắc này, bộ thân thể này đem đáng sợ đến loại nào hoàn cảnh. Trong nhân thế thiên tài rốt cuộc muốn thiên tài đến cỡ nào mức độ nghịch thiên mới bằng lòng bỏ qua đâu? Cố Bình ngươi rốt cuộc muốn nghịch thiên đến cỡ nào hoàn cảnh? Hư thần cảnh nhục thân, tại trong thế hệ trẻ tuổi còn có người thứ hai sao? Tu hành như vậy còn có vương pháp sao? Còn có thiên đạo sao? Cùng lúc đó, tại thần thoại mật địa cái kia tàn phá mà cổ lão miếu vụ khu vực, bầu không khí lại là một phen khác cảnh tượng. Do Cố Bình tỉ mỉ an bài thế thân, Tiên Giật cùng Thanh Ngọc sớm đã đến đã lâu. Trong lúc các nàng thân ảnh xuất hiện tại miếu thờ lúc trước phiến bị Tuế Nguyệt ăn mòn trên quảng trường khổng lồ lúc, sớm đã chờ đợi ở đây mặt khác bốn vực chân bảo lâu trưởng quý cực kỳ hộ tống Sồ Long bọn họ, đều sắc mặt kỳ biến, kinh nghi bất định. Tại sao là ngươi? Đông vực không phải có nghe đồn Sồ Long là Cố Bình sao? Chương 473, hiện trường lập uy chương 473, hiện trường lập uy Tây vực chân bảo lâu vị diện kia mắt xuất Trần trưởng quý trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào chất vấn. Nàng ánh mắt lợi hại đảo qua Tiên Giật, ý đồ từ trên người nàng tìm ra sơ hở. Mặt khác trưởng quý ánh mắt cũng đồng loạt tập trung tại giả trang Tô Vãn Đường Tiên Giật trên thân, tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi. Tiên Giật sớm đã được Cố Bình căn dặn, giờ phút này khí độ ung dung, không chút nào lộ ra bối rối. Nàng bắt trước Tô Vãn Đường thanh lãnh bên trong mang theo xa cách ngữ khí, thản nhiên nói, các vị đạo hữu tới thật sớm, không biết có hay không tìm kiếm được Vô Căn Chi Thủy hạ lạc. Nàng cố ý điểm ra Vô Căn Chi Thủy đem mọi người lực chú ý kéo về cái này mục tiêu. A, chuyên môn Tô trưởng quý trời sinh mắt vàng, thần dị phi phàm, hôm nay gặp mặt, tựa hồ nam vực vị tiêu tiểu thiếu thiếu nữ trưởng quý che miệng cười khẽ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiên Giật hai mắt. Tiên Giật trong lòng hơi rét, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí toát ra một kia vừa đúng bất đắc dĩ, bất quá tu hành một môn đồng thuật lúc hiện ra bên ngoài dị tự tôi, trên phố nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật. Thử, Cố Bình không đến vậy thì thôi. Một cái hùng hồn bá đạo thanh âm nổ vang, như là sấm rền nhấp nô. Tháp Bạt Phong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, trực chỉ Thanh Ngọc, ngươi Thanh Ngọc đây tính toán là cái gì đồ vật? Vì sao không phải Cố Bình đến đây, ngươi đông bực là không người nào sao? Lại để cho ngươi bực này nhân vật đạt được Sồ Long vị trí. Hắn luôn từ cay nghiệt, vũ nhục chi ý lộ rõ trên mặt, trong nháy mắt đốt lên thùng thuốc nổ. Thanh Ngọc tuy bị Cố Bình thu phục, nhưng tự thân cũng là tâm cao khí ngạo thiên tiêu, nếu không cũng sẽ không bị Cố Bình nhìn chúng thu làm trợ lực. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, Tháp Bạt Phong. Tên của ngươi cũng bất quá nhí nhí, đâu được cũng không có người biết được. Đâu được Sồ Long há lại ngươi bực này hạ người vô danh có tư cách vọng thêm phỏng đoán, mưu toan khiêu chiến. Các tu sĩ khác im lặng đứng ngoài quan sát. Diệu Âm cùng Liễu Vô Ngân giờ phút này cũng đều bình tĩnh, không có lên tiếng. Giao Tâm cùng Huyền Giáp vệ giờ phút này chấn định, ngay trước Thác Bạt Phong xuất thủ trước. Làm cản. Thác Bạt Phong chưa từng nhận qua như vậy chống đối, nhất là đối phương hay là một cái hạ người vô danh. Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân khí huyết cuồng bạo chi lực gầm van một phát, như cùng người hình hung thú giống như, một cái cương mãnh cực kỳ, đủ để dung chuyển sơn nhạc quyền ấn, lôi cuốn lấy chói hai tiếng xé gió, xé rách không khí, hướng phía Thanh Ngọc đập xuống giữa đầu. Hắn muốn lấy nhất ngang ngược tư thái, đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu nữ nghiền thành bùn, cũng nhờ vào đó hung hăng đánh đông được chân bảo lâu mặt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh Ngọc bình thản tự nhiên không sợ. Nàng tu vi vốn liền so Thác Bạt Phong cao hơn một cái tiểu cảnh giới, càng là được Cố Bình không ít chỗ tốt. Tay ngọc tung bay, chỉ quyết biến ảo ở giữa, từng mảnh óng ánh sáng long lanh, biên giới sắc bén như thần nhận thanh ngọc cánh sen chống rông hiện hiện, tầng tầng lớp lớp, xoay tròn cắt chém, mang theo lăng lệ không gì sánh được canh kim sát phạt chi khí, ngang nhiên đón lấy cái kia cuồng bạo quyền ấn. Oeng! Giang rắc. Quyền ấn cùng thanh ngọc cánh sen hung hăng va chạm. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, đem mặt đất cổ lão phiến đá đều nhấc lên mạng lớn. Thanh mang cùng màu vàng đất khí huyết chi lực điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Thác Bạt Phong quyền thế như núi lở, cương manh tuyệt luân, mỗi một quyền đều đánh cho hư không chấn động, để bốn bề vây xem mấy người toàn thân khí huyết đều rung động, thanh ngọc cánh sen không ngừng vỡ vụn. Nhưng thanh ngọc thân pháp linh động phiêu hốt, eo thon phiêu nhiên không có gì, cả người nàng như là hồ điệp xuyên hoa, vỡ vụn cánh sen trong nháy mắt tái sinh, càng có chút hơn điểm thanh ngọc ánh sáng như là như giỏi trong xương giống như, không ngừng xâm nhập, suy yếu Thác Bạt Phong hộ thể cương khí, tại hắn màu đồng cổ trên da lưu lại đạo đạo nhỏ xíu vết máu. Hai người từ quảng trường đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung chiến đến miếu thờ tản viên phía trên. Nam tử quyền phong gào thét, lực lượng có thể lay trời, thiếu nữ liên ảnh đẩy trời, tiếng sắt thép va chạm vang vọng không dứt. Thác Bạt Phong càng đánh càng hăng, cùng thái lộ ra, quyền cước ở giữa mang theo bắc vực đặc thù man hoang sát khí. Thanh Ngọc thì bằng vào cao hơn một bậc tu vi cùng tinh diệu thuật pháp, làm gì chắc đó, lấy nu thắng cường, không ngừng hóa giải đối phương thế công đồng thời, lăng lệ Thanh Ngọc phong mang luôn có thể tìm khe hở phản kích. Mấy trăm hội hợp nháy mắt đã qua, toàn bộ khu vực một mảnh hỗn độn. Thác Bạt Phong trên thân đã thêm mười mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho hắn nhìn có chút chật vật. Khí tức cũng hơi có hỗn loạn. Thanh Ngọc mặc dù bằng vào tu vi cùng kỹ xảo chiếm thượng phòng, chế trụ Thác Bạt Phong, nhưng hô hấp cũng biến thành gấp rút, cái chán đầy mồ hôi, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Trong nội tâm nàng cũng là lâm nhiên, người này cực kỳ hung hãn. Nếu không có ta tu vi chiếm ưu, lại có Thanh Ngọc huyền công hộ thể, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Thanh Ngọc bắt lấy Thác Bạt Phong một cá cựu lực vừa đi lực mới chưa sinh trong nháy mắt, hai tay đột nhiên hợp lại, ngàn vạn phá toái cánh sen trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn thanh ngọc quan kiếm, như là từ thiên ngoại tiến đến, mang theo chém rách thương khung quyết tuyệt khí thế, ở bang đánh rớt. Mở. Thác Bạt Phong hai mắt xích hồng, hai tay giao nhau đón đỡ, màu vàng đất khí huyết ngưng tụ thành một mặt tề thiên cự thuẫn hư ảnh. Ầm ầm. Quang kiếm chạm tại trên cự thuẫn, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức góc tiếng vang. Cự thuẫn hư ảnh ầm vang phá toái, phương này địa giới linh lực đều run lên bần bật. Thác Bạt Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến lảo đảo lui lại hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất cứng rắn lưu lại dấu chân thật sâu, khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thắng bại đã phân. dù chưa triệt để đánh bại, nhưng lập tức phân cao thấp. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là mấy vị khác số long, hay là mấy vị kiến thức rộng rãi trưởng quỹ, trong mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Đông vực, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Một cái cũng không phải là Cố Bình đích thân đến sổ long có thể cùng hung danh ở bên ngoài Bắc vực Thác Bạn Phong kịch chiến mấy trăm hội hợp, cuối cùng đem nó áp chế. Mặc dù nàng này cảnh giới hơi cao, nhưng một thân thuật pháp đã rất là không tầm thường. Nàng chỗ hiện ra thanh ngọc huyền công, tinh diệu lăng lệ, hiển nhiên cũng là đỉnh tiêm truyền thừa. Đông vực, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vị thiên nam vực dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lọ lì trưởng quỹ dẫn đầu đánh vỡ cho mặc, ngựa khí phức tạp tàn thản nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tiên giật cùng hơi có vẻ mỏi mệt nhưng khí thế không rơi vào thanh ngọc, trong ánh mắt chất vấn không còn sót lại chút gì. Cũng công nhận Tô Vãn Đường tuyển bản sổ long ánh mắt. Nhưng mà, tại phần này mặt ngoài tán thành phía dưới, trong lòng mọi người lại không tự chủ được dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Như hôm nay tới là Cố Bình. Lấy hắn hung uy, cái này Thác Bạn Phong chỗ nào dám cản rỡ như vậy. Trận này gặp mặt, há lại sẽ lấy loại này luận bản phương thức mới lấy lắng lại. Pha tạp miếu thờ cột đá bỏ ra nghiêng dáng rất bóng ma, đem trên quảng trường rằng có 10 đạo bóng người cắt chém thành sáng tối giao thoa mảnh vỡ. Thanh Ngọc mặc dù thắng được không dễ, lại đủ để chấn nhiếp quảng trường. Tây vực Liễu Vô Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ tiến lên trước một bước, trên mặt đắp lên lên vừa đúng tán thưởng dáng tươi cười, thanh âm ôn nhuận như gió xuân Phật Liễu, Thanh Ngọc tiên tử Thanh Ngọc huyền công coi là thật huyền diệu khó lường, cả công lẫn thủ, muôn hình vạn trạng. Năng lực ép Thác Bạn huynh bá liệt thần thông, quả thật thiên tiêu bên trong cường giả. Có thể cùng tiên tử đồng hành cộng tham mật địa, quả thật Liễu Mộ Tam sinh may mắn. Ánh mắt của hắn sáng rực, tận lực đem tư thái hạ thấp, trong ngôn ngữ nâng cao đông vực, càng mịt mờ đem tự thân cùng Thanh Ngọc rút ngắn, ý đồ tại cái này lạ lẫm hiểm địa tìm được một tia trợ lực hoặc cứu hái. Nhưng mà, Thanh Ngọc con ngươi thanh lãnh kia đảo qua Liễu Vô Ngân, lông mày trong nháy mắt nhíu lên. Nàng cũng không phải mặc người vịn cành bẻ hoa dại. Nàng là Cố Bình người, là Cố Bình độc chiếm, thân phận sớm đã đánh lên Cố Bình là ấn. Về sau nàng cũng nhất định là muốn phụng dưỡng tại Cố Bình tả hữu. Liễu Vô Ngân loại này mang theo rõ ràng mục đích tính định đoạn, dưới cái nhìn của nàng không khác đối với Cố Bình uy nghiêm khinh nhẫn cùng thăm dò. Chương 474, thiếu đi Cố Bình liền không thú vị. Chương 474, thiếu đi Cố Bình liền không thú vị. Một cỗ băng lãnh phiền chán từ đáy lòng dâng lên, Thanh Ngọc không che giấu chút nào hừ lạnh một tiếng, Liễu đạo hữu quá khen. Một chút không quan trọng mánh khóe mà thôi, đạo hữu nếu có nhàn hạ, không bằng suy nghĩ nhiều như thế nào tìm kiếm vô căn chi thủy chớ có ở đây đi chút vô vị tiến hành. Nàng tư thái cự người ở ngoài ngàn dặm, nói xong, càng là nghiêng người sang đi nhìn nhiều Liễu Vô Ngân một chút đều ngại dơ bẩn con mắt. Cái này không lưu tình chút nào lại cự, để Liễu Vô Ngân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ngượng ngùng lui trở về, hắn cũng không có lòng sinh khói mù, chỉ cảm thấy như thế nhân gian tiên tử phong thái quả thật làm cho người tin phục. Hắn Liễu Vô Ngân thanh danh nhưng so sánh Thác Bạn Phong vang dội nhiều hơn, Tây vực trừ đám kia con lửa chọc bên ngoài là thuộc hắn nổi danh nhất. Từ đầu đến cuối, Trung Châu chân bảo lâu vị diện kia cho gầy gò mặc chi bạch, cùng vị kia dáng người cao gầy, mặt che mặt nạ tiêu ly, đều như là hai tôn trầm mặc pho tượng, đứng yên tại nơi hẻo lánh. Mặc chi bạch thâm thúy như giếng cổ đôi mắt bình tĩnh không lay động, phản phất trong sân tranh chấp bất quá là thoảng qua như mây khói. Tiêu ly sau mặt nạ ánh mắt càng là sâu thẳm khó dò, chỉ ở Thanh Ngọc trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, liền lại trở nên yên ắng. Cố Bình cũng đến, đối với nàng mà nói chính là chuyện tốt. Đợi giữa sân bầu không khí bởi vì Thanh Ngọc lạnh lẽo cứng rắn mà ngưng trệ một lát, Mặc Chi Bạch mới chậm rãi mở miệng, người đã đến đông đủ, đông vực đại biểu cũng đã chứng minh hắn thực lực tư cách, chư vị liền không cần lại làm vô vị chi tranh. Việc cấp bách là đồng tâm hiệp lực, tìm kiếm cái kia liên quan đến chúng ta có thể hay không rời đi nơi đầy vô căn chi thủy. Nàng nhìn chung quanh đám người, ánh mắt đảo qua Thác Bạn Phong cùng Thanh Ngọc tiếp tục nói, nơi đây hung hiểm quỷ quyệt, đặc biệt màn đêm buông xuống sau là rất. Lần trước gặp phải, chắc hẳn chư vị lòng còn sợ hãi. Ta đề nghị, chúng ta 10 người, vô luận tầm bảo hay là ứng đối trong đêm tối tồn tại, đều là cần cùng nhau hành động, tương hỗ là dựa vào, mới có thể tại trong hiểm cảnh cầu tồn. Về phần trên đường gặp phải những thiên tài địa bảo khác, thì mỗi người dựa vào cơ duyên thủ đoạn, ai trước được tay liền trở về ai tất cả, như thế nào? Nghị này liên quan đến sinh tử, mọi người đều không dị nghị. Mặc Chi Bạch khẽ bước cằm, tiếp theo ném ra ngoài một cái càng vấn đề mấu chốt. Về phần vô căn chi thủy bản thân, đây là chuyến này hạch tâm mục tiêu, cũng là quyết định người thắng sau cùng, quyết định chúng ta có thể hay không rời đi nơi đây duy nhất bằng chứng. Nhưng cơ duyên phiêu miểu, chưa hẳn có thể tùy tiện tìm được. Để tránh tự hao tổn, bảo đảm công chính, ta cho là vô luận người nào dẫn đầu phát hiện vật này, đều không thể một mình giấu kín, cần đem ra công khai. Cuối cùng thuộc về, do chúng ta 10 người bằng thực lực quyết ra. Bên thắng đến nước, cũng phụ trách mang tất cả mọi người rời đi nơi đây, kẻ bại cũng cần tâm phục khẩu phục, không được lại đi dây dưa, chứ bị ý như thế nào. Vừa dứt lời, phản ứng lập hiện. Nam vực vị kia khí chất linh hoạt kỳ ảo, dáng người luyện chuyển giao tâm tiên tử dẫn đầu gật đầu, thanh âm réo rắt như suối, lời nói rất là. Cơ duyên tuy nặng, cũng cần có mệnh hưởng dụng. Cùng nhau hành động thực sự có thể mức độ lớn nhất bảo toàn chúng ta. Cuối cùng bằng thực lực quyết thắng thua, hợp lý, giao tâm không dị nghị. Nàng bên cạnh vị kia bao phủ tại nặng nề huyền giáp bên trong, khí tức trầm ngưng như núi huyền giáp vệ, cũng phát ra một tiếng trầm muộn bù bù, xem như tán đồng. Hai người này cũng có được lực gáp đám người tự tin, cảm thấy mình cuối cùng có thể thắng được. Tây vực chân bảo lâu trưởng quỹ cùng Liễu Vô Ngân lẫn nhau, Bắc vực trưởng quỹ cùng vừa mới gặp khó, sắc mặt âm trầm Thác Bạn Phong cũng là trao đổi ánh mắt, bốn người gần như đồng thời lắc đầu. Thực lực của bọn hắn cũng không sáng chói. Tây vực trưởng quỹ trầm giọng nói, Mặc trưởng quỹ, cử động lần này không ổn. Cơ duyên thiên định, trước được người tự có nó số phận. Cưỡng ép công khai, lại đi tranh đoạt, chẳng lẽ không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra? Càng có thể dẫn phát xung đột không cần thiết. Chính là, Thác Bạn Phong uống thanh phụ họa, trong mắt hung quang lấp lóe, ai có bản lĩnh cầm tới, chính là ai. Bằng gì muốn xuất ra đến lại đánh một trận? Lao tử mặc kệ. Nhưng mà, tiên giật giờ phút này tiến lên một bước, bắt trước Tô Vãn Đường thanh lãnh xa cách ngữ khí, lạnh nhạt nói, Mặc trưởng quý đề nghị rất thỏa. Vô Căn Chi Thủy không phải một người đồ vật, liên quan đến toàn thể đi ở công khai tranh đoạn, ta đồng được đồng ý. Ba bên đồng ý, hai phe phản đối. 32. Mặc Chi Bạch ánh mắt bình tĩnh, nếu như thế, thiểu số phục tùng đa số. Điều lệ đã định, nhìn chư vị tuân thủ. Vô luận ai đến Vô Căn Chi Thủy, đều là cần công khai, cuối cùng thuộc về do chúng ta 10 người quyết đấu định đoạn. Tây vực cùng Bắc vực 4 người sắc mặt khó coi, nhưng chưa hẳn không có một chút xíu hy vọng. Chỉ có thể ở đây khắc trước lá mặt lá trái. Quy tắc đã thành, đám người liền không lại trì hoãn, bắt đầu thương thảo tìm kiếm phương hướng. Tấm kia miêu tả lấy thần thoại mật địa đại khái hình dạng mặt đất tàn phá nhân bị địa đồ bị lần nữa triển khai. Miếu vụ khu vực đã bị bọn hắn tra xét rõ ràng qua, cũng không Vô Căn Chi Thủy tung tích. Trên địa đồ còn ghi chú mấy chỗ rộng lớn khu vực. Trôi nổi tại vân vụ lượn lờ chi đỉnh vân thượng chi thành trải rộng duệ kim chi khí tinh kim chi khoáng cổ một che trời trường giã rừng rậm thủy mạch tung hoành khúc thủy trường hà cùng cắt vàng pháp phối, lưu lại khủng bố chiến đấu dấu vết tiên chiến sa mạc. Trường giã rừng rậm cùng khúc thủy trường hà tiên giật ánh mắt đảo qua địa đồ, trong lòng hiểu rõ, đây chính là Cố Bình cùng Tô Vãn Đường trước đây thăm dò qua khu vực, tại trường giã trong rừng rậm bọn hắn tao ngộ trong đêm tối quỷ dị tồn tại. Nàng bất động thanh sắc. Trải qua một phen tranh luận cùng tôi diễn, đám người cho là khúc thủy trường hà làm thủy mạch hội tụ chi địa, thủy hệ phát đạt, là có khả năng nhất thai nén Vô Căn Chi Thủy chỗ. Nhưng mà cũng bởi vậy đem nó liệt vào sau cùng dò xét mục tiêu. Trước dò xét còn lại mấy chỗ, Mặc Chi Bạch giải quyết dứt khoát, Vân Thượng Chi Thành, Tinh Kim Chi Khoáng, Tiên Chiến Sa Mạc. Đợi vơ vét xong ba khu này cơ duyên, cuối cùng lại toàn lực dò xét khúc thủy trường hạ. An bài như thế, tránh được miễn quá sớm bước chân nhất hiểm chi địa, đồng thời cũng có thể tích lũy tài nguyên, tăng thực lực lên, lấy ứng đối cuối cùng khả năng đối với trong hắc ám tồn tại ác chiến. Xét lược cố định, đám người liền chuẩn bị khởi hành rời đi mảnh này đã bị lật khắp miếu vũ khu vực. Đúng lúc này, một mực kìm nén lửa thác bạc phòng, nhịn không được quên tay, cười nạo một tiếng. Tiếng như sấm rền. Đáng tiếc, thiếu đi Cố Bình cái thằng kia. Lão tử còn muốn lấy cân nhắc một chút cái gọi là đông được sổ lòng chân chính cân lượng. Không có hắn tại, lần này tâm bảo nhất định rất không thú vị. Một bên khác Huyền Giáp vệ dù chưa lên tiếng, nhưng này nặng nghề mũ giáp có chút chuyển động, tựa hồ cũng mịt mở biểu đạt đối với Cố Bình vắng mặt thất vọng. Hai người bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn kiến thức thậm chí khiêu chiến danh chấn ngũ vực thiên tiêu Cố Bình. Bây giờ Cố Bình không đến, khó tránh khỏi cảm thấy chuyến này thất sắc không ít. Thanh Ngọc nghe vậy, lạnh lùng lườm Thác Bạt phòng một chút, cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng không khỏi cười thầm. Cố Bình ngay tại huyết khê bên trong tiến hành càng kinh khủng thuế biến. Đại hắn hiện thân thời điểm, các ngươi liền biết như thế nào chân chính thú vị. Tiên giật thì duy trì Tô Vãn Đường vốn có lạnh nhạt, phản phất đối với Thác Bạt phong phản nản mắt biết hai ngơ. Mười người đều mang tâm tư, tại tàn phá miếu thở bỏ ra trong bóng tối, hướng phía trên địa đồ đánh dấu mục tiêu thứ nhất. Vân Thượng Chi Thành phương hướng, bước vào thần thoại mật địa càng thêm thâm thúy nơi không biết bực. Chương 475, biến cố phát sinh chương 475, biến cố phát sinh đông ngực, Thánh Thành. Tiểu thư thế nhưng là muốn cô ra. Tạ Diệu chân dung mạo phát triển, thiếu nữ khí chất bên trong nhiều vài tiên nữ tử bật bị, từ trên án đài đứng dậy, một thân uy thế càng mạnh, tiên quang rèn đúc phía dưới, nàng tiến cảnh cực nhanh, nghe được thị nữ thanh âm, nàng nhìn thoáng qua bên tay phải thanh nhi. Hắn lần này đi không biết an nguy có thể nào để cho người ta không đi nghĩ. Đúng rồi, để cho ngươi làm sự tình thế nào? Thanh nhi gật đầu đáp lời, cô ra dĩ vãng người sư tôn kia liếu như thị, xác thực cùng cô ra ở giữa có chút thật không minh bạch, hai người không biết làm tại sao liền giải trừ quan hệ thầy trò, mà lại có một đêm liễu như thị cùng Cố Bình một chỗ hồi lâu sau khi nói đến đây, thanh nhi ngẩng đầu nhìn Tạ Diệu chân một chút, nhìn thấy tiểu thư sắc mặt không gợn sóng nàng mới thở dài một hơi. Ta gần nhất nghe nói cái này liễu như thị tựa hồ muốn rời khỏi đông bực thánh thành. A, tiểu thư ngươi làm sao mà biết được? Tựa hồ là muốn đi hành tẩu các nơi tìm kiếm tu hành tài nguyên. Thanh nhi kinh ngạc. Tạ Diệu chân liếc nhìn nàng một cái, ngươi nghĩ biện pháp đưa nàng lưu tại đông bực thánh thành đi, nên cho tu hành tài nguyên từ đông vương phủ đưa cho nàng. A, tiểu thư làm sao lại chú ý như vậy liễu như thị đâu? Ta đã biết, dựa theo cô gia tính cách, khẳng định không nguyện ý mỹ nhân như vậy từ trong tay chạy đi, tiểu thư đây là đang giúp cô già quản hậu biệt đi. Thanh nhi trên mặt còn có một số ngây thơ, lúc nói chuyện cùng Tạ Diệu Chân rất là thân cận. Tạ Diệu Chân mỉm cười, người cô nàng này, mấy ngày kia cô già không có đem ngươi huấn luyện được đâu. Thanh nhi lập tức đỏ mặt. Thân là động phòng nha hoàn, Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân triển miên mấy ngày kia, Cố Bình làm sao lại buông tha cái này ngây ngô nha hoàn đâu, tiện tay xách lên giường, khi điểm tâm nhỏ liền ăn hết. Có đôi khi cũng là Cố Bình thức nhắm khai vị. Tiểu thư đi thôi, cho thành Bắc tiểu viện nơi đó đưa chút tiền quang đi qua. Còn có vị kia đan thánh tiền bối, ai, bái sư vi sư không tốt, hết lần này tới lần khác bái vi sư, đây không phải dê vào miệng của sao? Thanh nhi gật đầu. Bất quá cũng rất khá, Đông Vương phủ tại Hoàng Kim đại thế bắt đầu thời gian liền có thể cùng đan thánh buộc chung một chỗ, đan dược khẳng định là không thiếu, lần trước tiên triều đến mọi người, còn muốn không đi đâu. Nếu không biết cô gia khi đó là thế nào đem đan thánh giấu đi. Mở miệng một tiếng cô gia, ta nhìn ngươi mới là thật muốn hắn. Thanh nhi lập tức ngượng ngùng. Trôi nổi tại một mảnh rộng lớn xanh ngắt bãi cỏ phía trên Vân Thượng chi thành, tựa như bị thiên công thất lạc mà quyết. Đây là một tòa to lớn huyền không thành. Bọn hắn một nhóm 10 người đi tại huyền không thành dưới thời điểm, nhỏ bé như là con kiến. Đứt gãy cẩm thạch lang tiểu quấn quanh lấy lưu vân, sụp đổ cung khuyết mái cong đâm rách sương mù, những cái kia không biết chôn vùi vào năm nào giường cột chạm trổ tại mỏng manh sắc trời bên trong bỏ ra xâm nhiên các ảnh. Mặc Chi Bạch một nhóm 10 người đạp trên vân tự ngưng thành cầu thang leo lên khu di tích này, dưới chân là vạn trượng hư không. Linh khí mặc dù đồng, lại lôi cuốn lấy tuế nguyệt lắng đọng ấm lãnh. Mười người không do dự, phi thân mà lên, như là lợi kiếm bình thường phóng lên tận trời. Thiếu niên nghĩa khí, tung hoành sát trời, dứt bỏ lập trường mà nói, giờ này khắc này cái này mười vị thiếu niên cỡ nào phong quang, hăng hái. Huyền không thành to lớn, trên đó có thật nhiều không biết niên đại đỉnh đài lầu các, nếu không phải thời gian sáng chói, nơi đây nhất định có thể tính được là tiên thành trên trời cao. Đến cùng nơi nào niên đại, nhân vật bậc nào ở đây trong thành sinh hoạt. Điêu Lan Ngọc Triệt nay còn tại, không thấy ngày xưa tiên nhân bái. Ngày xưa nơi đây cư dân đến cùng đi nơi nào? Đám người mang rất nhiều tâm trí đi tới trong thành, tiên giật cùng Thanh Ngọc phủ trèo lên một lần hành, lập tức bị tỏ khắp tại tàn biên ở giữa màu ngà sữa sương mù hấp dẫn. Sương mù này chạm vào thấm mát, hút vào phế phủ lại dẫn tới thức hải có chút rung động, là hiếm thấy thôi thần vần cương đối với ôn dưỡng thần hồn, rèn luyện thần thức có hiệu quả. Hai người bất động thanh sắc, thi triển thủ đoạn. Tiên giật trong tay hào giấu giếm một phương băng tầm khăn lụa y mắng triển khai, như kình hút nước thôn vệ bốn bề vân vụ. Thanh Ngọc thì bấm pháp quyết, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, từng tia từng sợi vân khí thuận Thanh Ngọc huyền công hành khí lộ tuyến tụ hợp vào nê hoàng cung. Các nàng đồng thời tìm cơ hội lấy thần thức câu thông trong ngực kim thư, đem huyền không thành cảnh tượng cùng vân vụ thần dị đưa tin huyết khê chỗ sâu cố bình. Tối thần vân cương, huyết khê bên trong, xếp bằng ở khô cạn lòng sông cố bình mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang tráng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trần trụi thân trên, tinh mịn phức tạp huyết sắc đạo văn đã thật sâu triệt nhập màng da gân cốt, mỗi một đạo đều giống như hơi co lại chân long chiếm cứ, theo hô hấp sáng tắt phồng lên, tản mát ra làm cho hư không bặn bẹo hồng lô nhiệt lực. Một bên Tô Vãn Đường chỉ liếc qua liền cảm giác hai mắt nhói nhói, thần hồn nóng rực, cuốn quýt rời đi ánh mắt. Cố Bình thần niệm xuyên thấu qua kim thư truyền đến, trầm ổn như vực sâu, đây là cơ duyên, toàn lực luyện hóa, cố các ngươi thần hồn căn cơ. Nếu có dư lực nói, có thể thu thập một chút. Được cho phép, tiên giật Thanh Ngọc không cố kỵ nữa, rời xa đám người, tìm sử song vách tường sau yên lặng nơi hẻo lánh, toàn lực phun ra nuốt vào vân cương. Một tháng thời gian tại Tĩnh Mịch Huyền Không Thành trung trôi đi. Chín người nhìn như kết bạn, kỳ thực đều mang tâm tư, phân tán tại rộng lớn trong di tích vơ vét thối thần vân cương, còn sót lại linh quáng, cổ dược, thậm chí đổ sụp trong cung điện ngẫu nhiên tìm được không chọn vẹn pháp khí. Vô căn chi thủy, càng giống là một cái bị tạm thời gác lại xa xôi mục tiêu. Giờ phút này tất cả mọi người tận hết sức lực tăng lên chính mình, dù sao, bọn hắn 10 người không biết muốn đợi ở chỗ này đến khi nào, năm nào tháng nào. Nhưng mà, phần này mặt ngoài bình tĩnh bị một tiếng sắp chết gầm thét ngang nhiên xé nát. Ầm ầm. Nam vực số Long Huyền Giáp vệ chỗ thiên điện đống nhiên đổ sụp. Trong khói bụi tràn ngập, một đạo bao khỏa tại nặng nề huyền giáp bên trong thân ảnh bay ngược mà ra, hung hăng nện xuyên ba chắn tường đá mới dừng thế đi. Cái kia danh xưng có thể đối cứng hóa thần đỉnh phong công kích huyền giáp chỗ ngực bụng, thình lình in một cái cháy đen trường ấn, biên giới giạn nước, từng tia từng sợi mang theo ăn mòn khí tức hắc khí đang điên cuồng ăn mòn áo giáp linh quang. Huyền giáp vệ mặt nạ trong khe hở tràn ra đại lượng máu tươi, khí tức bể bại tới cực điểm, nếu không có huyền giáp bảo vệ tâm mạch, một trường này đủ để đem hắn chấn thành một mịn. Ai? Thác Bạt Phong cái thứ nhất gầm thét vọt tới, man hoang huyết khí xông lên tận trời. Giao Tâm, Liễu Vô Ngân mấy người cũng cấp tốc cấp đến, đem trọng thương huyền giáp vệ bảo hộ ở trung tâm. Mặc Chi Bạch đầu ngón tay liền chút, mấy đạo thanh quang chui vào huyền giáp khe hở, tạm thời ngăn chặn cái kia quỷ dị ăn mòn chi lực. Huyền giáp vệ dãy rủa lấy giơ tay lên, nhuốm máu chỉ sáo chỉ hướng xuống lại đám người, thanh âm khàn giọng như ống bê rách. Không phải nơi đây tử vật, là người sống. Trường lực âm độc quỷ quyệt, có lẽ ngay tại các ngươi. Bên trong, ánh mắt của hắn gắt gao đảo qua mỗi một tờ mặt. Tại mọi người bên trong, cái này sao có thể? Kinh nghi, hai nhiên, cảnh giác, đủ loại cảm xúc trong mắt mọi người hiện lên. Mặc Chi Bạch sắc mặt nghiêm túc, Huyền Giáp tiểu hữu ý chỉ, là người đồng hành đánh lén. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Hoài nghi hạt giống điên cuồng phát sinh. Nếu như không phải đồng bạn ra tay, cái kia mang ý nghĩa cái này Tĩnh Mịch Huyền Không Thành bên trong, trong 10 người còn ẩn nút người xấu. Đến cùng là ai có như vậy tâm tư? Một cái có thể vô thanh vô tức trọng thương Huyền Giáp vệ nhân vật đáng sợ. Chương 476, nghịch loạn bắt đầu. Chương 476, nghịch loạn bắt đầu. Tiếp xuống 3 ngày, thần hồn nát thần tính. 9 người dù chưa lại phân tán, giữa lẫn nhau khoảng cách lại vi diệu kéo dài, linh lực gần mà không phát, hộ thân pháp bảo ánh sáng lưu chuyển. Thác Bạt Phong càng là không che giấu chút nào đem sát khí khóa chặt tại Liêu Vô Ngân cùng Tây Vực trưởng Quý Diệu Âm trên thân, hiện nhiên hoài nghi là bọn hắn âm thầm đắc thủ vô căn chi thủy, muốn giết người diệt khẩu. Kiềm chế tính mịch bao phủ vách nát tường siêu. Biến cố tại ngày thứ 3 đêm khuya bỗng nhiên giáng lâm. Đám người ở tại một chỗ tương đối hoàn hảo dãy cung điện bên ngoài. Gác đêm Huyền Giáp vệ thương thế hơi ổn cùng Giao Tâm bỗng nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi. Theo vị xông vào Bắc Vực trưởng Quý Vân cung tạm nghỉ chấp điện, cảnh tượng trước mắt làm cho nhìn quen sinh tử hai người cũng tê cả da đầu. Vân cung không đầu thi thể quỳ rạp trên đất, hoa lệ cung trang bị máu tươi thẩm thấu. Đầu lâu của nàng lăn xuống tại ba bước có hơn, trên mặt ngưng kết lấy cực hạn hoảng sợ. Vết cắt chân nhắn như gương, lại quanh quẩn lấy cùng Huyền Giáp vệ vết thương đồng nguyên khí tức. Càng quỷ dị chính là, từ phần eo trở xuống, thân thể của nàng tính cả một nửa cột cung điện, phản phất bị vô hình miệng lớn gặm nuốt, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái biên giới cháy đen, sâu không thấy đáy cái hố. Tê Thác Bạt Phong muốn rách cả mí mắt, khí tức cuồng bạo cơ hồ mất khống chế. Hắn vẹn vẹn chỉ là ra ngoài lại thu thập một chút vân vụ mà thôi, một lát thời gian, đồng bạn liền gặp nạn. Liêu Vô Ngân sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại một bước. Mặc Chi Bạch cho mày, tụ lại. Lưng tựa lưng. Bất luận kẻ nào không cho phép rời đi phạm vi tầm mắt. Không cần nhiều lời, còn lại 9 người trong nháy mắt có rút lại thành một cái chặt chẽ viên trận, pháp bảo ánh sáng nối thành một mảnh, linh lực xen lẫn thành lưới, thần thức như đèn pha giống như quét mắt mỗi một tấc bóng ma. Sợ hãi, chân thực, bắt nguồn từ không biết liệp sát giả sợ hãi, giữ lại mỗi người cổ họng. Bức tường đổ sau, tiên giật cùng thanh ngọc sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Tiên giật đầu ngón tay tại kim thư bên trên cấp tốc huy động, đem vân cung thẳng trạng, âm thực khí tức chi tiết cùng đám người trạng thái căng thẳng tưởng tận đưa tin. Thanh ngọc thì toàn lực thôi động thanh ngọc liên hoa, tầng tầng thần thức tản ra, đem hai người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cảnh giác bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Kim thư có chút nóng lên, cố bình hồi phục chỉ có hai chữ, chống đỡ. Khúc thủy trường hạ, lòng sông chỗ sâu, đã từng trào lên không thôi, thương thơm sông vào mũi huyết khê đã triệt để khô cạn, lộ ra phía dưới đỏ sẫm như dị sắt gầy trơ xương lòng sông. Tất cả bàng bạc huyết khí cùng sinh linh bản nguyên đều bị ngồi xếp bằng trong đó hai bóng người kình thôn hải hấp hầu như không còn. Cố Bình chậm rãi đứng dậy, quanh người hắn 9.000 đạo chân long luyện thể đạo văn phảng phất sống lại, tại màu đồng cổ dưới làn da chậm rãi du động, quấn dao, mỗi một lần sáng tắt đều dẫn động bốn bề không gian có chút sụp đổ, tàn mát ra làm cho người hít thở không thông nóng rực cùng lực lượng cảm giác. Hắn giống một tôn vừa mới rèn luyện hoàn tất thần binh hình người, vẹn vẹn tự nhiên tàn mát khí tức, đều bốc hơi lên mảng lớn xương trắng. Tô Vãn Đường đứng tại ngoài mấy trượng, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, rời đi ánh mắt. Nàng không dám nhìn thẳng thời khắc này Cố Bình, thân thể kia ẩn chứa lực lượng quá mức ngang ngược bá đạo, nhìn nhiều một lát liền cảm giác thần hồn phỏng, hai mắt rơi lệ. Chúc mừng đạo hữu, nhục thân thông thần. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Lần này huyết khê chi hành, nhục thể của nàng cũng có tinh tiến, nhục thân đột phá tới thần thể cảnh đỉnh phong, vượt ngang một cái đại cảnh giới, nhưng cùng Cố Bình quái vật này giống như tăng lên so sánh, không khác đom đóm chi tại hạ nguyện. Hắn cái kia hướng trên người mình khắc dấu biện pháp quá bá đạo. Cố Bình nhắm mắt cảm thụ được thể nội trào lên, cơ hồ muốn no bạo kinh mạch lực lượng kinh khủng, chính hắn cũng không biết giờ phút này chính mình mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết mình khắc dấu đạo văn đem đầu này huyết khê rút khô. Trong một tháng này, cái này huyết khê để cho hai người ăn như gió cuốn, được xưng tụng là thiên đại tạo hóa, cơ duyên như vậy tại ngoại giới cơ hồ không có. Sau đó Cố Bình cùng Tô Vãn lại tiếp tục tại con sông lớn này bên trong tìm kiếm, nhất là đáy nước. Chỉ tiếc, dòng dã hai ngày đi qua, hai người từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Hai người chưa từ bỏ ý định, lại hao phí mấy ngày, lấy cường hoành thần thức đem khúc thủy trường hà dưới đáy cùng tương liên sông ngầm nhánh sông tinh tế cày một lần. Trừ chút lẻ tẻ âm thuộc tính linh quán cùng đắm chìm xương khô pháp khí, lại không cùng loại huyết khê nghịch thiên tạo hóa. Đi thôi. Tô Vãn Đường than nhẹ một tiếng, nhìn qua trước mắt tuôn trào không ngừng, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa lỏng khúc thủy trường hà, ngựa khí mang theo thật sâu cảm khái, như vậy thần dị linh hà, như hiện ở đông vực, chớ nói môn phái nhỏ, chính là những cái kia vạn năm đại giáo, sợ cũng muốn cướp bể đầu đem sơn môn đứng ở bờ sông, dẫn nước này là đại trận hộ sơn hạch tâm, đệ tử tôi thể chi nguyên. Đáng tiếc, Minh Châu nông trần nơi này tuyệt địa. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Cố Bình đang muốn đạp sóng mà lên thân hình đống nhiên chỉ trệ, như là bị một đạo hỗn độn lôi đỉnh bổ trúng. Huyết khê, đầu đuôi tương liên, tuôn trào không ngừng, như thân thể huyết mạch. Cái này khúc thủy trường hạ, linh lực mênh mông bàng bạc, xuyên qua toàn bộ thần thoại mật địa, tầm bộ vạn vật. Không giống như tu sĩ thể nội lao nhanh lưu chuyển, chu thiên tuần hoàn. Linh lực kinh mạch sao? Hắn đống nhiên quay người, ánh mắt như hai thanh nung đỏ lợi kiếm, xuyên thấu trùng điệp sóng nước, gắt gao đính tại trào lên trên mặt sông. Một cái thạch phá thiên kinh phỏng đoán, tại trong đầu hắn điên cuồng nổ tung. Nếu như mật địa thật sự là mô phỏng một loại nào đó tồn tại nội cảnh, huyết khê là huyết mạch, trường hà là kinh mạch, cái kia vô căn chi thủy sẽ là cái gì? Nó lại tồn tại này tại cái này nội cảnh thiên địa nơi nào? Một đường Cố Bình thanh âm mang theo một tia kiềm chế hưng phấn cùng ngưng trọng, chúng ta khả năng phát hiện một cái không tầm thường bí mật. Tô Vãn Đường nhìn lại, xin lắng hay nghe. Cố Bình từ trên gương mặt xinh đẹp của nàng rời đi, sau khi mặc quần áo, hai người ở chung tựa hồ trở nên có chút mất tự nhiên, thường thường nhìn nhau đều sẽ nhớ tới tại huyết khê bên trong thẳng thắn như vậy đối đãi kinh lịch. Điều này thực để cho người ta khó nhiễu. Cố Bình đứng tại khúc thủy trường hà bên bờ, dưới chân là ướt át vũng bùn thổ địa, nước sông thao thao bất tuyệt chảy xuôi, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Trường hà linh lực nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trong không khí tràn ngập sương mù ướt át, mỗi một sợi đều ẩn chứa tinh thuần năng lượng thiên địa. Cố Bình hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, tùy ý cái kia linh lực tràn vào thể nội, cường hóa lấy kinh mạch của hắn. Cứ việc tốc độ chậm chạp làm cho người khác nôn nóng. Đầu này trường hà cũng không phải là bình thường dòng sông, mà là một loại nào đó tồn tại cường đại nội cảnh chiếu rọi, như là tu sĩ linh lực trong cơ thể kinh mạch mạng lưới tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Thiếu nữ lập tức kịp phản ứng, cùng cái kia huyết khê một dạng. Nước sông này đối ứng tu sĩ quanh thân kinh mạch, là kiên nhẫn là vũ khí của hắn. Hắn dọc theo bờ sông chậm rãi tiến lên, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc đất, linh thức như mạng nhện trải rộng ra, dò xét lấy bất cứ dị thường nào. Bờ sông hai bên là cao ngất vách đá, bao trùm lấy rêu xanh cùng dây leo. Tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra u lục sắc trạch, ngẫu nhiên có kỳ dị linh điệu lướt qua mặt nước, tóe lên nóng ánh bọt nước, nhưng lại trong nháy mắt bị trường hà bàng bạc năng lượng thôn phệ. Cố Bình trong lòng bình tĩnh, thông qua kim thư đưa tin, hắn biết tiên giật cùng thanh ngọc ngay tại Vân Thượng Chi Thành cùng với những cái khác tu sĩ báo đoàn hành động, tạm thời chưa có nguy hiểm. Chín người lẫn nhau giám thị, lẫn nhau đề phòng, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, hắn không cần lập tức tiến đến, mà là đem tất cả tâm thần đều đầu nhập trước mắt thăm dò bên trên. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, Cố Bình ánh mắt rốt cục dừng lại tại một chỗ không đáng chú ý khúc sông chỗ. Nơi đó, một khối cao cỡ nửa người bia đá màu đen từ trong vũng bùn nghiêm cắm, mặt ngoài che kín tuế nguyệt vết rách cùng chân đê. Hắn ngồi xổm người xuống, phủi nhẹ bụi bặm, lộ ra trên tấm bia đá cổ lão truyền văn. Những văn tự kia vặn vẹo như trùng xà, lộ ra một cỗ hoang cổ uy nghiêm. Tinh tế phân biệt, chỉ gặp trên tấm bia khắc lấy: Huyết khê trấn tiên tặc, trường hà khóa tiên cơ, nghịch loạn bắt đầu, cuối cùng biến cố tịch diệt. Chương 477, tiểu thế giới lớn mạnh chương 477, tiểu thế giới lớn mạnh Cố Bình tâm đống nhiên trầm xuống, bi văn này cùng lúc trước tại huyết khê cửa vào thấy qua câu đối không có sai biệt, đều nâng lên trấn áp tiên tặc bí ẩn. Nộ ra như dòng điện giống như xẹt qua não hải. Hắn đưa tay khẽ vuốt mặt địa, đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, nương theo lấy từng sợi yêu đất đạo vận ba động. Đúng vậy, suy đoán của hắn kết thúc. Đầu này khúc thủy trường hà cùng huyết khê một dạng, chính là trong chí bảo, là một vị nào đó cường giả nội cảnh chiếu rọi. Linh lực ở trong đó trào lên, như là vật sống giống như tẩm bổ và vận, nếu có thể hoàn toàn hấp thu, kinh mạch có lẽ sẽ thu hoạch được bất hủ cường hóa. Nhưng mà, Cố Bình nếm thử một phen đằng sau, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chủ tu hỗn độn công pháp, mặc dù có thể diễn hóa thủy chi đạo pháp, nhưng giờ phút này cảnh giới có phần thấp, cùng thủy hệ đạo pháp vô duyên, cưỡng ép thu nạp linh lực, tốc độ chậm như ốc sên. Hắn đứng người lên, chuyển hướng bên cạnh Tô Văn Đường, chỉ gặp nàng lặng lặng đứng ở gió sông bên trong, áo trắng phất phơ, thần sắc chuyên chú quan sát đến dòng nước. Hai người ánh mắt giao hội, Tô Vãn Đường con ngươi thanh tịnh như nước, trong nháy mắt đọc hiểu ý đồ của hắn. Ta cũng không thể tránh được thiếu nữ mở miệng. Cố Bình không cần ngôn ngữ, chỉ là một cái ánh mắt, Tô Vãn Đường liền khẽ bước tạm, nói khẽ, con sông này không nên lưu tại nơi này của phí. Ngươi như muốn làm, liền buông tay đi làm. Nàng như thuốc can thần, Cố Bình trong mắt lóe lên kiên quyết. Hắn muốn đem cái này toàn bộ linh lực trường hạ, nhổ tận gốc. Cố Bình không do dự nữa, lui lại mấy bước, đứng ở trong nước sông. Dòng nước chảy xiết, cọ rửa nhục thể của hắn, băng lãnh xúc cảm để tinh thần hắn chấn động. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hỗn độn chân ý từ trong cơ thể bắn ra, hóa thành từng sợi quang mang quấn quanh đầu ngón tay. Ngay sau đó, một tòa to lớn cửa thanh đồng hộ tại trước người hắn chậm rãi hiện hình. Môn hộ cao hơn mấy chục mét, trên khung cửa điêu khắc phức tạp tinh thần đường vân, tản mát ra một cô mênh mông hồng hoàng khí tức. Đây là hắn diễn hóa tiểu thế giới lối vào. Môn hộ vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới trường hà linh lực điên cuồng sao động, nước sông hướng hạ du cửa thanh đồng hộ lao nhanh mà tới, như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành một đầu gạo thép ngân rồng, hướng trong môn hộ mãnh liệt rót vào. Cố Bình khẽ quát một tiếng, toàn lực duy trì môn hộ ổn định, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Tràn vào tiểu thế giới linh lực trường hà trước sông vào đại xa hồ. Mảnh kia nguyên bản bị Cố Bình rút khô hồ nước trong nháy mắt bị lấp đầy, nước hồ tăng vọt, nổi lên lăn tăn ba quang, nước trung linh cá vui mừng bật lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, trường hà tình thế không giảm, lại lao nhanh hướng ở giữa tiểu thế giới khu vực tiên linh chi uyên. Đây là một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi, ngày bình thường linh khí nồng hậu dày đặc, giờ phút này lại bị linh lực nước điền tràn đầy, đáy vực phun ra thất thải hào quang. Cố Bình tâm thần chìm vào tiểu thế giới, mắt thấy đây hết thảy. Dòng nước lao nhanh, núi đá chấn động, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang khuếch trương. Nhưng mà, trường hà năng lượng thực sự quá mức khổng lồ, đại xa hồ cùng tiên linh chi uyên rất nhanh bão hòa, dư thừa linh lực nước như vỡ đê hồng thủy, hướng ra bên ngoài thấp bé khu vực tràn đầy. Cố Bình cắn răng dẫn đạo, đem dòng nước dẫn hướng một mảnh hoang vu bình nguyên, nơi đó địa thế thấp trũng, cấp tốc hóa thành một mảnh tân sinh linh hải. Tiếng nước ầm ầm, linh hải nhức óc, trong tiểu thế giới long trời lở đất. Đại địa vỡ ra lại khép lại, dãy núi cất cao, dòng sông thay đổi tuyến đường. Cố Bình hết sức chăm chú thao túng, thời gian đang trôi qua, từ sáng sớm đến hoàng hôn, dòng dã một ngày thời gian hắn như là như pho tượng đứng lặng trong sông, quần áo bị hơi nước thấm đẫm, sắc mặt tái nhợt lại mắt sáng như đuốc. Mồ hôi cùng nước sông hỗn tạp, nhỏ xuống lúc tóe lên nhỏ bé gợn sóng. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một sợi dòng nước không nhập môn hộ, cửa đồng lớn chậm rãi khép kín, Cố Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể lay nhẹ, cơ hồ thoát lực. Khúc thủy trường hà biến mất, nguyên điệu chỉ để lại khô cạn lòng sông, trần trụi nham thạch hiện ra lênh quang. Cố Bình tâm thần trở về bản thể, trước tiên nội thị tiểu thế giới. Tiểu thế giới đã rực rỡ hẳn lên. Linh lực nồng nặc tan không ra, trong không khí phiêu đạng long ánh linh vụ, trong khi hô hấp đều mang ngọt ngào. Thế giới biên giới hướng ra phía ngoài phát triển, nguyên bản giới hạn dãy núi bị đẩy xa, bầu trời càng cao xa hơn, đại địa càng bao la hơn, chỉnh thể diện tích so trước kia lớn dòng dã 1/3. Cố Bình nếm thử điều động thế giới chi lực, một cỗ năng lượng vàng bạc từ hư không vào tới, điều khiển như cánh tay, so trước đó cường đại mấy lần, phản phất hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách không gian. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, thu hoạch này viễn siêu mong muốn. Một bên Tô Vãn Đường mắt thấy toàn bộ hành trình, chậm rãi đến gần, trong mắt tràn đầy sợ hãi thảm phục. Nàng vươn tay, sờ nhẹ cái kia còn sót lại linh lực dư ba, thấp giọng nói, "Cố Bình, cái này quả nhiên là lớn lao tạo hóa. Một người độc chiếm như vậy cơ duyên, sợ là ngay cả nhân vật đời trước đều luôn cực kỳ hâm mộ." Ngữ khí của nàng mang theo từ đáy lòng bội phục, lại như có một tia phức tạp, đầu này Trường Hà, vốn là mật địa căn cơ một trong, ngươi lại sinh sinh đưa nó cướp đi, về sau từ từ luyện hóa, kinh mạch cường hóa ở trong tầm tay. Cố Bình gật đầu, "Giữa ngươi và ta sao phải nói những lời này đâu, cái này linh thủy nhiều như thế, ngươi như tu hành, tiếng ta trong tiểu thế giới bế quan một đoạn thời gian liền có thể." Nói những lời này lộ ra xa lạ. Thiếu nữ môi đỏ nhấp nhẹ, nghiêm nghị không có trực tiếp đáp lại Cố Bình sốt ruột, nhưng cũng không có lãnh kiểm tăng theo cấp số cộng. Huyết khê chi hành, nàng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Vô căn chi thủy trọng yếu, chân bảo lâu sự tình trọng yếu, nhưng trọng yếu bất quá chính mình tu hành. "Tốt, chờ ta sau khi trở về cầm một cái bình lớn, đi vào nhiều trang trí nước." Cố Bình lắc đầu bật cười, đang muốn đáp lại, ngọc sách lại khẽ nhúc nhích. Khế ước tu tiên giật cùng thanh ngọc tại Vân Thượng chi thành hết thảy không được gì. 9 người báo đoàn hành động, lẫn nhau giám thị, tìm kiếm tối thần vân cương lúc cũng không có người lạc đàn, mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, không phát sinh xung đột. Cố Bình yên lòng, tạm thời không cần phân tâm tiến đến, cũng không cần quá sớm bại lộ. Đúng lúc này, Ngọc Sách lại có tin tức chuyển đến. Vân Thượng Chi thành đám người đã thương nghị thỏa đáng, mục tiêu kế tiếp chuyển hướng tinh kim chi khoáng chỗ kia thừa thái hy hữu kim thuộc tính linh tài, đối với luyện khí rất có ích lợi. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, quay đầu nhìn Tô Vãn Đường, cơ hội khó được, chúng ta vượt lên trước một bước đi. Tô Vãn Đường nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng giảo hoạt cười. Chỉ cảm thấy chuyến này đi theo Cố Bình đến đây hết thảy đều quá thuận lợi. Để tiên giật cùng Thanh Ngọc giả trang người ta, quả thật là cực diệu chủ ý bọn hắn ngăn chặn đám người, chúng ta lại ám độ Trần Thương. Trong giọng nói của nàng lộ ra khen ngợi, hai người không lại trì hoãn, hóa thành hai đạo lưu quang, phá không mà đi, lao thẳng tới Tinh Kim Chi khoáng phương hướng. Bờ sông trống vắng, chỉ còn lại khô cạn lòng sông chứng kiến lấy trận này kinh thiên động địa cướp đoạt. Mà Cố Bình trong tiểu thế giới, linh lực trường hà lặng lặng chảy xuôi, chờ đợi hắn sau này từ từ hấp thu, cho hắn đại đạo chi lộ lại thêm một khối nền tảng. Trôi nổi tại thần thoại bí cảnh trên trời cao vân thượng chi thành, quanh năm quanh quẩn lấy có thể tẩm bổ thần hồn thối thần vân cương. Từng kia từng sợi màu ngà sữa linh vụ như mây trôi giống như tại tàn phá cung điện lầu các ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Vốn nên là thanh tâm địch lo, lĩnh hội đại đạo thánh địa. Giờ phút này lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông ngưng trọng cùng nghi kỵ. Chín bóng người, đại biểu cho ngũ vực tinh anh, tại mảnh này trong điện riêng phần mình chiếm cứ một phương. Vô hình ngăn cách so cái kia nặng nề vân tưởng càng thêm khó mà vượt qua. Bắc vực chân bảo lâu trưởng Quỷ Vân cung chết bất đắc kỳ tử, cùng nam vực sổ long huyền giáp vệ gặp chí mạng đánh lén, như là hai khối nặng nề cự thạch đầu nhập nhìn như mặt hồ bình tĩnh, kích thích không phải gợn sóng, mà là đủ để thôn phệ hết thảy mạch nước ngầm cùng vòng xoáy. Mặc Chi Bạch đã là mấy lần mở miệng điều hòa, chư vị đồng đạo, lúc này tìm kiếm không có dễ chỉ thủy khẩn yếu con đầu, tự hao tổn quả thật đường đến chỗ chết. Hung thủ đã xuất thủ, tất lưu ngấn tại rất nhỏ, chúng ta nên bước bỏ ngờ vực vô căn cứ, hợp lực dò xét mới là đủ lý. Nhưng mà lời của nàng ném vào mảnh này yên lặng ngờ vực vô căn cứ chi hải, ngay cả một tia tiếng vọng cũng không từng kích thích. Chương 478, đại ca nữ nhân cũng dám nhớ thương. Chương 478, đại ca nữ nhân cũng dám nhớ thương. Mỗi người đều giống như kéo căng dây cung, còn có ai có thể tin tưởng? Không chừng đi ra gian đại điện này, có người ngay tại phía sau đâm đao. Càng làm cho người ta dày vò chính là, giờ phút này không người dám tùy tiện thoát ly cái quần thể này. Chỉ cần rời đi, liền sẽ bị cho là trột dạ lẩn trốn hoặc có mưu đồ khác. Ai như dẫn đầu phóng ra thoát ly đội ngũ một bước kia, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vô hình lồng giam đem 9 người gắt gao vây nốt tại đám mây này bưng. Bác vực bây giờ chỉ còn lại có Thác Bạt Phong một người. Vị này ngang ngược tính tình cùng cường hoành chiến lược sổ long, tràn ngập tơ máu ánh mắt, không có chút nào che giấu, gần như như thực chất đính tại Liêu Vô Ngân trên thân. Vẫn cũng chết, rất kỳ dị, đầu bị người chặt đi xuống. Thần đao Liêu Vô Ngân tên tuổi cũng không nhỏ, mà Liêu Vô Ngân bộ kia bất cứ lúc nào đều treo bất cần đời dáng tươi cười, bốn chỗ cùng người bắt chuyện tư thái, nhất là giờ phút này vẫn không quên đối với mấy vị nữ tu ném đi mập mờ ánh mắt hành vi, tại Thác Bạt Phong xem ra, đơn giản chính là trắng trợn khiêu khích. Hắn nắm chắc quả đấm đốt ngón tay trắng bệnh, từng cục cơ bắp tại trên cánh tay hở ra, mỗi một lần thô trọng hô hấp đều phản phất tại đè nén sát ý bị Thác Bạt Phong tiếp cận Liêu Vô Ngân, vị này bùi hoa thánh thủ, lại phản phất đối với bốn bề cơ hồ ngưng kết sát cơ cùng nghi kỵ không hề hay biết. Hoặc là nói, hắn lựa chọn dùng một loại càng thêm tận lực ngạo lớn đến ứng đối. Trong tay hắn một thanh ngọc cốt chiếc phiến nhẹ lay động, trên mặt ý cười chưa bao giờ rút đi. Ánh mắt của hắn tại Nam vực trưởng quỹ giao tâm, cùng Đông vực sổ long thanh ngọc mấy vị nữ tu trên thân lưu chuyển. Nhất là Thanh Ngọc, hôm đó miếu thờ trước nàng triển lộ phong thái cùng lăng lệ thủ đoạn, hiển nhiên đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng hắn. Thanh Ngọc cô nương, cái này thối thần vân cương quả thật thần dị, đối với thần hồn rất có ích lợi. Cô nương nếu là ở luyện hóa trên có cái gì không hiểu chỗ, tại hạ ngược lại là hơi có chút tâm đắc, nguyện cùng cô nương xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen, giờ phút này quanh quẩn tại chúng nữ trong lòng, là sinh tử nguy cơ. Thanh Ngọc thậm chí chưa từng dương mắt nhìn hắn, tự nhiên kéo ra hơn một trượng khoảng cách. Người này làm sao như vậy chẳng ghét? Một màn này rơi vào tiên giật trong mắt, chỉ đổi đến đáy lòng một tiếng băng lãnh cười nhạo. Đại ca nữ nhân cũng dám nhớ thương, thật sự là không biết sống chết. Cái này Liễu Vô Ngân đã có đường đến chỗ chết. Giao Tâm chính hết sức chăm chú thủ hộ tại quanh chân chữa thương huyền giáp vệ bên cạnh, cau mày. Đối với Liễu Vô Ngân cử động mạnh mặt làm ngơ. Trung Châu sổ long càng là như là bao phủ tại nhàn nhạt trong sương mù, đối với bốn bề hết thảy đều lộ ra thờ ơ. Giao Tâm lược quỳ, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến bốn bề thối thần vân cương, đem tinh thuần nhất bộ phận độ nhập huyền giáp vệ thể nội, giúp đỡ ôn dưỡng bị thương thần hồn. Động tác của nàng nhu hòa chuyên chú, nhưng này song nhìn như ôn luyện đôi mắt chỗ sâu, lại lóe ra tỉnh táo mà ánh sáng sắc bén, bất động thanh sắc quét mắt ở đây mỗi người. Trong nội tâm nàng sớm đã có rõ ràng phán đoán. Trong bóng tối kia kẻ đánh lén, mục tiêu chân chính rất có thể chính là huyền giáp vệ. Cái kia một đòn sấm vang chớp giật, mục đích đúng là lấy nó tính mệnh. Bác vực trưởng Quỷ Vân cung, chỉ sợ là vừa lúc tại sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm, khả năng trong lúc vô tình nhìn thấy cái gì không nên nhìn bí mật, mới bị hung thủ quyết định thật nhanh đất diệt miệng, chấm dứt hậu hoạn. Ánh mắt của nàng rơi vào Mặc Chi Bạch sau lưng vị kia cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể mặt nạ thiếu nữ trên thân. Nàng này từ xuất hiện lên, lai lịch thành mê, thân phận thành nghi, kiệm lời ít nói, như là một cái hành tẩu bí ẩn, hiểm nghi tự nhiên lớn nhất. Tiếp lấy, tầm mắt của nàng lại chuyển hướng Đông vực trưởng Quỷ Tiên Giật cùng Đông vực sổ Long Thanh Ngọc. Hai người này là trễ nhất đến miếu thờ, phải chăng mang ý nghĩa bọn hắn trước đó liền đã chui vào qua cái này Vân Thượng Chi Thành? Phải chăng sớm đã ở đây bố trí một ít không muốn người biết bẫy dập hoặc sát cục? Loại này làm cho người hít thở không thông rằng có hiển nhiên không cách nào lâu dài. Tiên Giật tâm niệm thay đổi thật nhanh, ý thức được nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, nàng nơi này không cách nào yên ổn, Cố Bình liền từ đầu đến cuối sẽ lo lắng, sẽ hỏng đại sự của hắn. Nếu không chỉ có tìm kiếm vô căn chi thủy trở thành nói xuông, càng có thể lần nữa buộc phát xung đột đẫm máu, để vậy chân chính hung thủ ngư ông đắc lợi. Chuyện trọng yếu nhất, Cố Bình hiện tại đã đi đến Tinh Kim Chi Khoáng, nàng muốn cho hắn kéo dài một chút thời gian, chờ hắn tại 9 người trước đó lấy đi nơi đó cơ duyên. Nàng hít sâu một hơi, cao giọng phá vỡ làm cho người kiềm chế trầm mặc, "Chư vị, chúng ta như vậy để phòng lẫn nhau, bóng rắn trong chén, không những tại tìm kiếm không có dễ chỉ thủy vô ích, phản làm cho trong bóng tối kia hắc thủ có thời cơ lợi dụng. Không bằng chúng ta cộng đồng lập xuống đạo tâm lời thề, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì, bất luận phương thức nào đối với ở đây những đồng bạn khác xuất thủ. Người vi phạm vĩnh tuyệt tiên đồ. Như vậy, có thể tạm thời gác lại nghi kỵ, trước hợp lực đảm bảo, như thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi người tại đây mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đều bốc lên lên đoán thầm, cái kia vô căn chi thủy chính là liên quan đến chân bảo lâu lâu chủ vị trí, thậm chí vô thượng tiên duyên chí bảo, một khi như thế, ai còn sẽ để ý cái này khu khu lời thề. Đến lúc đó đừng nói xuất thủ, chỉ sợ ngay cả đầu góc đều muốn đánh ra đến. Lời thế này, bất quá là đói ăn bánh vẽ, uống rượu độc giải khát kế tạm thời thôi. Nhưng mà, cục diện dưới mắt, cái này tựa hồ lại là duy nhất có thể làm cho mọi người miễn cưỡng duy trì ở cái này yếu ớt liên minh, không đến mức lập tức sụp đổ biện pháp. Mặc Chi Bạch ánh mắt trầm ngưng quét mắt một vòng đám người, thấy không có người minh sát phản đối, liền làm cơ quyết đoán nói tiên giật đạo hữu lời nói rất là. Thế này tuy là tạm thích ứng, cũng là ngay sau đó tự vệ chi thượng sách. Ta tại vô căn chi thủy tìm tới trước đó tuyệt đối sẽ không đối với mọi người xuất thủ. Tìm được về sau liền nói không chừng. Nói đi, nàng thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng lập xuống lời thề. Có Mặc Chi Bạch dẫn đầu, Thác Bạt Phong mặc dù đầy ngập lửa giận, cũng chỉ có thể cưỡng chế đi miễn cưỡng đi theo lập thệ. Liêu Vô Ngân nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra so với ai khác đều chân thành. Vô hình đạo thể quy tắc chi lực như là từng đầu cứng cỏi nhưng lại yếu ớt sợi tơ, tại 9 người ở giữa lặng yên kết nối, quấn quanh. Mặc dù cái này lực ước thúc mỏng như cánh ve, tựa hồ tùy thời có thể bị lợi ích lớn hơn nữa xé rách, nhưng chung quy là tại cái này nghi kỵ trên mặt băng trải lên một tầng thật mỏng cầu nổi. Đám người căng cứng tiếng lòng, cuối cùng có thể một tia yếu ớt lòng. Chí ít tạm thời không cần lại thời khắc để phòng đến từ đồng bạn một kích chí mạng. Treo lên đỉnh đầu lo lắng tính mạng, xem như tạm thời giải trừ. Sau đó, chính là xử lý trước mắt án chưa giải quyết. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Mặc Chi Bạch hay là đề nghị đám người phân tổ cùng nhau đi Vân Cung chết bất đắc kỳ tử chỗ cùng Huyền Giáp vệ bị tập kích hiện trường lần nữa tra xét rõ ràng một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới trước đó bỏ sót dấu vết để lại. 9 người mang khác nhau tâm tư, tại Vân Cung ngã lăn chủ điện nơi hẻo lánh, tại Huyền Giáp vệ bị tấn công vắng vẻ hành lang gấp khúc, triển khai một phen tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế tìm kiếm. Kết quả làm cho người bề bại. Hung thủ hiển nhiên cực kỳ lao đạo lại cẩn thận, hiện trường sạch sẽ làm người tuyệt vọng. Chứ lưu lại, đã sớm bị linh vụ hòa tan hỗn loạn linh lực ba động, lại không bất luận cái gì chỉ hướng tính manh mối. Không có xa lạ khí tức, không có đặc thù vết tích, ngay cả một tia khả nghi linh lực lưu lại tìm khắp không đến, không thu hoạch được gì kết quả, để không tín nhiệm cắm rễ càng sâu. Tìm kiếm không có kết quả, bầu không khí lần nữa lâm vào một loại kiểm chế bình tĩnh. Mặc Chi Bạch nhìn chung quanh đám người, bất đắc dĩ thở dài nói, thôi, hung thủ lần nấp thủ đoạn cao minh, không cưỡng cầu được. Thế nhưng nơi đây thối thần vân cương chính là tẩm bộ thần hồn, vững chắc đạo cơ tuyệt thế kỳ chân, ngoại giới khó tìm. Chúng ta không ngại tạm thời bỏ qua khúc mắc, riêng phần mình thu thập luyện hóa xương mù này, tăng lên thực lực bản thân, lấy ứng đối đến tiếp sau khó lường chi hiểm. Không có khả năng bởi vì nơi đây sự tình, chậm trễ chúng ta thu lấy đến tiếp sau từng cái địa vực cơ duyên. Chương 479, Tinh Kim Chỉ Mỏ chương 479, Tinh Kim Chỉ Mỏ Mặc Chi Bạch đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người ngầm đồng ý tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều đem thất sắc. Tăng thực lực lên, là giờ phút này nhất thiết thực lựa chọn. Thế là, 9 người rốt cục chậm rãi tản ra, tại khổng lồ vân thượng chi thành trong phế tích riêng phần mình tìm một chỗ linh vụ nồng nặc nhất chi địa, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, bắt đầu tham lam hấp thu cái kia từng sợi, lạnh buốt thấm nhuận thần hồn thối thần vân cương. Nồng đậm linh vụ phun trào, đem mỗi người thân ảnh đều bao phủ đến có chút mông lung không rõ, phản phất cách một tầng màn lụa. Tiên Giật cùng Thanh Ngọc đôi này cố bình phái tới hai người, tự nhiên hội tụ một chỗ. Bọn hắn cũng không đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở hấp thu vân cương bên trên. Hai người bằng vào tại thành trì sườn tây một tòa tương đối vắng vẻ, bảo tồn tương đối hoàn hảo trong thiên điện, có phát hiện. Nơi này không chỉ có tràn ngập thối thần vân cương đậm đặc đến như là chất lỏng, càng ở trong điện chỗ sâu mấy cây đứt gãy ngọc trụ gốc cùng mái vòm vết nứt chỗ, ngưng kết vài giọt phóng ánh sáng long lanh, tản ra càng thêm thuần túy linh hồn ba động xương mù thủy. Đây là thối thần vân cương trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ngưng luyện ra tinh hoa chỗ. Mỗi một giọt tận chứa thần hồn tầm bổ chi lực đều viễn siêu bình thường vân cương không chỉ gấp 10 lần. Trong lòng hai người đều là vui mừng, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may, giả bộ như chỉ là tìm được một chỗ tuyệt hảo tu luyện vị trí. Thanh Ngọc phụ trách cảnh giới cùng hấp thu chung quanh tràn ngập vân cương, Tiên Giật thì lặng yên thôi động bí pháp, bàn tay tại rộng lớn tay áo hiểm hộ bên dưới, không để lại dấu vết đem cái kia mấy giọt chân quý xương mù tụy thu lấy thu hồi. Cùng lúc đó, nàng đem nơi đây phát sinh hết thảy cáo tri Cố Bình. Bọn hắn 9 người tạm thời sẽ không rời đi Vân Thượng chi thành. Nơi đây tạm thời lâm vào linh vụ lưu chuyển yên lặng. Một chỗ trong thiên điện, hai bóng người ngồi đối diện cùng một chỗ. Người xuất thủ quá độc ác, cái kia dù sao cũng là Bắc vực chân bảo lâu trưởng quỹ, chết cấp tốc như vậy sẽ cho người trong lòng e ngại. Một người khác thanh âm bình thản, Vân Cung nhất là thông minh, Huyền Giáp vệ thụ thương sau, nàng lại dám tìm tới cửa đến, một lời điểm phá ta xuất thủ động cơ, ta có thể nào chưa trừ diệt nàng đâu. Trầm mặc một lát, người kia mở miệng lần nữa, Huyền Giáp vệ đứng sau lưng chính là Nam vực yêu đỉnh hủy diệt ta Nam vương phủ, Huyền Giáp vệ dạng này tuổi trẻ tuấn tài ta sao lại buông tha hắn? Việc này chắc không được yêu đình mới đối, Nam vực chi nam quái vật khổng lồ kia ngấp nghé tiên triều đã lâu, Nam vực thất thủ, không phải tiên triều trơ mắt nhìn sao? Trong điện không tiếng thở nữa. Tiên triều đỉnh núi san sát, đương đại đại đế chỗ đứng lại quá cao, ai đúng ai sai nói không rõ ràng. Khi Tiên Giật cùng Thanh Ngọc tại Vân Thượng Chi Thành, cùng với những cái khác 7 người chu toàn thời điểm, Cố Bình cùng Tô Vãn Đường sớm đã đi đầu một bước, lặng yên không một tiếng động đã tới trên địa đồ đánh dấu tinh kim chi khoáng chỗ khu vực. Cảnh tượng trước mắt cùng trong tưởng tượng khoáng mạch màu mỡ chi địa một trời một vực. Liên miên chập trùng khoáng mạch mặt ngoài, trải rộng lít nha lít nhít, như là tổ ong giống như hầm mỏ cửa vào, mặt đất trần trụi nham thạch bảy biện ra bị lặp đi lặp lại tìm kiếm, chiều sâu đào móc sau bờ bụi. Hiển nhiên, khu mỏ quặng này ngoại bộ đã bị không biết bao nhiêu tiền nhân vào xem qua, có giá trị khoáng thạch đã sớm bị vơ vét hầu như không còn, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi cái hố cùng đá vụn. Xem ra chúng ta tới đã chậm vô số bước, tầng ngoài đều bị móc rỗng. Tô Vãn Đường thanh âm bình tĩnh, đồng tử màu vàng quét mắt mảnh này hoang vu khu mỏ quặng, lông mày cau lại. Không sao, có giá trị, tất nhiên thông tàng. Hắn còn có nửa câu sau dám thúi nói không nói ra, bảo vật chân chính, lưu lại chờ chân long. Cố Bình thần sắc bình tĩnh, đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn chuyến này đi đường, không phải hai người, bên người đi theo hơn 20 vị mỹ nhân. Đang đi đường trên đường, bọn hắn cũng không nhàn rỗi, nương tựa theo Cố Bình cảm giác bén nhạy cùng các đỉnh lô nhập trợ, tại dọc đường rừng rậm, trong sơn cốc hái không ít ngoại giới hiếm thấy chân quý bảo dược, thu hoạch tương đối khá. Những bảo dược này, miễn cưỡng đủ mở một lò đỉnh tiêm nộ đạo đan. Cố Bình trong lòng tính toán, lại đến 4 lô số lượng, ta liền có năm chắc hiểu thấu đáo một viên tiên linh yêu đan huyền bí. Luyện chế ngộ đạo đan cùng lĩnh hội yêu đan, thủy chung là hắn lực lượng tăng trưởng trọng yếu đường tắt. Mặt đất đã mất giá trị, mục tiêu tự nhiên chuyển hướng dưới mặt đất. Hầm mỏ cửa vào chi chít khắp nơi, nội bộ đường hầm mỏ càng là rắc rối phức tạp, như là khổng lồ mê cung dưới mặt đất, bốn phương thông suốt, thâm thủy u ám, tản ra kim loại cùng tuế nguyện hỗn hợp nột ngạt khí tức. Đi. Cố Bình ra lệnh một tiếng, đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong hầm mỏ cũng không phải là tĩnh mịch. Nhờ vào tử trúc thần thức cường đại chỉ dẫn cùng các đỉnh lô cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn tại xâm nhập đường hầm mỏ trong quá trình, lại đang một chút tiền nhân bỏ sót hoặc khó mà chạm đến nơi hẻo lánh, trong khe đá, phát hiện không ít sen lẫn kim loại hiếm cùng linh tính quán vật, thậm chí còn tìm được vài quặng tại đặc thù vòng kim loại cảnh ra đời dáng dấp kỳ dị bảo dược, giá trị không tầm thường. Lần này dưới mặt đất chi hành, chí ít tại tài nguyên thu thập bên trên, bắt đầu coi như thuận lợi. Chủ yếu là đám người xếp thành một hàng, rất có đào sâu ba thước khí thế. Tu hành đến hắn cảnh giới này, nếu là chỉ lo chính mình tu hành tài nguyên, là rất dễ dàng liền thỏa mãn. Nhưng cũng tiếc chính là, nhà hắn đại nghiệp lớn, đạo lữ đông đảo. Hiện tại trong tiểu thế giới lại nuôi một đám mỹ nhân, muốn nói thật hung ác trái tim của chính mình đối với mình các đỉnh lô không quan tâm lời nói, hắn thật đúng là xin làm không được. Thiên Giật Thánh Địa để lại đầy đủ các nàng tu hành thời gian rất lâu, nhưng mỗi một vị tu sĩ cấp cao đều là rộng lượng tài nguyên chất đống, không thể ngồi ăn núi không. Bởi vậy gặp được loại này đại lượng lỏng lẻo bảo vật, hắn chỉ có thể đưa các nàng đều gọi đi ra cùng một chỗ hỗ trợ. Chính là chính hắn cũng tại tự thân đi làm, muốn tại chín người kia đến chỗ này trước đó đem nơi này chuyển không. Cái này rất khó. Nhưng chẳng biết tại sao vụ trộm làm thời điểm chính là một trận sảng khoái. Kỳ quái, làm sao có loại làm tiểu thâu cảm giác? Theo không ngừng xâm nhập, trong hầm mỏ hoàn cảnh bắt đầu trở nên dị thường. Trong không khí tràn ngập một loại lực lượng vô hình, hô tạp nhiều loại khoáng vật kim loại từ trường, xen lẫn thành một tấm hỗn loạn, hỗn tạp lưới. Loại này lực vong không chỉ có đối với thần thức dò xét sinh ra mãnh liệt quá nhiều, khiến cho như là lâm vào vũng bùn khó mà kéo dài tới, càng trực tiếp tác dụng tại người phương diện tinh thần. Từng luồng hỗn loạn, bực bội, thậm chí mang theo yếu ớt cảm giác hôn mê ý niệm trùng kích, như là tinh mịn trầm, không ngừng ý đồ đâm vào đám người linh hải. Là khoáng mạch từ lực, nơi đây từ trường dị thường hỗn loạn, coi chừng. Tử Trúc nhắc nhở, nàng tu vi cao thầm, còn có thể chống cự, nhưng những cái kia tu vi hơi thấp các đỉnh lô đã mặt lộ khó chịu, hành động rõ ràng chậm chạp. Cố Bình cảm thụ được cỗ này ở khắp mọi nơi từ lực quấy nhiễu, nhíu mày. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên liên quan tới nội cảnh chiếu dọi phỏng đoán. Khúc thủy trường hà như kinh mạch, huyết khê như huyết mạch, như vậy mảnh này chất chứa tinh kim khoáng mạch, kết cấu cứng rắn khu vực, chiếu dọi sẽ là cái gì? Là treo chống hết thể xương cốt sao? Ý nghĩ này ở trong đầu hắn xoay quanh một lát. Nhưng mà, rất nhanh, phát hiện mới đẩy ngã suy đoán này. Tại một đầu đường rẽ cuối cùng, bọn hắn phát hiện một chỗ tương đối khoáng đạt mỏ thất. Chương 480, sinh hạ một con chương 480, sinh hạ một con nơi này không có khoáng thạch quan trạch, ngược lại chất đống đại lượng vết dỉ loang lổ, hình thái khác nhau binh khí hải cốt. Kiếm gãy, tàn thương, phá toái giáp phiến, vặn bèo tâm trán. Tầng tầng lớp lớp, phản phất một cái cự đại binh khí mộ địa. Những hải cốt này mặc dù linh tính mất hết, nhưng chất liệu bản thân vẫn như cũ bất phàm, phần lớn ẩn chứa tinh kim hoặc kỳ lạ hợp kim. Trên đó lưu lại sát phạt chi khí cùng hầm mỏ bản thân từ lực xen lẫn, khiến cho nơi đây tinh thần quấy nhiễu càng mãnh liệt, ngay cả Tô Vãn Đường đều không thể không ngưng thần chống cự. Xem ra đây mới là tinh kim khoáng mạch hình thành mấu chốt. Tô Vãn Đường nhìn xem chồng chất như núi binh khí hải cốt, trong đồng tử màu vàng hiện lên một tia hiểu rõ, đại lượng ẩn chứa tiên kim, thần thiết thánh binh thậm chí đế binh ở đây tổn hại, chôn bụi, bọn chúng tinh hoa tàn mát, lắng đọng, trải qua tuế nguyệt, mới dựng dục ra mảnh này đặc thù tinh kim khoáng mạch. Nơi đây chiếu rọi, có lẽ cũng không phải là xương cốt, mà là binh xương cốt chi địa, có thể là một loại nào đó kim khí hội tụ chỗ. Cố Bình nhẹ gật đầu, Tô Vãn Đường phỏng đoán rất có đạo lý. Mảnh khoáng mạch này bản chất là vô số binh khí cường đại di trạch. Có người đem cái kia gần ngàn vị thánh nhân cảnh phía trên máu người nước phong cấm, linh lực vĩnh chấn, chắc hẳn nơi đây chính là binh khí của bọn họ bị tập trung phá hủy địa phương đi. Cái này giải thích vì sao khoáng mạch chỗ sâu từ lực hỗn loạn như thế hỗn tạp, đó là vô số binh khí còn sót lại ý chí, sát phạt chi khí cùng kim loại lực lượng bản nguyên hỗn tạp kết quả. Mục tiêu minh sắc đứng lên, Cố Bình phải sâu nhập khoáng mạch hạch tâm, tìm kiếm không bị tiền nhân phát hiện, do đỉnh cấp binh khí tinh hoa dựng dục ra cao dài khoáng thạch. Nơi đây từ lực quá yếu nhiêu quá mạnh, càng sâu nhập càng nguy hiểm. Cố Bình làm ra quyết đoán. Hắn ra lệnh tất cả đỉnh lô dừng lại tại tương đối an toàn khu vực bên ngoài, tại đủ khả năng phạm vi bên trong đào móc tầng ngoài khoáng thạch cùng thu thập sen lẫn tài nguyên, nghiêm cấm xâm nhập. Tử Trúc cùng mấy vị tu sĩ cấp cao tự thành một đội lấy thực lực chống cự, đi lên phía trước. Mà chính hắn thì cùng Tô Vãn Đường sánh vai, hướng về đường hầm mỏ chỗ sâu nhất xuất phát. Càng đi chỗ sâu đi, từ lực máy nhiễu hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Hỗn loạn ý niệm trùng kích giống như nước thủy triều vào tới, ý đồ vặn vẹo cảm giác, xé rách lý trí. Cố Bình tâm niệm vừa động, trong đan điền thiên linh thử đàn có chút rung động, một cỗ huyền ảo phong cấm chi lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, hình thành một cái miễn cưỡng bao phủ lại hắn cùng Tô Vãn Đường quanh người vài thước phạm vi bình tĩnh lĩnh vực. Thử đan chi lực, chuyên khắc không gian, cấm chế, phong ấn, đối với loại năng lượng này phương diện hỗn loạn từ trường, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn đối chứng, nhưng cũng có được cường đại áp chế cùng trải bớt hiệu quả, như cùng ở tại gió cuồng bạo bạo bên trong chống lên một phương nho nhỏ càng tránh gió. Chỉ tiếc, phong cấm này chi lực bao trùm phạm vi càng lớn, đối kháng liền càng mãnh liệt, linh lực của hắn tiêu hao rất lớn. Vì duy trì phương này tịnh thổ, hắn cùng Tô Vãn Đường hai người không thể không chặt chẽ dựa chung một chỗ, cơ hồ là vai kề vai, thân thể dán chặt lấy thân thể, mới có thể cam đoan lẫn nhau đều ở vào thử đan phong cấm chi lực hữu hiệu che chở phía dưới. Khí thế cũng có thể đem phong cấm chi lực chống đỡ lớn hơn một chút, nhưng như thế tiêu hao, Cố Bình đánh không được. Hầm mộ chỗ sâu hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai người nặng nề tiếng hít thở, cái cuốc đánh cứng rắn khoáng thạch đinh đương âm thanh, cùng mồ hôi nhỏ xuống ở trên nham thạch lạch cạch âm thanh tại chật hẹp trong không gian tiếng vọng. Khoáng thạch cứng rắn vượt quá tưởng tượng, mỗi một cuốc xuống dưới đều chấn động đến cánh tay run lên. Cần quán chú cường đại linh lực mới có thể phá vỡ một tia khe hở. Cố Bình trần trụi thân trên bắp thịt cuộn cuộn, mồ hôi như là như suối chảy xuống, tại che kín đạo văn trên da hố lượng, tản mát ra nồng đậm nam tính khí tức. Tô Vãn Đường cũng là đổ mồ hôi lâm ly, mấy sợi tóc dính tại sáng bóng thái dương cùng thon dài trên cái cổ trắng ngọc, bó sát người trang phục phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, mồ hôi thấm ướt vải bóc, mảnh khảnh dáng người tăng thêm mấy phần hiểu điệu đường cong. Thân thể hai người kề sát, mỗi một lần phát lực đào móc lúc cơ bắp kéo căng cùng ma sát. Mỗi một lần nặng nề thở dốc mang theo lồng ngực chập trùng, đều vô cùng rõ ràng truyền lại đến trên người đối phương. Cái kia chặt chẽ khăng khít tiếp xúc, cái kia hôn tạp đổ mồ hôi vị, kim loại vị cùng lẫn nhau đặc biệt khí tức chật hẹp không gian, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm viên ý mã. Bất quá, bọn hắn biết rõ thời khắc này nguy hiểm. Một khi tâm thần thất thủ, sinh ra một tia tiểu diễm tạp niệm, bản năng của thân thể phản ứng liền sẽ trong nháy mắt phá hư hai người chặt chẽ phối hợp cân bằng, thử đan phong cấm lĩnh vực liền sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, cuồng bạo hỗn loạn từ lực cùng tinh thần trùng kích liền sẽ trong nháy mắt tràn vào, hậu quả khó mà lường được. Hai người đều phải cưỡng ép ngăn chặn thân thể phản ứng tự nhiên, bảo trì linh đài không minh, chuyên chú vào đào móc, đem toàn bộ tâm thần tập trung ở mỗi một lần cái cuốc điểm rơi cùng khoáng thạch hoa văn bên trên. Đây là một loại cực kỳ dày vò khảo nghiệm, như cùng ở tại trên vách núi treo leo cùng múa, mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cứ như vậy, hai người như là trẻ sinh đôi kết hợp mà giống như, tại làm cho người hít thở không thông khoảng cách gần cùng to lớn thể lực tiêu hao bên dưới, một đường hướng hầm mỏ chỗ sâu nhất gian nan đào hầm lò. Nương tựa theo thử đan chi lực cùng ý chí kiên cường, bọn hắn quả thực là tại hỗn loạn khu vực hạch tâm, đào ra mười mấy khối lóe ra ánh sáng kỳ dị, ẩn chứa cường đại linh lực khoáng thạch. Những khoáng thạch này phẩm chất cực cao, viễn siêu bên ngoài thấy, nội bộ ẩn chứa kim loại tinh hoa, chí ít cũng là luyện chế thánh binh chủ tài cấp bậc. Ngay tại hai người hơi cảm giác phấn chấn, chuẩn bị tiếp tục hướng hư hư thực thực điểm hạch tâm xuất phát lúc, Cố Bình trong tay cái cuốc lần nữa rơi xuống, khanh một tiếng vang trầm, một khối toàn thân đen kịt, ước chừng to bằng đầu người, mặt ngoài hiện đầy tự nhiên xoắn ốc đường vân khoáng thạch bị khai quật ra. Khối khoáng thạch này nặng dị thường, xúc tu lạnh buốt. Càng kỳ lạ chính là, khi Cố Bình cùng Tô Vãn Đường thần thức đảo qua lúc, vậy mà cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng. Sinh mệnh ba động. Ba động này như là ngủ say trái tim, chậm chạp mà hữu lực rung động lấy. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trong khoáng thạch có vật sống. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Rượu quá hay. Muốn cả số. Cố Bình sau đó mừng rỡ. Thiếu nữ lập tức lắc đầu, để hắn coi chừng, cũng có khả năng mở ra tuyệt thế đại hung. Tô Vãn Đường lập tức thôi động nàng màu vàng trung đồng, sáng chói kim quang bao phủ lại khoáng thạch màu đen, ý đồ nhìn thấu nó bản chất. Tầng kia quỷ dị xoắn ốc đường vân phảng phất tấm bình phong thiên nhiên, ngay cả nàng trùng đồng đều khó mà xuyên thấu. Chỉ có thể cảm nhận được nội bộ sinh mệnh kia khí tức tối nghĩa cùng cường đại, lại không cách nào nhìn thấy nó chân dung. Có gì đó quái lạ. Tô Vãn Đường trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có cảnh giác. Một khối ẩn chứa sinh mệnh khí tức khoáng thạch, cái này tại bất luận cái gì trong điện tịch đều chưa từng nghe thấy. Cố Bình đồng dạng cau mày, khối khoáng thạch này để hắn cảm thấy một tia bất an, nhưng cũng ẩn chứa to lớn không biết kỳ ngộ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối này quỷ dị hoạt khoáng thạch thu nhập tiểu thế giới, chuẩn bị rời đi nơi đây sau lại cẩn thận nghiên cứu. Ngay tại khoáng thạch biến mất tại lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt, một cái đã lâu thanh âm đột ngột tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên, kiểm tra đo lường đến mấu chốt tiết điểm vật phẩm. Trường kỳ cơ duyên manh mối làm Tô Vãn Đường là ký chủ sinh hạ một con đã thỏa mãn bộ phận trước đưa điều kiện, nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Xin đem nắm thời cơ. Cố Bình. Chương 481, Thiên Nhãn Bảo Giám chương 481, Thiên Nhãn Bảo Giám bất thình lình hệ thống nhắc nhở, nội dung đem Cố Bình giật mình. Còn tốt thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe được. Chỉ là xuất hiện quá đột ngột, để trải qua sóng to gió lớn, ưu tuyển nước nhỏ Cố Bình đều tâm thần hơi rung, kém chút không có khống chế lại thử đan phong cấm chi lực. Hắn kém chút đều quên còn có đầu này trường kỳ cơ duyên đổi mối. Vô ý thức liếc qua bên cạnh đồng dạng bởi vì phát hiện vật sống khoáng thạch mà tâm thần có chút không tập trung Tô Vãn Đường, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Sinh hạ dòng dõi. Hệ thống làm sao lại tại lúc này, bởi vậy vẫn phát động nhiệm vụ này. Hắn kịp phản ứng, phát hiện giờ phút này chính mình cùng Tô Vãn Đường dán thật chặt cùng một chỗ, vừa rồi chỉ lo đào quan thạch, không thể phát giác được hai người giờ phút này ngày tại trao đổi mồ hôi, nhất là thân mật. Dạng này liền phát động nhắc nhở. Còn chưa chờ hắn tiêu hóa cái này thì bạo tạc tính chất tin tức, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, phát động lâm thời cơ duyên, khoáng mạch chi mâu nhiệm vụ yêu cầu, tự tay cắt ra 1000 khối tinh kim khoáng mạch chỗ sâu trước mắt khu vực chỗ sản xuất khoáng thạch không, 1000. Nhiệm vụ ban thưởng, thượng cổ đồng thuật tiên nhãn bảo giám toàn thiên ghi chú, trong khoáng thạch tích chứa bí mật, cần một đôi có thể khám phá hư ảo con mắt. Nhiệm vụ mới, cùng cắt ra khoáng thạch có quan hệ, mà lại ban thưởng đúng là một môn cường đại thượng cổ đồng thuật, giá trị tựa hồ không thể đánh giá. Cho đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn tin tưởng hệ thống xuất phẩm. Hầm mộ chỗ sâu u ám tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn. Quỷ dị hoặc khoáng thạch, không thể tưởng tượng trường kỳ nhiệm vụ nhắc nhở, cùng đột nhiên xuất hiện cắt mỏ nhiệm vụ. Tinh kim chi khoáng hạch tâm, ẩn tàng bí mật chỉ sợ xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng kinh người. Cố Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc kệ là cái gì, đều cần một đôi có thể khám phá chân tướng con mắt. Như vậy, liền từ cái này 1000 khối khoáng thạch bắt đầu đi. Hắn nắm chặt trong tay khoáng hạo, nhìn về phía bên người đồng dạng bởi vì cảm nhận được Cố Bình trong nháy mắt kịch liệt tâm tình chập chờn mà quăng tới điều tra ánh mắt Tô Vãn Đường. Tiếp tục đào. Cố Bình thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, đào sâu, nhiều đào. Nơi này bí mật, ta nhất định phải móc ra. Cánh tay hắn khẽ động, mang theo thiếu nữ thân trên nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hắn sững sờ, không nhìn ra Vãn Đường trừ thực lực không tầm thường bên ngoài, co giãn cũng không tầm thường a, quả nhiên có đôi khi con mắt là sẽ lừa gạt mình. Đương nhiên, dưới đất huyết hà bên trong thời điểm, hắn thật không có nhìn lén, chỉ là trùng hợp nhìn thấy vài lần mà thôi. Khoáng hạo cùng nham thạch tiếng va đập, lần nữa tại mảnh này bị hỗn loạn từ lực bao khỏa hầm mộ chỗ sâu nhất, nuốt ngạt mà chấp nhất vang lên. Hai người vẫn như cũ giao thế đào quáng, chặt chẽ kề nhau, mồ hôi hỗn hợp, hô hấp cùng nhau nghe, nhưng ở cái kia vi diệu bầu không khí bên trong, trừ kiềm chế dày vò, tựa hồ lại lặng yên lẫn vào một tia khó nói nên lời, vận mệnh dây dưa số mệnh cảm giác. Thiếu nữ bất đắc dĩ, mệnh thật khổ cảm giác à, ta một cái người làm ăn, giờ phút này vậy mà cũng đang làm lấy việc nặng. Cố Bình không cam lòng, hắn phát tích thời điểm hay là tạp dịch, không nghe được những này nhà giàu sang đại tiểu thư lời nói, đành phải mở miệng, đợi đến bán lấy tiền thời điểm, ngươi cười cũng không kịp đâu. Thần thoại mật địa đêm tối là vùng tiên địa kỳ dị này đặc biệt ban ngày. Đậm đặc như mực bóng tối bao trùm khắp nơi, thôn vệ hết thể nguồn sáng cùng thanh âm, chỉ còn lại tiếng gió nghẹn ngào cùng trong hắc ám tiềm ẩn sinh linh tiếng sột soạt nói nhỏ. Vĩnh hằng màn đêm phía dưới, trường ra chỗ rừng sâu tỏa kia tản ra yếu ớt vầng sáng yên tĩnh trong viện, một đạo mơ hồ hư ảnh lặng yên ngưng tụ. Đạo hư ảnh này, tại trong tiểu viện ngưng thật đằng sau. Hắn hình như có nhận thấy, chậm rãi đi ra khỏi quang mang bao phủ cửa viện, dung nhập vô biên hắc ám, thân hình hóa thành một đạo cơ hồ khó mà phát giác lưu quang, trong chớp mắt liền xuất hiện tại đầu kia tuôn trào không ngừng khúc thủy trường hà bên bờ. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt lại làm cho đạo ẩn này ngậm khí tức cổ lão hư ảnh, lần thứ nhất toát ra có thể thấy rõ cảm xúc, một loại gần như đờ đẫn mờ mịt cùng khó có thể tin chấn kinh. Cái kia đã từng trùng trùng điệp trào lên lấy nồng đậm thiên địa linh lực cùng đại đạo hòa hợp khí tức khúc thủy trường hạ, giờ phút này không ngờ triệt để khô cạn. Rộng lớn lòng sông trần trụi bại lộ tại hắc ám phía dưới, dạn nước bùn sông tản ra còn sót lại khô bại cảm giác, những cái kia từng tô điểm bờ sông hấp thu trường hà linh vận kỳ dị thực vật, giờ phút này cũng lộ ra vẻ bại suy sụp. Đầu này như là thần thoại bí cảnh huyết mạch giống như trọng yếu dòng sông, lại bị người lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn sinh sinh rút khô. Cái này làm sao lại? Hư ảnh ý niệm ở trong hắc ám im lặng ba động, tràn đầy cực độ hoang mang cùng kinh nghi. Người nào lại có như thế thủ đoạn thông thiên, có thể đem toàn bộ trường hà bản nguyên đều lấy đi? Nơi đây chính là quy tắc chiếu rọi, không tầm thường không gian na gì có thể di động, hắn cũng không phải là không có kiến thức, nguyên nhân chính là như vậy, cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng mới càng lộ vẻ rung động. Hắn ý đồ ngược dòng tìm hiểu lưu lại khí tức, lại phát hiện lòng sông trống rỗng, ngay cả một tia gợn sóng linh lực cũng không từng lưu lại, phảng phất con sông này chưa từng tồn tại, sạch sẽ làm người sợ hãi. Nội tâm kinh đảo hải lãng cơ hồ khiến hắn vô ý thức muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, tìm ra cái này gan to bằng trời, thủ đoạn thông thiên kẻ trộm. Nhưng một cỗ nguồn gốc từ quy tắc như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt áp chế ý nghĩ của hắn. Hắn trầm mặc đứng lặng tại khô cạn lòng sông bên cạnh, ý niệm bên trong gợn sóng chậm rãi bình phục. Ta chức vụ thủ, chỉ ở giám thị di tặc. Nơi đây biến hóa, phi ngô quyền hạn quản lý. Hắn chức trách minh sát, là người trong trường, không phải người quản lý, cũng không nơi đây chúa tể. Trường Hà biến mất, mặc dù kinh thiên động địa, chỉ cần chưa xúc động hắn phụ trách trông coi gì tặc hắn liền không có quyền, càng vô lực đuổi theo cha phía sau này nhân quả. Cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ dẫn tới quy tắc phản vệ, tự thân băng diệt. Cuối cùng, cái kia manh liệt dục vọng tìm tòi nghiên cứu bị hắn cưỡng ép đè xuống, hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Nhưng mà, phần này chấn kinh cũng không lắng lại. Một cái càng thêm dự cảm bất tường khu xử hắn, thân hình lần nữa hóa thành lưu quang, hướng phía đáy nước một chỗ khác trọng yếu chỗ, đầu kia ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng tinh huyết huyết khê phương hướng lao đi. Khi hắn hư ảnh xuất hiện tại huyết khê nguyên bản chạy xuôi khu vực lúc, thấy cảnh tượng lần nữa để hắn tâm thần cực chấn, cơ hồ khó mà duy trì hư ảnh ổn định. Huyết khê cũng làm, mẹ nó, cho dù không có thực thể, ý thức hỗn độn, hắn giờ phút này đều muốn chửi mẹ. Ao ạt chảy xuôi, tản ra kỳ dị hương thơm xích hồng sắc dòng suối, giờ phút này chỉ còn lại có một đầu đồng dạng dạng nứt khô bại lòng sông. Cái kia cố làm người sợ hãi sinh cơ cùng hôn tạp khí tức cổ lão, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại tĩnh mịch trống trải. Hư ảnh ý niệm ba động kịch liệt, tràn đầy không thể nào hiểu được hoang đường cảm giác. Trường Hà bị lấy đi đã là kinh thiên động địa, cái này đồng dạng ẩn chứa không ít năng lượng, thậm chí càng thêm đặc thù huyết khê lại cũng bị rút khô. Cái này đã không phải đơn giản đánh cắp, quả thực là quát địa ba thước, đốt sạch phá chui. Không phải nói nhiều nhất mỗi lần tiến đến 10 người sao? Bọn hắn đến cùng là như thế nào mở ra cửa đá kia? Cái kia thế lực cổ lão cũng vi phạm với ước định ban đầu sao? Kỳ hai quái thai. Lần tiếp theo bọn hắn không muốn lại cho người đi vào sao? Như vậy tát ao bắt cá. To lớn trùng kích để hắn lần nữa manh động mãnh liệt đến cực điểm dục vọng tìm tòi nghiên cứu, muốn biết là ai như vậy phát rồ. Nhưng băng lãnh quy tắc lạc ấn lần nữa sáng lên, cưỡng ép đem phần này xúc động nghiền nát. Hắn chỉ có thể lần nữa cưỡng ép ổn định tâm thần khuyên bảo chính mình, chỗ chức trách, duy di tạc người. Nơi đây biến thiên, Phi Ngô yêu cầu. Hắn như là một cái bị quy tắc trói buộc u linh, mang theo lòng tràn đầy rung động cùng bất đắc dĩ, chậm rãi tiêu tán trong hắc ám, trở về hắn quang mang kia yếu ớt sân nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 482, thần thoại chi địa mất trộm án. Chương 482, thần thoại chi địa mất trộm án. Ngay tại người giám thị hư ảnh biến mất không lâu sau, khô cạn khúc thủy Trường Hà trên lòng sông, không gian nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng. Mấy đạo hình thái thân ảnh quỷ dị, vô thanh vô tức nổi lên. Người cầm đầu chính là cái kia bình đất mảnh vỡ. Thân bình ở trong hắc ám tản ra yếu ớt u quang, miệng bình cái kia đạo vật bèo hư ảnh giờ phút này kịch liệt dao động, cho thấy nội tâm cực độ không bình tĩnh. Theo sát phía sau là bộ lông màu đen, cánh tay đá kia, băng khối cùng mấy cái khác hình thái mơ hồ không rõ, tản ra cổ lão mục nát khí tức tồn tại. Giờ phút này, bọn chúng tập thể tắt tiếng, như là bị lực lượng vô hình giữ lại yết hầu, ngơ ngác nhìn lên trước mắt trống rỗng, tĩnh mịch một mảnh lòng sông. Linh Hà, không có. Bộ lông màu đen bên trong truyền ra nữ tử kinh ngạc nói nhỏ. T, là ai? Có thể đem Trường Hà chi thủy thu hết, cánh tay đá bên trên vết dạng tựa hồ cũng nuối rộng ra chút. Bình đất trên mảnh vỡ hư ảnh kịch liệt chập chờn, ý niệm như là nổ tung nước sôi, ở trong hắc ám truyền lại mãnh liệt tâm tình chập chờn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Sông này chính là thiên địa chi mạch, ẩn chứa chúng ta tồn tại bị phong cấm ở chỗ này linh ẩn bản nguyên, tuy bị tuế nguyệt pha loãng, không còn thượng cổ chi uy, nhưng cũng là thiên địa tạo hóa, tự thành tuần hoàn. Là thần thánh phương nào? Có thể ở tại chúng ta không có chút nào phát giác phía dưới, đi này nghịch thiên đổi địa chi nâng. Bọn chúng nội tâm hãi nhiên, không thua kém một chút nào bị kia người giám thị. Đầu này Trường Hà, đối bọn chúng những này người địa phương mà nói, ý nghĩa phi phàm. Trường Hà là bọn hắn ngày xưa sinh mệnh một bộ phận căn cơ. Thời gian thấm thoát, bọn hắn cũng tới bờ sông phúng biếng đã từng chính mình. Mất đi nó, làm chúng nó cảm nhận được đã lâu trống rỗng cùng một loại khó nói nên lời. Thất lạc. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một thân ảnh gần như đồng thời hiện lên ở mấy cái này đặc thù sinh linh ý niệm bên trong. Hẳn là tiểu tử kia, bình đất trên mảnh vỡ hư ảnh cái thứ nhất nói đi ra, chỉ chính là Cố Bình. Tiểu tử kia nhất âm, cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất, tại trong 10 người thụ nhất bọn hắn chú ý hắn, bộ lông màu đen phát ra một trận cười nhạo giống như ba động, mang theo mãnh liệt khinh thường cùng phủ định, tiểu tử kia là có chút môn đạo, nhục thân cường hoành đến không giống thường nhân, công pháp quỷ dị, còn thân phụ hỗn độn khí hơi thở. Đúng là cái dị số, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lấy đi toàn bộ Trường Hạ. A, hắn nếu có như thế cải thiên hoán địa, cắt đứt thiên địa linh mạch vĩ lực, ngày đó trong rừng rậm, không cần cùng chúng ta dây dưa. Một cái ý niệm trong đầu, chư vị liền hôi phi yên diệt. Tuyệt đối không thể. Nó quả quyết phủ định, cho là Cố Bình lực lượng tầng cấp xa xa không đạt được trình độ này. Không sai, che kín vết dạng cánh tay đá cũng truyền tới trầm ổn ý niệm, mang theo một tia tăng thương, Trường Hà chi lực, bên mông bằng bạc, không phải man lực có khả năng lấy. Cần có thông thiên triệt địa chi năng, hoặc nắm giữ không gian, tạo hóa chi vô thượng bí pháp, mới có thể nạp thiên địa linh mạch cho mình dùng. Tiểu tử kia, mặc dù kỳ, cảnh giới cuối cùng thấp. Nó có khuynh hướng tin tưởng là một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại hoặc quy tắc biến động đưa đến đây hết thảy. Mặt khác mấy cái thân ảnh mơ hồ cũng nhao nhao truyền lại ra tương tự ý niệm, phổ biến cho là Cố Bình tuy mạnh, nhưng không đủ để làm đến bước này. Bọn chúng càng có khuynh hướng suy đoán là bí cảnh bản thân phát sinh không biết biến cố, hoặc là sẽ vượt qua bọn chúng lý giải tồn tại tiến nhập mảnh khu vực này. Ai bình đất trên mảnh vỡ hư ảnh cuối cùng phát ra một tiếng kéo dài, tràn ngập vô tận than thở sóng ý niệm, vô luận như thế nào, con sông này, chung quy là không có. Như thế thu bút, không thể tầm thường so sánh a. Ngay tại bọn chúng đắm chìm tại đối với Trường Hà biến mất chấn kinh cùng trong cảm khái lúc, trong đó một bóng người trong lúc lơ đãng đảo qua một cái hướng khác, trong nháy mắt truyền lại ra mãnh liệt hơn kinh ngạc, chờ chút, các ngươi nhìn bên kia. Huyết Khê. Huyết Khê cửa lớn làm sao cũng mở rộng. Mấy đạo ý niệm trong nháy mắt chuyển hướng Huyết Khê phương hướng, xuyên thấu hắc ám, nhìn đến cái kia đồng dạng khô cạn rạn nước, sinh cơ hoàn toàn không có màu đỏ sẫm lòng sông. Trầm mặc, như chết trầm mặc bao phủ trên lòng sông trống không hắc ám. Nếu như nói Trường Hà biến mất để bọn chúng chấn kinh cùng than thở, như vậy Huyết Khê khô cạn thì để bọn chúng triệt để không nói gì, lâm vào một loại gần như hoang đường chết lặng bên trong. Huyết Khê là huyết nục của bọn hắn tinh hoa, có lưu một tia trở lại thân người khả năng, nhưng bây giờ cũng không. Qua hồi lâu, bộ lông màu đen bên trong mới truyền ra một loại mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng hoang đường cảm giác sóng ý niệm, Trường Hà. Huyết Khê. Hắc, hắc hắc. Đây là lộ nào thần tiên giá lâm? Hay là từ đâu tới cá giết sang sông? Quả nhiên là nhạn quá bần mau, đốt sạch phá chui. Muốn đem nơi đây hao sạch sẽ a. Cái này tràn ngập màu đen hài hước ý niệm, nói ra tất cả người địa phương tiếng lòng. Bọn chúng những tồn tại cổ lão này, đã trải qua vô số tuế nguyệt, gặp qua tham lam tu sĩ, gặp qua cường đại thiên kiêu kẻ xông vào. Nhưng giống như vậy trực tiếp đem hai đầu ẩn chứa năng lượng đặc thù, có thể xưng bí cảnh hạch tâm tạo vật dòng sông tận gốc hao đi, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này đã không thể dùng đơn giản tham lam để hình dung, quả thực là quát địa ba thước, đào đất ba trượng, có thể xưng sử thượng triệt để nhất công nhân quét đường. Mấy bóng người đứng lặng tại khô cạn trên lòng sông, cảm thụ được mảnh này mất đi hai đầu huyết mạch sau lộ ra đặc biệt tĩnh mịch cùng hoang vu thổ địa, trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả. Chấn kinh, không hiểu, một tia bị mạo phạm tức giận, còn có càng nhiều là đối mặt loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn mờ mịt cùng cảm giác bất lực thật sâu. Đêm tối vẫn như cũ đậm đặc, nhưng thần thoại bí cảnh mảnh khu vực này, tựa hồ từ giờ khắc này trở nên có chút không giống. Bọn hắn chuyện gì cũng không làm được, dù sao bọn hắn đã không phải là đã từng bọn hắn. Tiểu tử kia một mực trốn tránh chúng ta, tìm một cơ hội đem hắn bắt tới chuyến này. Vân Thượng Chi Thành bên trong, nồng đậm tối thần vân cương vẫn như cũ nặng nề. Tiêu Ly, Mặc Chi Bạch, Thác Bạc Phong, Huyền Giáp Vệ, Liễu Vô Ngân cùng giả trang trưởng quỹ cùng Sổ Long Thanh Ngọc, Tiên Giật bọn người, giờ phút này đều ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phùng lên, trong thức hải ôn dưỡng thần hồn thần huy cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Mỗi người đều đạt đến tự thân hấp thu thối thần vân cương cực hạn, mi tâm ẩn ẩn nở, rốt cuộc không chứa được một tơ một hào cái này ôn dưỡng thần hồn chí bảo. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra đeo trên người bình ngọc, hồ lô, đặc chế năng đại các loại dụng cụ lưu trữ cố. Mặc dù thu hoạch to lớn, nội tâm tràn ngập không bỏ, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, nhất định phải làm hậu tục khả năng gặp phải, không cách nào trực tiếp hấp thu kỳ chân dị bảo dự lưu không gian. Đám người nhao nhao tập trung ý chí, đem cuối cùng một chút có thể miễn cưỡng phong tồn vân cương cẩn thận cất kỹ, trên mặt đều tràn đầy thỏa mãn cùng hưng phấn. Hô Thác Bạt Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, cái này thối thần vân cương, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngắn ngủi thời gian, ta cảm giác thần hồn ngưng luyện đầu chỉ một bậc. Thần thức phạm vi cùng cường độ đều tăng lên rõ rệt. Sắc thực như vậy, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, dung nhan tinh xảo bên trên cũng mang theo một tia khó mà che giấu vui vẻ, thần hồn cũng tu hành căn bản, nơi đây thu hoạch, đủ để tránh khỏi chúng ta mấy năm thậm chí mười mấy năm mài nước công phu. Vân Cung đạo hữu sự tình. Ai, bây giờ nghĩ đến, lại dường như đã có mấy lời. Nâng lên trước đây không lâu vẫn là Bắc Bực trưởng quỹ Vân Cung, ngựa khí của nàng mang theo một tia thổ thức. Nhưng ở trước mắt thu hoạch to lớn như vậy cùng tương lai cơ duyên dụ hoặc trước mặt, phần kia nặng nề khói mù tựa hồ thật bị hòa tan rất nhiều, không còn như trước đó như vậy như nghẹn ở cổ họng. Mặc Chi Bạch lau sạch lấy trong tay cổ phát thư quyển, tiếp lời nói, nơi đây một chỗ, liền có như thế thần hiệu. Địa đồ kia những nơi khác, nó tích chứa bảo vật, đơn giản không dám tưởng tượng. Chương 483, tinh kim chi khoáng cũng không phải là tinh kim. Chương 483, tinh kim chi khoáng cũng không phải là tinh kim. Mặc Chi Bạch trong mắt lóe ra đối với tương lai sốt ruột ước mơ. Liêu Vô Ngân tiếp lời đến, đối đãi chúng ta rời đi nơi đây, đem những thu hoạch này đều tiêu hóa, thực lực tu vi chắc chắn nên đón một lần bay bọn. Đến lúc đó, hoàng kim đại thế, thiên tiêu tranh bá, chúng ta nhất định có thể rực rỡ hào quang. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người càng là một mảnh lửa nóng. Mấy ngày liên tiếp hấp thu thối thần vân cương mang tới thần hồn tầm bổ tình cảm tích không gì sánh được, để bọn hắn đối tự thân tiềm lực cùng đến tiếp sau thăm dò tràn đầy trước nay chưa có lòng tin. Tâm tình của tất cả mọi người đều như cái này Vân Thượng Chi Thành giờ phút này lưu lại hào quang bình thường, chói lọi mà mỹ hảo. Lại lưu 3 ngày đi, tiếp xuống 3 ngày là thời điểm tìm kiếm vô căn chi thủy. Là cực. Mà lúc này, tinh kim khoáng mạch chỗ sâu, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Hầm mỏ khúc chết sâu thẳm, tràn ngập cường đại từ lực ba động, không ngừng đánh thẳng vào người thần thức cùng tinh thần. Vách động cũng không phải bình thường nham thạch, mà là lóe ra kim loại hàn quang, cứng rắn đến làm cho người giận sôi kỳ dị khoáng thạch. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường thân ảnh tại mở tối trong hầm mỏ lộ ra đặc biệt gian nan. Hai người sớm đã không còn mới vào nơi đây lúc thông dòng, đều là tóc mai lộn xộn, mồ hôi thấm ướt quần áo, kề sát ở trên người, phát họa ra mệt mỏi đường cong. Trong tay bọn họ, đế bình huyết kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, tiên khí tiên đỉnh lơ lửng bảo vệ, mỗi một lần bung chặt, mỗi một lần khiêu động, đều nương theo lấy chói hai sắt thép va chạm cùng bắn tung tóe hỏa tinh. Keng, keng, keng. Nặng nề tiếng va đập tại chật hẹp trong hầm mỏ quanh quẩn. Phổ thông đào móc công cụ sớm đã tại ban sơn nếm thử bên trong biến thành một đống sắt vụn. Cho dù là đế binh huyết kiếm, mỗi một lần chạm tại trên khoáng thạch, lực phản chấn kia cũng làm cho Cố Bình cánh tay run lên. Tiên đỉnh thì chủ yếu dùng cho ngăn cản ở khắp mọi nơi hỗn loạn từ lực trùng kích cùng ngẫu nhiên bắn bay sắc bén mảnh mỡ, phát ra trầm thấp bù bù. Mười mấy ngày thời gian, phản phất bị cái này vô tận đào móc kéo đến vô cùng dài. Hai người cơ hồ là không ngủ không nghỉ, tại từ lực quấy nhiễu cùng cứng rắn khoáng thạch song trọng tra tấn bên dưới, thể lực cùng tinh lực đều tiêu hao đến cực hạn. Cố Bình quần áo càng ngày càng ít, không có quần áo trở ngại, trên người hắn mồ hôi càng là như mưa xuống, Tô Vãn Đường đơn bạc quần áo nhiều lần trở nên tinh bạc, đến cuối cùng đều như là sợi nhỏ, có chút ít còn hơn không, có đến vài lần, Cố Bình huy kiếm quá mạnh, bị lực phản chấn chấn động đến lảo đảo lui lại, là Tô Vãn Đường dùng lồng ngực chống đỡ phía sau lưng của hắn, cũng có mấy lần, Tô Vãn Đường bị một đạo đột nhiên tăng cường từ lực gợn sóng trùng kích đến trước mắt biến thành màu đen, thân thức nói nhói, Cố Bình cấp tốc đưa nàng kéo lại sau lưng, tiên đỉnh cùng thử đan hào quang tỏa sáng, ngạnh kháng xuống đến. Bọn hắn lẫn nhau nâng, lẫn nhau chống đỡ lấy đối phương thân thể lảo đảo muốn ngã, mồ hôi hòa với hầm mỏ bụi bặm, tại trên gương mặt lưu lại đạo đạo vết tích. Hai người cảm giác sắp dầu hết đèn tắt thời điểm, rốt cục dừng bước. Nhìn bên cạnh chồng chất, lóe ra khác biệt ánh kim loại 6-700 khối khoáng thạch, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu mọi bệnh cùng một tia như chút được gánh nặng. Không nói lời nào, an ý lựa chọn tạm thời rời khỏi cái này làm cho người hít thở không thông hầm mỏ. Quá khổ. Hầm mỏ bên ngoài, chờ đợi đã lâu Khương Tĩnh Thư bọn người lập tức tiến lên đón. Các nàng không có bảo vật ngăn cản, không cách nào xâm nhập từ lực quấy nhiều khu vực hạch tâm, chỉ có thể ở hầm mỏ bên ngoài tương đối an toàn khu vực tiến hành thu thập. Dù là như vậy, cũng thu thập được hơn 100 khối lớn nhỏ không đều khoáng thạch. Từ trúc thì dẫn đầu mấy tên tu vi tương đối cao nữ tử, cầm Cố Bình đại thánh binh, xâm nhập một khoảng cách, mặc dù không kịp Cố Bình cùng Tô Vãn Đường như vậy xâm nhập hiểm địa, nhưng dựa vào nhân số ưu thế, lại cũng thu thập được hơn 800 khối khoáng thạch. Cố Bình nhìn trước mắt chồng chất như núi nhỏ, tổng số viễn siêu 1000 khối khoáng thạch, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Mỗi một khối khoáng thạch đều thấm vào lấy mồ hôi. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm mang theo khàn khàn, hơn 1000 khối. Quá khó khăn. Ngắn ngủi chỉnh đốn sau, Cố Bình trong mắt mỏi mệt hơi lui, thay vào đó là một loại kích động quan mang. Hắn lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ, tinh xu các người mang mấy người, đem những này khoáng thạch theo lớn nhỏ, màu sắc, năng lượng ba động sơ bộ phân loại. Từ trúc, ngươi tới giúp ta mở thạch. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ hưng phấn. Mở thạch. Tô Vãn Đường có chút nhíu mày, nhìn xem Cố Bình, ngươi xác định hiện tại liền muốn cắt ra. Những khoáng thạch này hình thái khác nhau, bảo vật nội ẩn, như bảo trì nguyên trạng, vô luận là đấu giá hay là cầm lấy đi giao dịch, giá trị đều có thể có càng lớn không gian tưởng tượng. Tùy tiện cắt ra, nếu là nàng dừng một chút, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như cắt ra sau bên trong chỉ là chút phổ thông kim loại, hoặc là giá trị không bằng mong muốn, vậy liền thua thiệt lớn, kém xa bảo trì cảm giác thần bí bán cái giá cao. Cố Bình đương nhiên minh bạch nàng lo lắng, nhưng hắn rõ ràng hơn mình muốn lấy được phá vọng kim đồng trên cánh cửa này cổ đồng thuật. Muốn dựa vào thuật này đang tìm kiếm khoáng thạch, đổ thạch bên trên thu hoạch được ưu thế cực lớn, trước mắt những khoáng thạch này là nhất định phải mở ra. Hắn chỉ có thể xoay người, ngữ khí nhẹ nhàng, tin tưởng ta một lần. Quan mỏ này chỗ sâu đồ vật, ta cảm giác không tầm thường. Cắt ra nhìn xem, có lẽ có manh mối khác phát hiện. Tu hành sự tình, 10 chim tại lâm không bằng 1 chim nơi tay. Nếu có bảo vật, chúng ta tại chỗ liền có thể đột phá. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua khoáng thạch chồng, trong này cũng có ngươi vất vả móc ra phần, hao phí tâm huyết không thể so với ta thiếu. Ngươi nếu là ở không muốn, trước tiên có thể chọn một bộ phận đi ra. Tô Vãn Đường nhìn xem Cố Bình chăm chú ánh mắt, vừa cẩn thận nhìn một chút những khoáng thạch kia, nhất là mấy khối từ chỗ sâu nhất mang ra, mặt ngoài che kín kỳ dị xoắn ốc đường vân khoáng thạch, trầm mặc một lát. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài một cái, xem như chấp nhận Cố Bình quyết định. Việc đã đến nước này, giữa hai người chỉ cần một cái tới quay tấm người, cái kia cường thế chân bảo lâu trưởng quỹ bây giờ nói chuyện cũng không có tác dụng. Mặt khác, nàng cũng tin tưởng Cố Bình diễn xuất, nhưng trong ánh mắt y nguyên bảo lưu lấy cẩn thận. Cố Bình cũng đành chịu, giờ phút này, hai người cũng không phải là chân chính đạo lữ chỗ xấu liền hiện ra. Tại trọng đại quyết sách bên trên, khuyết thiếu loại kia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng ngăn ý cắt chém khoáng thạch làm việc lập tức khẩn trương có thứ tự triển khai. Từ trúc cầm trong tay đế binh, cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay khoáng thạch đặc biệt hoa văn hoặc năng lượng tiết điểm hạ đao. Tô Vãn Đường thì hết sức chăm chú, hai con ngươi chỗ sâu ẩn ẩn có không dễ dàng phát giác phủ văn màu vàng lưu chuyển, ánh mắt của nàng xuyên thấu khoáng thạch thô ráp vào ngoài, muốn bắt lấy nội bộ năng lượng rất nhỏ khác biệt cùng đạo văn hướng đi. Khối thứ nhất đến từ khu vực bên ngoài khoáng thạch bị cắt ra, lộ ra nội bộ phẩm chất còn có thể, nhưng không tính đỉnh cấp hỏa văn tinh kim. Đám người phản ứng thường thường. Khối thứ hai, khối thứ ba. Theo cắt chém tiến hành, càng đến gần hầm mỏ chỗ sâu mang ra khoáng thạch, mở ra đồ vật bắt đầu trở nên không tầm thường đứng lên. Một tấm vải đầy màu nâu xanh rêu chạm đường vân khoáng thạch bị lộ ra cũng không phải là kim loại, mà là một khối bao khỏa tại tinh thạch trong suốt bên trong, tương tự hà thủ ô rễ cây. Nồng đậm có cây tinh khí trong nháy mắt tràn ngập ra, sợi rễ chỗ lại có từng tia từng sợi đạo văn ẩn hiện. Cái này rõ ràng là một gốc bị phong tồn không biết bao nhiêu năm tháng ngàn năm bảo dược. T. Bảo dược. Trong động mỏ đạo ra bảo dược. Chương 484, lại hung. Đế huyết chương 484, đại hùng, đế huyết ngay sau đó, một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch, lại lưỡi dao chọc từng mảng bên dưới, lộ ra một góc có ánh sáng long lanh bình ngọc. Coi chừng lấy ra sau, phát hiện trong bình lại phong tồn lấy 3 viên lớn chừng trái nhãn, đan văn phức tạp, linh khí kinh người đang lượng. Mặc dù không cách nào lập tức phân rõ cụ thể công hiệu, nhưng này cố bàng bạc linh lực cùng khí tức cổ xưa, đều tỏ rõ lấy nó phi phàm giá trị. Kinh hỉ theo nhau mà tới. Một khối bia đá màu đen một góc, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít, cổ lao tối nghĩa hình nòng nọc văn tự, tản ra mênh mông phong cách cổ xưa khí tức. Mặc dù chỉ có một góc, nhưng này trong văn tự ẩn chứa đạo vận, để người ở chỗ này cũng vì đó động dung. Thạch khắc, cổ thư, đây là một loại nào đó đạo pháp tàn thiên. Từ trúc lấy thần thức dò xét, đây là một bộ hỏa hệ công pháp, là ngự hỏa cường đại diệu thuật, tên là Thái Thượng Hỏa Ngự Diệu Truyền Bia Đá chỉ có một nửa, pháp này không cho bẹn, nhưng vẫn như cũ có thể tham khảo chỗ. Cố Bình trong lòng kinh hỉ, hắn ngọn lửa màu vàng có đại triển thần uy thời điểm. Nói đến trên người hắn những bảo vật này, nhất là Tiểu Đông Sơn di tích bên trong lấy ra cái kia mấy thứ, Thiên Linh Yêu Đan. Ngọn lửa màu vàng trong tay hắn đều người tài giỏi không được trọng dụng, còn chưa kịp thể hiện ra cường đại uy năng, dù sao lai lịch rất lớn, hắn cũng không dám làm cản. Một khối khác trong khoáng thạch thì mở ra một bộ lấy không biết tên gia thú chế thành không chọn bản sách, phía trên ghi lại một chút kỳ lạ kim loại dung luyện thủ pháp cùng đạo văn khắc họa kỹ xảo. Cố Bình nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn tự mình cầm đao, cẩn thận từng ly từng tí xử lý mấy khối hắn thông qua đồng thuật phán đoán nội bộ năng lượng là tinh thuần nhất, đạo văn huyền ảo nhất khoáng thạch. Một khối khoáng thạch bị tầng tầng lột ra, nơi trọng yếu cũng không phải là theo dữ liệu nguyên thủy thần kim, mà là một khối to bằng đầu nắm tay. Toàn thân xích hồng, nội bộ phảng phất có dung nham lưu động mảnh kim loại, mảnh vỡ biên giới lưu lại kinh khủng đứt gãy vết tích, tản ra làm người sợ hai phong duệ chi khí cùng nhàn nhạt đế uy lưu lại. Đây tuyệt đối là từ cái nào đó cực kỳ cường đại đế binh bên trên sụp đổ xuống hoạch tâm mảnh vỡ, giá trị không cách nào đánh giá. Cao dài đế binh mảnh vỡ, còn có bảo dược, cổ đan, bia đá, đạo thư Cố Bình nâng khối kia nóng bỏng đế binh mảnh vỡ, đầu ngón tay có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu, viễn siêu mong muốn thu hoạch, nơi đây khu mỏ gạo. Tích chứa cũng không phải là chỉ có kim loại. chúng ta trước đó dự đoán, hay là quá bảo thủ. Khoáng trường không địa phía trên, bầu không khí khẩn trương mà chuyên chú. Vượt qua 1000 khối hình thái khác nhau, lóe ra u lạnh ánh kim loại khoáng thạch chồng chất như núi. Cắt chém thanh tiến độ tại Cố Bình trong lòng im lặng tiến lên lấy. Trầm thấp tức đoạt tâm thanh, ngẫu nhiên mở ra bảo dược thanh hương hoặc mảnh kim loại phong duệ chi khí, cùng đám người kiểm chế tiếng hít thở đan vào một chỗ. Đã mở ra mấy trăm khối khoáng thạch, như là tinh văn bí ngân, vạn niên hàn thiết, thái dương tinh kim. Khu mỏ quặng chỗ sâu mang ra khoáng thạch, trong đó tích chứa bảo vật chủng loại chi phong, giá trị độ cao, khiến cho mọi người, bao quát ban sơ cầm ý kiến phản đối Tô Văn Đường, đều nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy rung động cùng chờ mong. Khi cắt chém tiến độ tiến lên đến ước hơn 990 khối lúc, Tử Trúc cẩn thận từng ly từng tí tức đoạt lấy một khối từ hầm mỏ chỗ sâu nhất mang ra, chỉ có to bằng cái thớt, toàn thân hiện ra ám trầm màu tím đen, mặt ngoài hiện đầy tự nhiên hình dáng vảy rồng nô ra khoáng thạch. Tử Trúc ngưng thở, ẩm huyết kiếm cơ hồ cùng lân phiến đường vân trọng hợp khe hở cắt vào. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Ông. Một tiếng trầm thấp đến phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang bù bù, đột nhiên từ khoáng thạch nội bộ nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung hung sát chi khí như là ngủ say vạn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, hóa thành mắt trần có thể thấy, sền sệt như máu màu đỏ sẫm khí lãng, ầm vang một phát. Phúc. Đứng núi chịu sào Cố Bình, cứ việc sớm có dự cảnh cũng toàn lực vận chuyển tu vi hộ thể, vẫn như cũ như là bị một thanh vô hình vạn quân cự truy chính diện đánh trúng. Hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái, cả người hắn bị hung hăng tung bay ra ngoài xa vài chục trượng, trung điệp đâm vào một khối to lớn xỉ vàng trồng lên, tiết hầu ngọt ngọt, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Cái kia cỗ hung sát chi khí không chỉ có ẩn chứa kinh khủng khí lãng trùng kích, càng mang theo ăn mòn thần hồn, đông kết huyết mạch âm hàn ý chí, để hắn cảm thấy một trận phát ra từ linh hồn run rẩy. Tử Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuộn cuộn. Trung quanh hơn 20 vị nữ tử, tu vi hơi yếu trực tiếp bị cỗ này hung lệ khí lãng ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy. Cho dù là tu vi tương đối cao mấy vị, cũng liền lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, toàn lực chống cự lấy cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông. Tô Vãn Đường sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có kinh hãi. Toàn bộ khoáng trường không địa, trong nháy mắt bị cái này đỏ sẫm sền sệt hung sát khí lãng bao phủ. Không khí phảng phất đọc lại, tràn đầy dị sắc giống như mùi máu tươi cùng làm cho người buồn nôn khí tức hủy diệt. Linh lực trở nên cực độ cuồng bạo hỗn loạn, trên mặt đất đá vụn im lặng hóa thành một mịn. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Cái kia sền sệt như máu hung sát khí lãng mới như là thủy triều xuống giống như, chậm rãi hướng trung tâm co bảo, tiêu tán. Cố Bình cố nén ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt cùng thần hồn đâm nói, dãy rủa lấy từ sỉ quặng trong đống đứng lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú về phía khối kia bị triệt để lộ ra, chỉ còn lại có hạch tâm khoáng thạch vị trí. Chỉ gặp nguyên địa lơ lửng một đoàn nước trừng to bằng nắm đấm trẻ con, bày biện ra thâm thúy màu ám kim chất lỏng sền sệt. Nó cũng không phải là đứng im, mà là tại có chút chìm nổi, xoay tròn, phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Theo nó chìm nổi, vô lượng quang hoa từ đó nở rộ, quang mang kia cũng mang theo một loại bệ nghệ chúng sinh, phách tuyệt thiên địa uy nghiêm. Ánh sáng màu vàng sẫm mỗi một lần sáng tắt, đều dẫn tới trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng bạo động, hình thành mắt trần có thể thấy linh lực luồng khí xoáy, phát ra trầm thấp tiếng rít. Đế huyết. Hai chữ này dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Mặc dù chưa bao giờ thực sự được gặp, nhưng này có nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ bản nguyên vô thượng uy áp, cái kia dẫn động thiên địa linh lực bạo động khủng bố khí tượng, đều chỉ hướng một cái làm cho người điên cuồng khả năng. Đây là một đoàn thuộc về vô thượng đại đế huyết dịch. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Trái tim của mỗi người đều cuồng loạn không chỉ, nhìn về phía đoàn kia ám kim huyết dịch ánh mắt tràn đầy không cách nào ức chế nóng rực cùng kính sợ. Nhanh, đại đỉnh đến. Cố Bình gầm nhẹ một tiếng, cưỡng chế thương thế, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực thôi động tiên đỉnh. Tiên đỉnh bù bù, thanh quang đại thịnh, chụp vào đoàn kia chìm nổi đế huyết. Thu lấy quá trình cũng không thuận lợi. Cái kia đế huyết phảng phất có linh, bản năng kháng cự ngoại lực trói buộc, ám kim quang hoa kịch liệt lấp lóe, hung sát chi khí lần nữa ý đồ trùng kích tiên đỉnh thanh quang. Cố Bình chán nổi gân xanh lên, toàn lực vận chuyển linh lực, trong miệng thậm chí lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Tô Vãn Đường thấy thế, không chút do dự đưa tay, một đạo tinh thuần pháp lực màu vàng rót vào trong cơ thể hắn, giúp đỡ một chút sức lực. Tại hợp lực thôi động bên dưới, tiên đỉnh thanh quang rốt cục ổn định lại, chậm rãi đem đoàn kia ám kim đế huyết bao phủ, rút ngắn. Cuối cùng, theo ông một tiếng vang nhỏ, đế huyết được thành công thu nhập tiên đỉnh nội bộ không gian, Cố Bình đánh ra mấy chục đạo thử đàn phong cấm chi lực, một cỗ cường đại phong ấn chi lực lập tức đem nó tầm tầm bao khỏa, chấn áp. Tiên đỉnh quang mang thu liễm, chậm rãi trở xuống Cố Bình trong tay, vào tay nặng nề vô cùng, phảng phất nâng một tòa thái cổ thần sơn. Thân đỉnh khẽ chấn động, biểu hiện ra nội bộ chấn áp đồ vật bất phàm. Trên đất trống hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có đám người thô trọng tiếng thở dốc. 4-5 dọn, ít nhất là 4-5 dọn hoàn chỉnh đế huyết. Cố Bình thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Chương 485, cường đại thiên nhãn bảo giám. Chương 485, cường đại thiên nhãn bảo giám. Cố Bình nắm thật chặt tiên đỉnh, cảm thụ được trong đó đoàn huyết dịch kia ẩn chứa đủ để bị thiên diệt địa lại ẩn chứa vô tận tạo hóa lực lượng. Vật như vậy Tô Vãn Đường thanh âm vang lên, mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác kích động, nếu là cầm lấy đi đấu giá, có lẽ sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời, toàn bộ phòng đấu giá đều có thể bị đánh thành một mịn. Nàng nhìn về phía Cố Bình, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có chấn kinh, có nghĩ mà sợ, càng có một loại khó nói nên lời may mắn cùng. Một tia thần thái khác thường. Nàng dáng người hiểu điệu, trước đó một mực bởi vì khác nhau mà hơi có vẻ căng cứng, giờ phút này lại không tự giác có chút trầm tĩnh lại, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. May mắn. Nghe ngươi, mở. thứ này phải dùng nguyên thạch xuất ra đi bán, khẳng định phải ăn bạo thua thiệt. Cố Bình cảm nhận được ánh mắt của nàng, không quay đầu lại, chỉ là nhếch miệng lên một vòng sống sót sau hai nạn ý cười, nắm chặt tiên đỉnh tay càng dùng sức. Niềm vui ngoài ý muốn cũng quá mức ngoài ý muốn. Tiếp xuống mở thạch, mặc dù cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm nhưng ở tiên khí che chở cùng đám người dưới sự cảnh giác, chung quy là hữu kinh vô hiểm gắng vượt qua. Làm đệ nhất ngàn khối khoáng thạch bị triệt để lộ ra bên trong một khối phẩm chất cực cao tinh thần bí kim lúc, trận này quy mô chưa từng có độ thạch thịnh yến rốt cục hạ màn kết thúc. Còn lại khoáng thạch Cố Bình trước thu hồi trong tiểu thế giới. Kiểm kê thu hoạch, số lượng nhiều nhất vẫn là các loại cao giai mảnh kim loại, thứ yếu là mấy chục gốc chân quý mấy ngàn năm phần bảo dược, đan dược, bia đá, cổ thư các loại cũng thu hoạch tương đối khá, mà áp chủ, tự nhiên là đoàn kia giá trị không cách nào lượng được đến biết. Ngay tại thứ 1000 khối khoáng thạch cắt ra trong nháy mắt, Cố Bình trong đầu, cái kia quen thuộc mà băng lãnh thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới, hoàn thành cỡ lớn nhiệm vụ chi nhánh khu mỏ quặng tìm tòi bí mật thiên thạch đánh cược thu hoạch được ban thưởng, thượng cổ đồng thuật thiên nhãn bảo giám bảng bạc dòng tin tức trong nháy mắt tràn vào Cố Bình thức hải. Đây là một môn khả năng đặc biệt tại tìm mạch rõ xét nguyên, nhìn rõ thiên địa bảo khí vô thượng đồng thuật, đỉnh cấp nộ đạo đan. Cố Bình không có chút gì do dự, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đỉnh cấp linh tài. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngay tại cái này vừa mới kinh lịch đế huyết tẩy lễ, linh khí chưa hoàn toàn lắng lại khoáng trường không địa bên trên, bắt đầu luyện đan. Mùi thuốc tràn ngập, đạo vận lưu chuyển. Tại mọi người trong ánh mắt kinh dị, Cố Bình chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền thành công luyện chế được một lò tản ra thất thải hào quang đỉnh cấp nộ đạo đan. Tô Vãn Đường trong mắt đẹp đều có cực kỳ hâm mộ. Đỉnh cấp nộ đạo đan a, mấy ngàn vạn linh thạch trung phẩm, cứ như vậy tiện tay luyện ra, cũng có kinh nghi. Không biết Cố Bình vì sao đống nhiên bắt đầu luyện đan, hắn hành động có đôi khi quả thật làm cho người có chút không nghĩ ra. Cố Bình không chút do dự ăn vào một viên, bắt đầu lĩnh ngộ trong thức hải môn kia bảo thuật. Trong chốc lát, Cố Bình quanh thân bị nồng đậm nộ đạo hào quang bao phủ. Hắn hai mắt nhắm chặt, ý thức hoàn toàn chìm vào đối với môn này mới đồng thuật trong tham ngộ. Giữa thiên địa rời rạc bảo khí, địa mạch quý tích vận hành, linh vật tích chứa tinh hoa. Đủ loại huyền ảo mảnh vỡ pháp tắc tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi, gây dựng lại. Một ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Khi Cố Bình lần nữa mở hai mắt ra lúc, con ngươi của hắn chỗ sâu, phản phất tích chứa một mảnh thâm thúy tinh không. Vô số phù văn ở trong đó sinh diệt lưu chuyển, sen lẫn thành nhìn rõ vạn vật la bàn. Một loại khó nói nên lời thanh minh cùng xuyên thấu cảm giác tràn ngập tầm mắt của hắn. Tô Vãn Đường cái thứ nhất chú ý tới Cố Bình hai mắt biến hóa. Nàng mắt vàng không tự chủ được mở ra, ý đồ nhìn thấu cái kia lưu chuyển phù văn, lại chỉ cảm thấy một loại mênh mông thâm thúy, bao hàm toàn diện ý cảnh, phản phất tại đối mặt một mảnh bảo tàng vô tận chi hải. Trong nội tâm nàng cực chấn. Cái này, so với ta mắt vàng, tựa hồ càng thêm thần dị uyên bác. Hắn khi nào nắm giữ cái này đồng thuật? Từ khoáng thạch bên trong mở ra sao? Cho nàng một loại nguồn gốc từ thượng cổ, trực chỉ thiên địa bản nguyên nặng nề cảm giác. Cố Bình tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi lên không, cho đến cách mặt đất trăm trượng. Hắn cúi đầu xuống hai con người, xuyên thấu mặt đất thật dày bụi đất nham thạch, nhìn phía dưới chân khu mỏ quặng này chỗ sâu. Tầm mắt đi tới, cảnh tượng triệt để phá bỡ. Nguyên bản u ám đại địa tĩnh mịch, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, hóa thành vô số điểm sáng hải dương. Đại bộ phận là ảm đạm màu xám trắng điểm sáng, đại biểu cho phổ thông nham thạch hoặc đê dài khoáng vật. Nhưng trong đó, xen lẫn lớn nhỏ không đều, độ sáng khác nhau màu sắc rực rỡ điểm sáng. Đỏ rực như lửa, là ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh kim khoáng thạch, xanh thẳm như biển, là thủy thuộc tính bảo tài, xanh biếc, ám kim sáng chói. Những điểm sáng này như là trong đêm tối sao dày đặc, rõ ràng ghi chú dưới mặt đất bảo vật vị trí, thuộc tính cùng đại khái phẩm giai. Nơi đó, Cố Bình chỉ hướng phía dưới khu mỏ quặng biên giới một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, một cái tản ra trung đẳng cường độ màu vàng đất điểm sáng, dưới mặt đất ba trượng, đảo. Từ chúc bọn người không chần chờ chút nào, lập tức động thủ. Độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu vi toàn lực bộc phát, lấy đế binh đảo móc cứng rắn mặt đất như là cắt đậu hũ. Rất nhanh, một khối to bằng chậu rửa mặt, bề ngoài bụi bẩn, không chút nào thu hút khoáng thạch bị tinh chuẩn đào lên. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Cố Bình tựa hồ có thể định vị những khoáng thạch này vị trí. Cố Bình rơi xuống, tiếp nhận khoáng thạch, ngân huy tại trong mắt lưu chuyển, trong nháy mắt xuyên thấu kỳ biểu. Nội bộ là một khối phẩm chất không tệ mậu thổ thần thiết mảnh vỡ, thể tích không lớn, có thể dùng tại tương lai rèn đúc thổ thuộc tính thánh binh. Như bảo trì nguyên thạch trạng thái cầm lấy đi giao dịch, bởi vì bề ngoài bảo quan dọa người, ngược lại khả năng bán đi so mở ra giá tiền cao hơn. Hắn làm ra tinh chuẩn phán đoán, không có mở tảng đá kia. Sau đó hắn lần nữa bay lên trời, cho trên đất chỉ rõ phương vị. 28 vị tu sĩ trong nháy mắt hóa thân hiệu suất cao nhất thợ mỏ. Có được vị trí chính xác đào móc, công hiệu suất cùng lúc trước trong lòng đất trong hầm mỏ như là người mù sờ voi giống như gian nan đào hầm lò, quả thực là cách biệt một trời. Tiên khí, pháp bảo, tu vi cường đại, giờ phút này đều dùng tại thô bạo nhất hữu hiệu mặt đất mở đào. Oeng, giang giác, bên này lại một khối. Thật là nồng nặc canh kim chi khí. Tiếng kinh hô, tiếng đào móc liên tiếp. Ngắn ngủi một canh giờ, vẹn vẹn một canh giờ, mấy trăm khối tản ra các loại bảo quang, lớn nhỏ không đều khoáng thạch liền bị từ dưới đất tinh chuẩn bớt đi lên, chồng chất ở bên cạnh, cấp tốc tạo thành một tòa mới bảo sơn. Hiệu suất chi khủng bố, làm cho người liễu lưới. Cố Bình như là khống chế hết thể quan chỉ huy, lơ lửng giữa không trung, mắt bạc liếc nhìn đại địa, không ngừng chỉ dẫn lấy mới đào móc điểm. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, trước lấy những cái kia bảo quang liễm diễm, giá trị cao nhất khoáng thạch, đối với những ánh sáng kia ảm đạm, trước tạm thời bỏ qua, tuyệt không lãng phí thời gian. Thanh Ngọc hai người truyền ôn, bọn hắn tại Vân Thượng Chi Thành nơi đó lưu lại thời gian đã đủ dài, hôm nay liền muốn xuất phát đến đây. Hắn muốn đem một nhóm giá trị không cao khoáng thạch lưu tại nơi này, kéo dài 9 người kia thời gian, để bọn hắn đợi tại khu mỏ quặng này thời gian dài một chút, bọn hắn mới có cơ hội đến chỗ tiếp theo. Đương nhiên hắn cũng cần số lớn giá thấp đáng giá khoáng thạch, nếu không thành đống xuất ra đi bán mù thạch thời điểm, người khác chẳng phải là một mua liền có thể mua được bảo bối. Thứ phẩm cũng trọng yếu giống vậy. Hắn càng là đảm nhiệm nhiều việc đem mấy vạn khối phổ thông tảng đá cất vào trong tiểu thế giới, dạng này tảng đá cùng khoáng thạch xuất từ cùng một chỗ, cũng có chút hứa khoáng thạch khí tức, xuất ra đi cũng có thể lừa gạt một chút các lộ thiên tiêu. Tô Vãn Đường chỉ cảm thấy nàng cái này chân bảo lâu trưởng quỹ cũng không bằng Cố Bình Tâm Đen. Hắn kiếm tiền cũng không tránh khỏi có chút quá dễ dàng. Chương 486, thật chơi chán chương 486, thật chơi chán dòng dã một ngày. Khi ánh nắng chiều lần nữa cho khu mỏ quặng dắt lên một tầng huyết sắc lúc, mảnh này rộng lớn khu mỏ quặng ngoại bộ khu vực, mặt đất như là bị thành đàn chuột đất đánh qua, xuất hiện một mảnh cái hố. Tất cả đạt tới Cố Bình thiết lập tiêu chuẩn, ẩn chứa bảo vật khoáng thạch đã bị quét sạch không còn. Thu hoạch khoáng thạch số lượng, viễn siêu trước đó trong lòng đất trong hầm mỏ mười mấy ngày liều sống liều chết thành quả. Cố Bình lơ lửng ở trên không, tầm mắt nhìn về phía khu mỏ quặng càng sâu, càng hoạch tâm khu vực. Nơi đó điểm sáng số lượng rõ ràng thưa thớt rất nhiều, nhưng mỗi một cái điểm sáng đều như là mặt trời nhỏ giống như chói lóa mắt, tản ra năng lượng ba động chói lọi sát thái. Không hề nghi ngờ, nơi đó chôn giấu càng thêm chân quý khoáng thế kỳ chân. Cố Bình trong mắt ngân mang hừng hực, tràn đầy khát vọng. Chỉ tiếc, hắc ám màn che ngay tại giữa thiên địa nhanh chóng khép lại, cái kia làm cho người bất an tuyệt đối đêm tối sắp giáng lâm. Tại đêm tối quy tắc bên dưới, bất luận cái gì thăm dò đều trở nên cực kỳ nguy hiểm cùng không thể dự đoán. Đáng tiếc Cố Bình tiếc nuối thở dài, trong mắt tràn đầy đối với chỗ sâu kia sáng chói bảo quang hướng tới, nếu không có cái này đáng chết đêm tối pháp tắc chói buộc, đi cả ngày lẫn đêm, tại cho ta nửa ngày thời gian, nhất định có thể đem mảnh bảo địa này triệt để đào rỗng. Hắn chậm rãi hạ xuống thân hình, nhìn trước mắt chồng chất như núi chiến lợi phẩm cùng trong tay cái kia trầm điện điện chấn đè ép đế huyết tiên đỉnh, kích động trong lòng cùng chờ mong, như là cái này sắp bị hắc ám nuốt hết khu mỏ quặng chỗ sâu những cái kia chói mắt nhất điểm sáng, tại im lặng tiêu đốt. Màn đêm như là đậm đặc đến tan không ra mực nước, triệt để thôn phệ thần thoại bí cảnh bên trong mảnh kia kỳ dị khu mỏ quặng cuối cùng một tia thiên quang. Cố Bình không chút do dự, thần niệm khẽ nhúc nhích, một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian ở bên người hắn nộn nhạo lên. Sau một khắc, nơi đây tất cả thân ảnh đã từ khu mỏ quặng biến mất, trốn vào trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Mặc dù thiếu khuyết nhật nguyệt tinh thần, lại có nhu hòa thiên quang tràn ngập ra, chiếu sáng dãy núi chập trùng, linh tuyển róc rách cảnh tượng. Linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại giới, trong không khí tràn ngập đạo vận nhàn nhạt, nơi này là thuộc về hắn tu luyện tịnh thổ. Tối nay mục tiêu minh sắc mà gấp gáp, đột phá hóa thần 4 tầng. Tiến vào thần thoại chi địa sau cái này mấy chục cái ban đêm, hắn không có một khắc sống ngủ. Cơ hồ mỗi cái bóng tối bao trùm bí cảnh thời khắc, hắn đều sẽ trở lại tiểu thiên địa này, tiến hành ngoại nhân khó có thể tưởng tượng khổ tu. Mà hắn đỉnh lô những ban đêm này vẫn luôn là vị kia đã từng cao ngạo không ai bị nổi, bây giờ lại cùng hắn vận mệnh chặt chẽ tương liên Khương gia truyền nhân, Khương Tĩnh Thương. 300 lần âm dương giao hòa, 300 đạo huyền ảo âm dương đạo văn bị Cố Bình lấy bản nguyên đao khắc, dựa vào nhất bút nhất họa khắc dấu tại chính mình thần thể phía trên. Đây là một cái cực kỳ thống khổ nhưng lại nương theo lấy cực lạc quá trình, mỗi một lần đạo văn khắc họa đều cần khổng lồ song tu linh lực làm chèo chống. Ý vị này hắn cùng Khương Tĩnh Thư ở giữa có 300 lần giao lưu. Số lượng này là cực kỳ to lớn, coi như so với hắn cùng mặt khác tất cả đạo lữ cộng lại số lượng còn nhiều hơn. Khương Tĩnh Thư cũng là thật dùng bền. Bất quá hiệu quả là kinh người. Ngắn ngủi hơn một tháng, tu vi của hắn liền từ hóa thần tầng 2 đỉnh phong một đường kéo lên, vững vàng đứng tại hóa thần 3 tầng đỉnh phong. Loại tốc độ này, đặt ở hóa thần cảnh cái này cần mài nước công phu, động một tí hao phí mấy chục trên trăm năm đại cảnh giới bên trong, đơn giản nghe rợn cả người. Nếu là lan truyền ra ngoài, không chỉ có sẽ để cho toàn bộ tu chân giới vì thế mà chấn động, thậm chí cũng có thể làm cho âm dương giáo cái này lấy song tu làm chủ tông môn đều chấn động. Nhất định dẫn tới vô số nghi kỵ cùng ngấp nghé. Đây chính là âm dương thánh thể cùng vận chuyển mượn mà đến cực hạn lưỡng nghi tiên kinh thúc đẩy. Phải biết, từ luyện khí 3 tầng cho tới bây giờ hóa thần 3 tầng đỉnh phong, hắn chỗ thời gian hao phí, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 2 năm. Cái này đã không phải kỳ tài ngút trời có thể hình dung, đây là nghịch thiên cải mệnh quy tích. Giờ phút này, Khương Tĩnh Thư đã ở ước định địa điểm chờ đợi. Nàng thân mang một bộ thanh lịch tiên váy, dáng người vẫn như cũ huyền chuyển động lòng người. Dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là cặp kia đã từng đựng đầy tinh thần đại hải, bệ nghệ chúng sinh đôi mắt chỗ sâu, lắng đọc lấy một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Có mỗi ngày thụ roi quất đủ, có nhận mệnh, có lẽ cũng có một tia bởi vì cộng đồng cường đại mà sinh ra vi diệu liên hệ. Làm đã từng đế tộc nhân kiệt, thiên phú của nàng tài tình không thể nghi ngờ, nếu không có rơi vào Cố Bình chi thủ, nàng vốn nên là trên 9 tầng trời lộng lẫy nhất Minh Châu một trong. Cố Bình đi đến trước mặt nàng, không có dư thừa ngôn ngữ. Đối với vị này bạn đối khố hắn sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thân thể nàng mỗi một chỗ có thiếu, linh lực vận chuyển rất nhỏ mạch lạc, thậm chí thần hồn ba động tần suất đều tại vô số lần trong lúc song tu bị Cố Bình thấy rõ nắm giữ. Loại này quen thuộc, để bọn hắn song tu quá trình có thể cấp tốc tiến vào hiệu suất cao nhất trạng thái. Ánh sáng lưu chuyển, âm dương nhị khí từ trên thân hai người bay lên, cấp tốc xen lẫn quấn quanh, hình thành một cái cự đại, xoay chậm chậm thái cực đồ hư ảnh, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Cố Bình vận chuyển lưỡng nghi tiên kinh dẫn dắt đến bành trướng tinh thuần linh lực dòng lũ tại hai người thể nội tuần hoàn qua lại. Khương Tĩnh Thư cũng thu lại tất cả tạp niệm, toàn lực phối hợp, không dám không kéo căng tinh thần. Mỗi một lần linh lực giao hội đều nương theo lấy linh hồn rất nhỏ run rẩy cùng đạo tắc bù bù. Cố Bình thần niệm chìm vào thể nội, như là tinh mật nhất đao khắc, dẫn dắt đến tụ đến khổng lồ linh lực, cẩn thận từng ly từng tí tại cái kia 300 đạo đã có đạo văn trên cơ sở, bắt đầu khắc dấu. Đạo văn lóe ra hỗn độn quang choáng, ẩn chứa âm dương tương sinh, tạo hóa vô cực chí lý, mỗi nhiều một đạo đều để hắn đối với âm dương đại đạo lực tương tác tăng lên một phần. Quá trình thống khổ mà tiêu hồn, linh lực ở trong kinh mạch trào lên cọ rửa, đạo văn tại huyết nhục trên thần hồn là ấn, như là kinh lịch lấy thiên truy bất luyện. Khương Bình cắn thật chặt môi dưới, thừa nhận cái kia giống như thủy triều vọt tới linh lực trùng kích. Dạng này tu hành đối với nàng mà nói cũng là có ích cực lớn. Tu vi của nàng ngạnh sinh sinh bị từ nguyên anh trung kỳ bị Cố Bình cất cao đến nguyên anh đỉnh phong, chỉ cần rời đi vùng thế giới này liền có thể lập tức thành là hóa thần. Thật có thể nói là lớn đi cơ bên trong có đại tạo hóa a, ướt đẫm mồ hôi nàng mấy sợi sợi tóc, tóc đen rủ xuống, phát họa ra độc lòng người đường cong. Nàng cố gắng duy trì lấy linh lực chuyển vận, là Cố Bình cung cấp lấy kiên cố nhất trèo trống. Thời gian ở trong tu luyện lặng yên trôi qua. Mấy đạo mới tinh âm dương đạo văn tại Cố Bình bên ngoài thân hiện, tản mát ra càng mạnh đạo vận ba động. Hóa thần ba tầng cảnh giới đỉnh cao hàng rào, tại những đạo văn này trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt lay động. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Cố Bình nhưng trong lòng nổi lên một tia khó nói nên lời vi diệu cảm giác, là vẫn chưa thỏa mãn. Không, linh lực đã bằng bạc. Là đạo pháp không thông. Không, công pháp vận chuyển hòa hợp. Là một loại kẻ nhạt vô vị. Loại cảm giác này tới có chút đột ngột. Khương Tĩnh Thư không thể nghi ngờ là cực tốt đỉnh lô hoặc là nói tu hành bản lữ. Nàng thiên phú chắc tuyệt, nội tình thâm hậu, mỗi một lần song tu mang tới linh lực đều tinh thuần khổng lồ, chống đỡ lấy hắn khắc họa đạo văn, tiến bộ dũng mãnh. Nàng đã từng thân phận cao cao tại thượng, tại ban sơ sắc thực thỏa mãn hắn một loại nào đó chinh phục khoái ý, thế nhưng là mười mấy cái ngày đêm sớm chiều tương đối, 300 lần thân mật vô gian, để hết thảy đều trở nên quá quen thuộc. Quen thuộc đến thân thể nàng mỗi một tia phản ứng đều trong dự liệu, quen thuộc đến song tu mỗi một cái trình tự đều như là làm từng bước nghi thức. Tựa như mỹ vị đến đâu sơn hào hải vị, ngày qua ngày mà nhấm nháp, cũng sẽ ở đầu lưỡi mất đi ban sơ kinh diễm rung động. Nàng đặt ở ngoại giới vẫn như cũng là đủ để cho vô số thiên kiêu chạy theo như vị Khương tiên tử. Nàng phong thái cũng không bởi vậy khắc tình cảnh mà chân chính ảm đạm. Nhưng ở Cố Bình thời khắc này cảm thụ bên trong, phần này quen thuộc bản thân lại thành một loại vô hình trở ngại. Để tâm thần của hắn không cách nào đạt tới tu hành lưỡng nghi tiên kinh theo đuổi loại kia hồn nhiên vong ngã, tạo hóa vô cực trạng thái đỉnh phong. Quen vô cùng mà dính chương 487, ngươi đến giúp ta tu hành chương 487, ngươi đến giúp ta tu hành. Cố Bình trong lòng im lặng xẹt qua bốn chữ này, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trong ngực nhíu chặt lông mày, toàn lực trèo chống Khương Tĩnh Thư. Hắn biết đây cũng không phải là lỗi lầm của nàng, mà là chính mình trên tâm cảnh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Đây chính là nam nhân bản tính sao? Không, không đối, nàng chỉ là cái đỉnh lô mà thôi. Sau nửa đêm tiểu thế giới, lộ ra đặc biệt thiên tĩnh. Cố Bình nhẹ nhàng bung ra một cái kiếm hoa, kết thúc cùng Khương Tĩnh Thư lần này đối kháng tu hành. Trong cơ thể hắn mới thêm mấy đạo đạo văn, cảnh giới hàng rào vương lòng cảm giác càng thêm rõ ràng, nhưng khoảng cách chân chính đột phá, tựa hồ còn kém một đường thời cơ. Khương Tĩnh Thư cảm nhận được linh lực chạy trở về, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm. Làm sao dừng lại? Ngươi làm được rất tốt, nghỉ ngơi đi. Cố Bình thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra cảm xúc. Khương Tĩnh Thư không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ bước cằm, mặc vào quần áo sau, yên lặng thối lui, thân ảnh biến mất tại thông hướng nàng chỗ ở đường núi. Ngày xưa nàng đều có thể may mắn cùng Cố Bình cùng nhau ngủ say, hôm nay nàng cũng buồn rầu không biết là nơi nào làm không tốt, trêu đến hắn không cao hứng, còn chưa bình minh đâu, liền để Cố Bình bỏ lại. Lần sau, cái yếm hay là mặc nhạt tư sắc ga. Cố Bình đứng tại chỗ, cảm thụ được trong kinh mạch bành trướng lại không thể đánh vỡ gông cùm xiển xích linh lực, thần niệm đảo qua tiểu thế giới vài tòa tiên sơn cung quyết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một tòa linh khí mờ mịt, tiên cầm bay múa trên ngọn núi. Đó là Bạch Lộc chỗ ở Bạch Lộc, dáng người xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt đã từng mang theo vài phần cay nghiệt nữ tử. Nàng cùng Khương Tĩnh Thư gần như đồng thời rơi vào Cố Bình trong tay, vận mệnh lại hơi có khác biệt. Sau lưng nàng tiên quang thánh địa, cũng không vì vị này đã từng thánh nữ thành Cố Bình thiết thân thị nữ mà từ bỏ nàng. Tương phản, tiên quang thánh địa không biết thông qua loại nào con đường, lại liên tục không ngừng hướng nàng cung cấp đại lượng chân quý tài nguyên, trong đó thậm chí bao gồm tại ngoại giới cực kỳ chân quý tiên quang. Tại thánh địa tài nguyên đắp lên bên dưới, Bạch Lộc tu vi tốc độ tăng lên ngoài ý muốn. Nàng thậm chí so Hạ Nguyên Trinh sớm hơn một bước, lặng yên không một tiếng động bước vào hóa thần cảnh. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới Cố Bình chú ý cùng một tia cảnh giác cùng lanh ý có bảo vật vậy mà không có trước dâng lên. Tiên quang thánh địa thái độ ý vị sâu xa, bọn hắn tựa hồ đang yên lặng đầu tư Bạch Lộc, để nàng tại Cố Bình bên người duy trì lấy một loại tồn tại đặc thù cảm giác cùng giá trị. Cố Bình thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Bạch Lộc tẩm cung bên ngoài. Tẩm cung bố trí được có chút lịch sự tao nhã, mang theo vài phần tiên quang thánh địa linh hoạt kỳ ảo khí tức. Đẩy cửa vào, Bạch Lộc hiển nhiên không có dự liệu được Cố Bình sẽ ở lúc này đến. Nàng chính xếp bằng ở trên giường ngọc điều tức, mặc trên người khinh bạc sa y, phát họa ra nhỏ nhắn xinh xắn lại so lệ hoàn mỹ linh lung tư thái. Nhìn thấy Cố Bình, trong mắt nàng đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đứng dậy, đê mi thuận nhãn không mình hành lễ, công tử. Động tác của nàng trôi chạy tự nhiên, mang theo một loại bị thuần phục sau ôn thuận. Đã từng hai đầu lông mày phần kia cay nghiệt cùng tàn nhẫn, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thời khắc này nàng giống một cái thu hồi lợi chào mèo con, ôn thuận đến phảng phất có thể chảy ra nước. Chỉ là Cố Bình trong lòng rõ ràng, phần này ôn thuận phía dưới cất giấu như thế nào tâm tư. Cùng nàng đối với ngoại giới làm việc lúc khả năng triển lộ một mặt khác, cũng còn chưa biết. Nhưng giờ phút này, Cố Bình cũng không muốn truy đến cùng những cái kia. Hắn cần một chút cảm giác xa lạ, một chút có thể kích thích hắn xông phá bình cảnh tươi mới khí tức. Nói cho cùng, nàng này còn chưa bị hắn triệt để chiếm hữu. Nhưng tối nay qua đi coi như khó mà nói. Cố Bình đi đến Bạch Lộc trước mặt, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Bạch Lộc bị ép ngẩng đầu, lộ ra một tấm đẹp đẽ đến như là như bút bê gương mặt xinh đẹp, tại nàng chú mục bên trong dê ánh mắt sợ hãi, mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc và thuận theo, không thấy chút nào ngày xưa kiêu căng. "Tối nay, ngươi giúp ta tu hành." Cố Bình thanh âm trầm thấp. Bạch Lộc lông mi thật dài có chút chấn động một cái, lập tức ôn thuận đáp, "Là, nô tỳ." Ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một loại tận lực hạ thấp tư thái. Cố Bình không cần phải nhiều lời nữa, phất tay bố trí xuống cấm chế, ngăn cách trong ngoài. Trong tẩm cung bầu không khí bỗng nhiên trở nên khác biệt. Nhìn trước mắt cô này quen thuộc lại dẫn một chút cảm giác xa lạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cảm thụ được trên người nàng cái kia có nguồn gốc từ tiền quang thánh địa đặc biệt linh lực khí tức, Cố Bình trong lòng cái kia bởi vì cảm giác quen thuộc mà đình trệ tu hành phá quan xúc động, tựa hồ lại lần nữa bị nhen lửa một tia yếu ớt ngọn lửa. Hắn cần, có lẽ chính là một chút khác biệt, đến đánh vỡ tầng kia hàng rào vô hình. Tối nay, hắn sẽ tại vị này đến từ tiên quang thánh địa thị nữ trên thân, tìm kiếm đột phá hóa thần 4 tầng thời cơ. Bạch Lộc thân mang thanh lịch xanh nhạt vân vân váy dài, mực phát như thác nước, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian linh hoạt kỳ ảo. Trong điện không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, chỉ còn lại có hai người rất nhỏ tiếng hít thở, cùng một loại uy mắng nhịp tim tại gia tốc. Bạch Lộc có thể rõ ràng cảm nhận được lồng ngực của mình bên trong cái kia nổi trống giống như rung động. Xa lạ khẩn trương cùng một tia bí ẩn chờ mong xen lẫn quấn quanh. Cố Bình không có lời thừa thãi, chỉ là xuề bàn tay ra. Bạch Lộc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, chậm rãi đem chính mình tố thủ để vào lòng bàn tay của hắn. Da thịt chạm nhau sát na, một cỗ kỳ dị dòng điện cảm giác trong nháy mắt vọt khắp hai người toàn thân, đó là hoàn toàn khác biệt bản nguyên khí tức tại lẫn nhau hấp dẫn, thăm dò. Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau, hai tay giằng co. Không cần lại có ngôn ngữ dẫn đạo, đều không phải là cái gì tiểu hải tử, hết thảy đều không cần nhiều lời. Bạch Lộc cũng vây xem qua Cố Bình cùng những người khác song tu phong cách. Trong đó tu hành quan khiếu trong nội tâm nàng minh bạch, đương nhiên là tự hành mở ra. Bắt đầu bao quát âm dương giao thái bí điện vận hành tinh diệu, ngón tay lúc bấm niệm pháp quyết, thiếu nữ tư sắc hoàn toàn triển lộ, quần áo đã bị Cố Bình hái đi. Sợ đau. Ân. Người chết còn không sợ, sợ sẽ đau. Thiếu nữ lại không nói, biết mình hay là tù nhân, không có khả năng bởi vì loại quan hệ này thân cận đã đến gần khoảng cách giữa hai người. Tâm pháp tại hai người thể nội tự phát vận chuyển lại. Cố Bình thể nội bàng bạc thuần dương nguyên lực như là thức tỉnh núi lửa. Bạch Lộc thể nội tinh thuần huyền âm nguyên lực thì giống như thâm thúy hàn đàm. Âm dương nhị lực phụ tiếp xúc, cũng không phải là kịch liệt va chạm, mà là như là nam châm lưỡng cực, trong nháy mắt sinh ra khó nói nên lời cộng minh cùng lực hấp dẫn. Ông một tiếng trầm thấp vụ vụ từ hai người tiếp xúc điểm khuyết tán ra đến, trong tẩm cung trong nháy mắt sáng lên mông lung hòa quang. Nguyên âm nguyên dương, giữa thiên địa bản nguyên nhất tạo hóa chi lực. Giờ khắc này ở giữa bọn hắn thủy nhũ tương dung, một cố khó nói nên lời, bàng bạc mênh mông đại tạo hóa cơ hội, như là đầu mùa xuân làm tan giang hạ. Linh lực sôi trào mãnh liệt cọ rửa hai người toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, chín Bạch Lộc chỉ cảm thấy nguyên dương bá đạo cọ rửa thể nội, cùng nàng bản thân huyền âm chi khí dây dưa, dung hợp, thăng hoa. Nguồn lực lượng này cũng không phải là phá hư, mà là mang theo một loại kỳ diệu tầm bổ cùng khai thác, để cảnh giới của nàng hàng rào đều ẩn ẩn buông lỏng một chút. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn vui vẻ cùng thư sướng cảm giác quét sạch toàn thân. Để nàng nhịn không được phát ra một tiếng yếu ớt môi vo ve khẽ nói, gương mặt trong nháy mắt bay lên say lòng người ánh nắng chiều đỏ. Đây là âm dương giao thái nguyên thủy nhất, tầng sâu nhất ảo diệu, viễn siêu bình thường tu luyện thể nghiệm. Cố Bình đồng dạng cảm nhận được trước nay chưa có trùng kích. Bạch Lộc tinh thuần hóa thần cảnh nguyên âm chi lực, như là cam lâm giống như đổ vào tại hắn hơi có vẻ sao động thuần dương bản nguyên bên trên. Hắn cũng dần dần bung ra đối với thể nội ẩn nút viên kia kim ô nội đan phong cấm, nhận cái này chỉ âm chi lực kích thích, kim ô nội đan như là bị đầu nhập thùng dầu hỏa tinh, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang. Lệ, một tiếng vang phất đến từ hồng hoang sắc bén hót vang tại Cố Bình trong đan điện khí hải nổ vang. Chương 488, hóa thần 4 tầng chương 488, hóa thần 4 tầng viên kia ngưng tụ thượng cổ kim ô thần điệu tinh túy nội đan, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều như là một cái vi hình thái dương tại dâng lên, dọc lượng tinh thuần mà cuồng bạo thái dương chân hỏa linh lực, như là mất khống chế dòng lũ, ầm vang bộc phát. Ầm ầm. Cuồng bạo màu xích kim linh lực dòng lũ tại Cố Bình thể nội lao nhanh gào thét, thuận kinh lạc mãnh liệt mà ra, xuyên thấu qua hai người đụng vào nhau bàn tay, không giữ lại chút nào xông vào Bạch Lộc thể nội. Lại đang nàng nguyên âm chi lực điều hòa, dẫn đạo bên dưới, hình thành to lớn hơn, càng thêm tinh thuần âm dương tuần hoàn linh lực triều tịch, mãnh liệt cọ rửa về hai người toàn thân. Nguồn lực lượng này cường đại đến làm người sợ hãi. Cố Bình cảm giác mình hóa thần cảnh giới kinh mạch phảng phất muốn bị căng đứt. Mạnh như vậy, hay là coi thường biên nội đan này? Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, tâm thần độ cao tập trung, dẫn dắt đến cố này trước nay chưa có cường bạo linh lực dòng lũ, như là khống chế lấy một đầu nổi giận thương long, một lần lại một lần hung hăng vọt tới hóa thần 4 tầng cảnh giới hàng rào. Bèn, 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 mỗi một lần trùng kích đều mang đến thần hồn rung động. Tầng kia bình cảnh tại cường bạo linh lực trùng kích vào kịch liệt chấn động, nhưng thủy trùng không thể phá bỡ. Cố Bình cau mày, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn có thể cảm giác được thời cơ đang ở trước mắt, như là cách một tấm lụa mỏng, nhưng thủy trùng bắt không được cái kia mấu chốt một chút. Thiên tư của hắn không nên sẽ xuất hiện bình cảnh. Chỉ là tu hành tốc độ đột phá quá nhanh. Đương nhiên loại kinh nghiệm này chỉ là hắn thấy là bình cảnh mà thôi, đối với những người khác tới nói, căn bản không phải bình cảnh. Chỉ là hơn một tháng thời gian không có từ hóa thần 2 tầng đột phá đến 4 tầng mà thôi, hắn liền hạ xuống định nghĩa, cảm thấy mình là tại kinh lịch bình cảnh. Thời gian ở trong đau khổ trôi qua. Linh lực triều tịch cọ rửa mang đến thống khổ to lớn, cũng mang đến lực lượng cấp tốc tăng trưởng khoái cảm. Ngay tại Cố Bình cơ hồ muốn coi là tối nay trùng kích vô vọng lúc, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên vận chuyển công pháp thiên môn, thải bổ. Cho ta. Đến. Cố Bình ý niệm như đao, tinh chuẩn địa tỏa định Bạch Lộc thể nội cái kia cỗ tinh thuần nhất, bản nguyên nhất nguyên âm hải tâm. Một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Ấn a. Bạch Lộc toàn thân run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng kiềm chế kêu đau. Nàng cảm giác mình hạch tâm nhất bản nguyên phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng cướp lấy, một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt nương theo lấy khó nói nên lời cảm giác kỳ dị trong nháy mắt quét sạch toàn thân, để nàng cơ hồ sủi lơ xuống dưới. Chính là giờ phút này, khi cái kia cỗ tinh thuần đến cực điểm, ẩn chứa Bạch Lộc sinh mệnh bản nguyên ấn ký nguyên âm chi lực bị Cố Bình cưỡng ép rút ra, dung nhập tự thân nguyên dương trong nháy mắt, như là hỗn độn sơ khai, âm dương giao thái cực điểm. Oanh két. Một tiếng chỉ có Cố Bình thần hồn có thể nghe thấy đinh tai nhức óc phá toái âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên. Tầng kia hóa thần 4 tầng hàng rào, tại cỗ này dung hợp cực hạn âm dương bản nguyên trùng kích vào, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, ầm vang vỡ vụn. Cuồn bạo linh lực trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước, như là vỡ đê dòng lũ, sôi trào mãnh liệt xông vào một mảnh càng rộng lớn hơn, cứng cắp hơn thiên địa. Cố Bình khí tức quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, một cỗ thuộc về hóa thần 4 tầng tu sĩ uy áp mạnh mẽ không bị khống chế tràn ngập ra, đem trong tầm cung cấm chế đều trùng kích đến ba độ kịch liệt, quang văn sáng tối chập chờn. Đột phá, mạnh hơn. Cố Bình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là hai vòng mặt trời nhỏ. Nhưng hắn cũng không đắm chìm tại đột phá trong vui sướng. Hắn rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến Bạch Lộc suy yếu cùng run rẩy. Cưỡng ép thải bổ nguyên âm đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Không chút do dự, Cố Bình tâm niệm vừa động, vừa mới sau khi đột phá cái kia càng thêm bàng bạc mênh mông, tinh thuần không gì sánh được linh lực, như là ấm áp thủy triều, mang theo hắn cường đại sinh mệnh tinh khí, mãnh liệt mà ôn nhu trả lại hướng Bạch Lộc. Bạch Lộc nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, tại cỗ này ấm áp mênh mông sinh mệnh linh lực tầm bổ bên dưới, cấp tốc khôi phục hồng nhuận tân tốt, thậm chí so trước đó càng thêm ánh nhuận động lòng người. Cảm giác suy yếu giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại trước nay chưa có tràn đầy cùng thoải mái dễ chịu, phản phất khô cạn đại địa đạt được cam lâm triệt để thoải mái. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, nhìn về phía Cố Bình trong ánh mắt kính sợ bên ngoài, càng nhiều một tia khó nói nên lời phức tạp tình cảm. Ổn định Bạch Lộc trạng thái, Cố Bình không có chút nào ngừng. Đạo tác tiên kinh tâm pháp tại trong thức hải phi tốc vận chuyển. Hán nội thị bản thân, cùng lúc trước cùng Khương Tĩnh Thư song tu lúc khác biệt, lần này, bản nguyên đao khắc vừa mới tiếp xúc âm dương đại đạo đạo tác, liền thể hiện ra kinh người thông thuận cùng hiệu suất. Suy ý niệm khu động bên dưới, đao khắc ở trên người hắn lưu lại đường vân. Một đầu, hai đầu, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu dĩ vãng. Vẹn vẹn lần này song tu tuần hoàn bên trong, hai đầu hoàn chỉnh âm dương đại đạo đạo văn liền đã thành công khắc dấu hoàn thành. Cố Bình trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Hai đầu, một lần song tu có thể khắc dấu hai đầu đạo văn. Hiệu suất này là trước kia cùng Nguyên Anh đỉnh phong Khương Tinh Thư song tu lúc gấp hai. To lớn kinh hỉ trong nháy mắt che mất Cố Bình. Trước đó tại huyết hà mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù khắc dấu nhanh chóng, hắn còn từng âm thầm sầu lo về sau tốc độ sẽ trên diện rộng chậm lại. Bây giờ xem ra, cái này khắc dấu đạo văn tốc độ lại cùng song tu đạo lữ tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Bạch Lộc hóa thần kỳ tu vi cùng tinh thuần bản nguyên mang đến bay vọt về chất. Phát hiện này để Cố Bình trái tim cuồng loạn không thôi, một cái to gan hơn, càng làm cho người ta huyết mạch phấn trương suy nghĩ không bị khống chế hiện hiện, hóa thần cảnh liền có thể như vậy. Cái kia nếu là cùng nữ đế cấp bậc đỉnh cao nhất cường giả song tu, một trận lại có thể ngưng tụ bao nhiêu đầu đạo văn? Ý nghĩ này như là giã hỏa liệu nguyên, để hắn tâm thần quấy động, phản phất thấy được thông hướng vô thượng đại đạo một đầu khác thông thiên đường tắt. Hắn nhìn về phía Bạch Lộc ánh mắt nóng rực đến cơ hồ muốn đem nàng hòa tan. Hắn mở miệng yếu ớt, Bạch Lộc, ngươi chừng nào thì có thể thành đế? Thiếu nữ sửng sốt một chút, vừa cho một gậy liền muốn cho táo ngọt sao? Nàng tâm tư biện chuyển, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giấu ở Cố Bình trong ngực, công tử là muốn ta đóng vai nữ đế sao? Ách, Cố Bình lắc đầu, hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Thời cơ đột phá đã bắt lấy, đạo văn khắc dấu huyền bí đã nhìn thấy, Cố Bình lại không giữ lại. Hắn triệt để đắm chìm tại âm dương tạo hóa công huyền diệu bên trong, dẫn dắt đến cùng Bạch Lộc hình thành hoàn mỹ âm dương tuần hoàn. Trong tầm cung, hoa quang lưu chuyển, đạo vận tràn ngập, hai người khí tức tại lần lượt cấp độ sâu giao hòa bên trong không ngừng kéo lên, giao hòa, thăng hoa. Một đêm thời gian, tại cực hạn trong tu hành cực nhanh. Khi tia nắng ban mai luồng thứ nhất ánh sáng nhạt ý đồ xuyên thấu cấm chế lúc, trong tầm cung hoa quang cùng đạo vận mới chậm rãi lắng lại. Cố Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quy về thâm thúy bình tĩnh. Quanh người hắn khí tức đã triệt để vững chắc tại hóa thần 4 tầng, đồng thời so bình thường vừa người đột phá hùng hậu cô đọng mấy lần không chỉ. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là cảm giác đảo qua thể nội, vậy đại biểu âm dương đại đạo lĩnh ngộ đạo văn, thình lình đã đạt đến hơn 320 đầu. Lít nha lít nhít, sen lẫn thành lưới, như đều là hắn phủ thêm một tầng vô hình đạo tắc áo giáp, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp mạnh mẽ. Hắn nhẹ nhàng buông ra cùng Bạch Lộc giằng co bàn tay. Bạch Lộc cũng đồng thời mở mắt, khí tức của nàng đồng dạng có chỗ tinh tiến, tu vi đột phá hóa thần tầng 2. Thiếu nữ ánh mắt càng thêm thanh tịnh sáng tỏ, mang theo một tia kinh lịch tạo hóa tẩy lễ sau linh hoạt kỳ ảo cùng thỏa mãn. Chương 489, vẹn vẹn người hợp tác quan hệ. Chương 489, vẹn vẹn người hợp tác quan hệ. Cố Bình thỏa mãn gật gật đầu, không có nhiều lời, thân ảnh lóe lên, liền rời đi tập cung. Sau một khắc, Cố Bình thân ảnh xuất hiện ở tinh kim chi khoáng trên quần mỏ. Hắn đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình tản ra khí tức cường đại liền để không khí chung quanh đều phảng phất ngưng trệ mấy phần. Tô Văn Đường trước tiên cảm nhận được cố khí tức này giáng lâm, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bình, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, đáy mắt chỗ sâu là khó mà che giấu chấn kinh cùng nồng đậm bất đắc dĩ. nàng có thể cảm giác được Cố Bình tu vi đã tới hóa thần 4 tầng, tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưới, mà lại cái kia quanh thân quanh quẩn nguồn gốc từ đạo văn khủng bố đạo vận nặng nề đến làm cho nàng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tô Vãn Đường nhịn không được thật dài, im lặng thở dài. Nàng mấy ngày nay vì đuổi theo, mỗi đêm không tiếc đại giới thiêu đốt tiên quang phụ trợ tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cơ hồ hao hết tâm lực, tu vi mới khó khăn lắm đột phá đến hóa thần 3 tầng. Mà tên trước mắt này đâu? Một bên hưởng thụ lấy song tu tạo hóa, một bên khắc dấu lấy làm nàng đều trông mà thèm đạo văn, tu vi còn có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng không phải là đơn giản thiên phú dị bẩm có thể hình dung, quả thực là nghịch tiên. Một cỗ cảm giác bất lực thật sâu cùng đối với mình khổ tu phương thức hoài nghi xông lên đầu. Ngay tại Tô Vãn Đường nội tâm ngũ vị tạp trần thời khắc, Cố Bình trong túi chứa vật ngọc sách lấp lóe thanh quang. Cố Bình lông mày nhíu lại, cấp tốc đọc đến trong đó tin tức. Mặc Chi Bạch đã đột phá hóa thần 4 tầng, Trung Châu vị kia sổ lòng khí tức sâu không lường được, tăng lên không rõ. Đám người còn lại đều có rõ rệt tiến cảnh, mấu chốt nhất là bọn hắn vào khoảng hôm nay sáng sớm khởi hành, trực chỉ tinh kim chi khoáng. Dự tính nhanh nhất 2 cái canh giờ bên trong đến. Trong tin tức mỗi một chữ cũng giống như một đạo buôn lôi. Mặc Chi Bạch đột phá tin tức ấn chứng người cạnh tranh cường đại, mà Cửu Vương đến càng làm cho sáng sớm quặng mỏ nhiều hơn rất nhiều đội vàng không khí. Vừa mới còn đang điều tức đám người bỗng nhiên đứng dậy, linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, các loại đạo móc vận chuyển pháp thuật quang hoa ngút trời mà lên. Cố Bình càng là thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại khu mỏ quặng chỗ sâu nhất, tự mình xuất thủ. Quanh người hắn đạo văn hơi sáng, bàn tay như lao, cắt chém cứng rắn khoáng thạch như là cắt đậu hũ, tốc độ nhanh đến chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi một khối bị đào ra, lóe ra kỳ dị ánh kim loại tinh kim khoáng thạch bị cấp tốc lấy đi. Cố Bình ánh mắt sắc bén như ưng, động tác mau lẹ như điện, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Những này chôn sâu lòng đất, khả năng ẩn chứa đế huyết, bảo dược, công pháp thậm chí đế binh mảnh vỡ khoáng thạch, bất luận cái gì một khối lưu lạc ra ngoài, đều có thể trở thành cái nào đó tiềm ẩn đối thủ quật khởi vô liếng, trở thành hắn tương lai vô địch lộ bên trên một khối chướng ngại vật. Đoạn con đường của bọn hắn, đúc ta vô địch cơ. Ý nghĩ này như là nóng cháy nhất hỏa diễm, thiêu đốt lấy thần kinh của hắn, để tim của hắn đập tại trong lồng ngực cuồng dã dâng lên, mỗi một lần rung động đều nương theo lấy to lớn khai thác áp lực. Hơn 20 người như là điên cuồng hái bảo, linh lực cùng mồ hôi xen lẫn, khoáng thạch tiếng va đập, đào móc tiếng vang minh, tiếng thở hào hển tại hầm mỏ chỗ sâu tấu vang một khúc khẩn trương tới cực điểm hòa âm. Đến lúc cuối cùng một khối lóe ra u ám quang trạch, rõ ràng không giống với thường hạch tâm khoáng thạch bị Cố Bình tự tay bỏ vào trong túi, đồng thời hắn thần thức cường đại lặp đi lặp lại đảo qua chỗ sâu nhất khoáng mạch, xác nhận lại không bỏ sót sau. Rút lui, thanh lý vết tích. Cố Bình thanh âm bình tĩnh trở lại, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Đám người lập tức giống như nước thủy triều rời khỏi hầm mỏ khu vực hạch tâm. Tương đạo tịnh trần thuật, hóa dấu vết phủ, điểm tức thuật quang mang sáng lên, điên cuồng xóa đi lấy bọn hắn vừa mới dừng lại, đào móc hết thể khí tức cùng vết tích. Lật qua lật lại thổ nhưỡng bị một lần nữa vớt lên, tàn mát đá vụn bị dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí ngay cả trong không khí lưu lại linh lực ba động đều bị đặc thủ pháp quyết xô tan. Mọi người ở đây vừa mới hoàn thành sau cùng vết tích thanh lý, cấp tốc rời đi, thậm chí không kịp bình phục thở hổn hển cùng nhịp tim đập loạn cào cào lúc. Đường chân trời phương hướng, mấy đạo nhan sắc khác nhau, tốc độ kinh người đột quang, như là sẽ rách bầu trời lưu tinh, mang theo khí tức cường đại, đã có thể thấy rõ ràng. Khoảng cách tinh kim chi khoáng, bất quá vài dặm xa. Cố Bình đứng tại quặng mỏ biên giới, đưa lưng về phía người tới phương hướng, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực cái kia cơ hồ muốn phá thể mà ra, như là chống trận giống như gióng lên nhịp tim. Hắn chậm rãi xoay người rời đi, trên mặt tất cả khẩn trương cùng cấp bách trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là một vòng thâm thúy bình tĩnh, phản phất sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu lạnh nhạt. Tô Vãn Đường mở miệng, một khối cũng không để lại. Không cho. Ngươi hay là ngươi cho tới bây giờ không thay đổi, trên mặt nàng mang theo ý cười, nàng chu tính dự bị thiếu niên, suy tư không biết bao nhiêu cái ngày đêm, chưa bao giờ nghĩ tới tại thần thoại chi địa cùng người khác là như vậy cạnh tranh cơ duyên. Đây hết thảy như là mộng ảo, thuận lợi không tưởng nổi. Cố Bình triển lộ ý cười, cũng không phải không có lưu, bọn hắn khẳng định sẽ khai thác ra không ít giá trị chẳng phải cao khoáng thạch, đồng thời vui vẻ chịu đựng. Thiếu nữ khẽ to mày, bọn hắn không chiếm được tốt khoáng thạch, làm sao có thể đủ vui vẻ chịu đựng ở đây lấy quặng đâu đâu. Thanh Ngọc cùng Tiên Giật sẽ thỉnh thoảng xuất ra mấy cái bảo bối tốt. Tô Vãn Đường yên lặng, lắc đầu thở dài, ta may mắn không cùng ngươi là địch, cùng ngươi cạnh tranh thật là khiến người ta sợ sệt. Cố Bình thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng, nếu như chúng ta giữa hai người chỉ có lợi ích giao tế, tương lai tại đại đạo trước mặt, nói không rõ ràng là địch hay bạn, chúng ta bây giờ không phải cũng chỉ là người hợp tác quan hệ sao? Tô Vãn Đường sững sờ, vành mắt có chút đỏ lên, nhưng nàng cũng không nói gì. Hai người đều đứng cách quặng mỏ chỗ xa vô cùng bận rộn đồng thuận, nhìn xem quặng mỏ đám người kia. Quặng mỏ, một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua trần trụi khoáng thạch phát ra tiếng nhẹ nào. Cựu đạo đột quang, như là sao băng, đáp xuống tinh kim chi khoáng biên giới. Thác Bạt Phong vẫn nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn mà yên lặng khu mỏ quặng, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Ha ha ha, tốt, tốt một cái tinh kim chi khoáng. Nơi đây bảo quang nội liễm, phải có trọng bảo ở trong đó a. Thanh Ngọc cùng Tiên giật mí môi. Bảo quang nội liễm, vậy hắn mẹ chính là không có bảo vật. Thác Bạt Phong tiếng như hồng trung, ngày xưa tiền bối đi chép nơi đây chính là thần thoại mật địa trùng kim khí nhất là hội tụ chỗ, trải qua vạn cổ tuyến nguyệt, không biết dựng dục bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Cho dù tiền nhân như cá giết sang sông, cũng tuyệt không có khả năng đem nơi đây móc sạch. Chư vị, cơ duyên của chúng ta tới. Lời của hắn đốt lên mấy người khác tâm tư. Liêu Bông Ngân cầm trong tay quạt xếp trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Ly cùng Mặc Chi Bạch đứng song vai, thần sắc tương đối bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu cũng lướt qua một tia ngưng trọng. Tầng ngoài lộn xộn, lộ vẻ tiền nhân tùy ý lục xem lưu lại. Chân chính tinh hoa, tất giấu tại địa mạch chỗ sâu, từ trường hỗn loạn, kim khí sát phạt thịnh nhất chi địa. Động thủ đi, đều bằng bản sự. Tốt, đều bằng bản sự. Riêng phần mình tế ra pháp khí hoặc thi triển bí thuật. Trong lúc nhất thời, khu mỏ quặng bên trong linh lực khuấy động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cứng rắn vách đá tại hóa thần tu sĩ lực lượng bên dưới vỡ nát tan cảnh chóc từng mảng, bụi đất tung bay. Nhưng mà, theo đào móc xâm nhập, ban sơ hưng phấn như là bị tạt một chậu nước lạnh, dần dần lạnh đi. Thác Bạt Phong mở một mảnh vách đá, đá vụn bay tán loạn sau, lộ ra chỉ là mấy khối phẩm tướng phổ thông khoáng thạch, cùng hắn trong tưởng tượng thần quang nội ẩn, bảo khí ngút trời cảnh tượng một trời một vực. Hắn cau mày, không tin tà đổi cái phương vị, lần nữa manh lực đào móc. Chương 490, thật là chuyện lạ a, chương 490, thật là chuyện lạ a. Quái sự. Tây vực Liễu Vô Ngân cũng ngừng trong tay ngọc phiến, trước mặt hắn trong hố, chỉ có lẻ tẻ mấy khối lóe ra ảm đạm quang trạch khoáng thạch kim loại, phẩm chất thậm chí so ra kém hắn tại ngoại giới một ít cỡ lớn linh quang thu hoạch. Nơi đây kim khí sát thực nồng đậm, viễn siêu nơi khác, có thể khoáng thạch này. Sao sinh như vậy? Thưa thất bình thường, hắn trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Mặc Chi Bạch khuôn mặt khắc khổ, cầm trong tay một cây phất trần giống như pháp khí, nhẹ nhàng đảo qua vết đá, những nơi đi qua nham thạch tự hành chóc từng mảng, hiệu suất cực cao, nhưng thanh lý ra khu vực có giá trị khoáng thạch đồng dạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là Đông Bực Tiên Giật cùng Thanh Ngọc vận khí tựa hồ không sai. Tiên Giật thao túng một thanh linh xảo phi kiếm, cắt vào tầng nham thạch, chỉ nghe đốt một tiếng vang dọn, một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay ẩn có ôn nhuận thần quang khoáng thạch bị nảy ra đi ra. Thanh Ngọc thì tại một chỗ ngóc ngách, đào ra một khối toàn thân quanh quẩn lấy yếu ớt tử khí mỏ kim loại phôi. Cái này hai khối khoáng thạch vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tán phát linh vận rõ ràng mạnh hơn những người khác đào ra những cái kia. Hai vị tiên tử, vận khí tốt ta. Liêu Vô Ngân đong đưa cây quạt, ngự khí mang theo hâm mộ và tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tiên Giật khiêm tốn cười một tiếng, may mắn thôi. Thanh Ngọc cũng chỉ là khẽ bước cằm, đem khoáng thạch coi chừng thu hồi. Một ngày thời gian đang kéo dài không ngừng đào móc cùng thu hoạch thường thường bên trong đội vàng trôi qua. Ánh nắng chiều đem khu mỏ quặng bóng dáng kéo đến rất dài, Cửu Vương lần lượt dừng tay, tụ tập tại hầm mỏ cửa và phụ cận làm sơ chỉnh đốn. Đại đa số người trên mặt bình tĩnh như trước. Mặc dù trong túi chứa vật thu hoạch thấp hơn nhiều mong muốn, cùng trong ghi chép miêu tả khắp nơi trên đất bảo khoáng kim khí hóa dịch thịnh cảnh cách nhau rất xa, nhưng bọn hắn đều là cấp cao nhất nhân vật, thu hoạch hay không đều sẽ đem nội tâm biến hóa hiện ra mặt. Liền ngay cả Thác Bạt Phong giờ phút này đều dị thường bình tĩnh. Tại mọi người bên trong, Tiêu Ly cùng Mặc Chi Bạch lông mày, nhưng từ ngay từ đầu liền chưa từng chân chính giãn ra qua, giờ phút này càng là vận thành một cái úp cục. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu nặng lo nghĩ. Không giống với những người khác là lần đầu đặt chân khu mỏ quặng này, các nàng hai người tiến vào thần thoại mật địa lúc, không gian truyền tống điểm rơi, hoàn toàn ngay tại cái này tình kim chi khoáng. Các nàng còn từng tại mảnh khu vực này dừng lại quá ngắn tạm thời gian, cũng tiện tay đào móc qua mấy chỗ tương đối dễ dàng khai thác điểm đào quáng. Tiêu Ly rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó mặc dù tầng ngoài cũng bị lật qua lật lại qua, nhưng hơi xâm nhập một chút, liền có thể tùy tiện phát hiện phẩm chất coi như không tệ khoáng thạch, tích chứa kim loại linh tính cùng kim khí độ dày đặc, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Làm sao mới ngắn ngủi mấy chục ngày đi qua, các nàng lần nữa trở về, cảm giác tựa như là đổi cái địa phương. Tầng ngoài phía dưới, những cái kia vốn nên chất chứa phong phú khoáng mạch khu vực, bây giờ lại lộ ra như vậy cằn cỗi. Chi Bạch, ngươi là có hay không cũng cảm thấy, nơi đây biến hóa quá lớn. Mặc Chi Bạch trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng, sắc thực kỳ quặc. Mấy ngày chi kém, cách biệt một trời, không hợp với lẽ thường. Hai người không nói nữa, mà là ăn ý tản ra, bắt đầu lấy vượt xa người khác cẩn thận cùng kiên nhẫn, tra xét rõ ràng trong hầm mỏ bộ. Rốt cục, tại ở gần khu mỏ quặng chỗ sâu, một chỗ tương đối ẩn nấp lại từ trường quấy nhiêu càng kịch liệt nơi hẻo lánh, Mặc Chi Bạch tinh tế cảm ứng đến nơi đây vách đá trên mặt cắt hoa văn cùng lưu lại khí tức. Chỗ đất này quá mới, lưu lại linh lực nhiễu loạn. Mặc dù bị tận lực che giấu, lại cùng nơi đây hỗn loạn từ trường dung hợp, nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có cực kỳ yếu ớt không đồng nguyên linh lực lưu lại. Tiêu Ly ngay vậy, lập tức tiến lên, nàng trong hai con ngươi ẩn ẩn có huyền ảo phù quang lưu chuyển, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó cường đại đồng thuật hoặc bí pháp, cẩn thận xem kỹ Mặc Chi Bạch chỉ chỗ. Một lát sau, sắc mặt nàng khẽ biến, vết tích tuy bị xóa đi hơn phân nửa, nhưng lưu lại vết còn mới cùng ngấn cũ sự sai biệt rất nhỏ, không thể gạt được ta. Phát hiện này để cho hai người trong lòng kịch chấn. Đi. Tiêu Ly khẽ quát một tiếng, cùng Mặc Chi Bạch thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xông ra hầm mỏ, hóa thành hai đạo lưu quang xông thẳng lên trời. Hai người đứng ở trên bầu trời, thần thức cường đại như là thủy ngân chảy giống như hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn, liếc nhìn. Đảo qua liên miên lưng núi, thung lũng, cùng đường chân trời mơ hồ phương xa. Các nàng ý đồ bắt bất luận cái gì khả năng ngay tại rời xa đột quang, lưu lại không gian ba động, có thể là đại đội nhân mã hành động lưu lại dấu vết để lại. Nhưng mà, tầm mắt đi tới, chỉ có thần thoại mật địa tuyên cổ bất biến mênh mông cảnh tượng. Cùng phía dưới khu mỏ quặng mấy vị khác đồng bạn nghi hoặc ngẩng đầu khuôn mặt. Không có bất kỳ cái gì khả nghi đột quang, cũng không có rõ ràng năng lượng lưu lại chỉ hướng một cái hướng khác. Phảng phất những cái kia nhanh chân đến trước người, hư không tiêu thất bình thường. Xem ra, đã đi xa, hoặc là có thủ đoạn đặc thù ẩn nặng hành tung. Tiêu Ly thu hồi ánh mắt, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng cùng thật sâu lo nghĩ. Hai người chậm rãi trở xuống mặt đất. Thác Bạt Phong bọn người xông tới, hỏi thăm tình huống. Tiêu Ly cũng không hoàn toàn giấu giếm, trầm giọng nói, ta cùng Mặc tiên tử phát hiện nơi đây thật có người khác gần đây đào móc vết tích. Đây là nàng số lượng không nhiều mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Là ai? Thác Bạt Phong trợn mắt tròn xoe, dám đoạt tại chúng ta đằng trước, phản ứng của hắn nhất là kịch liệt, tựa hồ thống hận. Liêu Vô Ngân vô quạt động tác cũng ngừng lại, ánh mắt lấp lóe, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đem mảnh này nhìn như rộng lớn khu mỏ quặng chỗ sâu, trở nên như vậy sạch sẽ. Hiệu suất này, không khỏi quá kinh người chút. Dưới ánh mắt của mọi người ý thức đảo qua ở đây 9 người, cuối cùng, không hẹn mà cùng dừng lại tại Tiên Giật cùng Thanh Ngọc trên thân. Tiên Giật cùng Thanh Ngọc trong lòng nghiêm nghị, nhưng trên mặt lại vừa đúng lộ ra kinh ngạc cùng một tia bị hoài nghi tức giận. Mạc tiên tử có ý tứ là, hoài nghi chúng ta đông được hai người. Tiên Giật chau mày, ngữ khí mang theo chất vấn. Mạc Chi Bạch chậm rãi lắc đầu, thời gian không chính xác. Chúng ta tại Vân Thượng Chi Thành chậm trễ hơn một tháng, trong lúc đó đều tại luyện hóa Thối Thần Vân Cương, chư vị đều là tại, không người thời gian dài rời đi. Mà Tô Vãn Đường Thanh Ngọc hai vị đạo hữu, là cuối cùng đến miếu thờ cùng chúng ta hội hợp. Từ miếu vũ khu vực đổi tới nơi đây, cần thiết thời gian cũng không ngắn. Nếu nói bọn hắn có thể tại cùng chúng ta tụ hợp trước, dành thời gian tới đây cũng hoàn thành quy mô lớn như thế chiều sâu đào móc, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thời gian quá vội vàng. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, thú hổ, các nàng vừa rồi cũng ở chỗ này đào được mỏ tốt thạch, nếu thật đã càn quét qua chỗ sâu, làm gì ở đây lãng phí thời gian. Cái này phân tích hợp tình hợp lý, trong mắt mọi người vẻ hoài nghi giảm xuống. Thác Bạt Phong mấy người cũng minh bạch, đâu được hai người hành động độc lập thời gian cửa sổ xác thực quá nhỏ. Cái kia, đến tột cùng là ai? Thác Bạt Phong vẫn như cũ truy nguyên mà hỏi thăm, trong mắt tràn đầy bị lửa gạt phẫn nộ. Không biết. Mặc Chi Bạch lắc đầu, khang khổ trên khuôn mặt bao phủ một tầng mây đen, nhưng người này hoặc thế lực này, thủ đoạn thông thiên, không chỉ có hành động bí ẩn cấp tốc, càng có thể tinh chuẩn đảo đi phần tinh hoa nhất, thậm chí có thể giấu giếm được nơi đây hỗn loạn từ trường quấy nhiễu. Tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Nàng dừng một chút, nhìn về phía khu mỏ quặng chỗ sâu, bất quá, thời gian ngắn như thế, đối phương cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ khu mỏ quặng trọng yếu nhất, chỗ sâu nhất tất cả bảo vật đều lấy đi. Có lẽ, còn có một số bí ẩn không bị phát hiện khoáng mạch hoặc tàng bảo điểm. Thác Bạt Phong một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, lời nói rất là, chúng ta vẫn cần xâm nhập, tra xét rõ ràng.